Chương 195, khi nữ chủ còn có thể không phách lối cuồng vọng điểm. Hai chương 195, khi nữ chủ còn có thể không phách lối cuồng vọng điểm. Hai ngũ đại hắc bang đại lão đội xe đã chậm rãi lái tới, mỗi người đội xe chí ít đều có 10 chiếc xe. Tỷ như tiểu đao hội đội xe liền là 10 chiếc lao vụt S cấp, 9 chiếc màu đen, ở giữa một cỗ thổ hào màu vàng. Ân, liền rất bựa. Hắc Long môn đội xe là 12 chiếc BM nút 7 hệ. Mọi việc như thế đội xe, mặc dù mỗi chiếc xe cũng không tính là rất xa hoa, nhưng hình thành đội xe thời điểm, vẫn là rất có lực uy hiếp. Tại Ma Đô thời gian lâu dài người, cơ bản đều biết những xe này đội đại biểu cái gì. Cho nên khi đội xe xuất hiện ở trên trời rượu nhà ta phụ cận đường đi thời điểm, liền đã có thật nhiều người ngừng chân quan sát, có thì là cùng gặp quỷ mở dạng, cấp tốc thoát đi, sợ hai bay vào gió. Tiểu Lao hội, mới nghĩa sẽ, Hắc Long môn, Thanh Bang, lười bỏ rút, ngoại tảo. Ngũ đại Hắc Bang thủ lĩnh a, bọn hắn đến giúp Sắc Vi địa bàn làm gì? Luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện, nghe trên đường bằng hưu nói, giống như Ngũ đại Hắc Bang có chiếm đoạt giúp Sắc Vi ý tứ, lần này không phải là đến đàm phán a. Các ngươi cũng nghe nói, giúp Sắc Vi nguy hiểm a. Hắc nghe nói giúp Sắc Vi lão đại nhưng xinh đẹp, cái kia dáng người, gương mặt kia, đơn giản tuyệt. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người nhao nhao thảo luận, Hắc Bang đàm phán, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Năm cái Hắc Bang đại lão, nắm giữ cơ bản Ma Đô thế giới dưới đất nửa giang sơn, cái này ai chịu đổi a? Muốn hay không theo tới nhìn một cái? Ngươi điên rồi. Thiên Thủy quán ba đều tạm dừng buôn bán, ngươi còn có thể đi vào. Người vây xem càng ngày càng nhiều, thậm chí gan lớn đều muốn theo tới nhìn xem. Bọn hắn cơ bản đều là một chút đầu đường xó chợ, không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng, cả ngày không có việc gì, thích nhất không phải liền là tham gia náo nhiệt. Đội xe chậm rãi dừng ở Thiên Thủy quán ba bên ngoài, lúc này Thiên Thủy cửa quán ba chỉ có hai cái giúp Sắc Vi ngựa chết chờ, bên trong nhìn xem cũng phi thường yên tĩnh. Tiểu Đao hội đội xe dẫn đầu mở cửa xe dưới, hội trưởng chậm rãi đi xuống xe. Nó nhìn xem hơn 40 tuổi bộ dáng, trải lấy đại bối đầu, thời tiết đã có chút nóng bức, nhưng vẫn là hất lên cầu lông áo khoác, miệng bên trong ngậm xì gà, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, có cái kia mùi. Tiểu Đao hội dài lườm Thiên Thủy quán ba một chút, cũng không lập tức đi vào, mà là các cái khác hắc bang đại lao xuống xe. Dưới tay hắn ngựa chết cũng nhao nhao đi xuống xe, hết thảy 50 người, tất cả đều mang theo gia hỏa, nhìn xem tư thế liền không đơn giản. Mới nghĩa hội hội trưởng cũng xuống xe theo, hơn 50 tuổi, dày tây, tóc ngắn, nhìn xem phi thường già dặn, không biết còn tưởng rằng là cái nào đó chỗ làm việc nhân sĩ thành công. Hắc Long môn môn chủ cũng xuống xe giống nhau là hơn 50 niên kỷ, vẻ mặt dữ tợn, trên trán hoa văn một đầu bay lên hắc long, còn có hai đạo dao thoa vết sẹo, cơ hồ xuyên qua cả khuôn mặt, cho người ta cực mạnh uy hiếp. Lưỡi búa bang bang chụt thì là hơn 40 tuổi người, giữ lại râu cá chê, người rất gầy gò, làn da trắng tích, có chút âm nhu, hẹp dài hai mắt càng là lộ ra âm độc, không phải tốt trêu chọc nhân vật. Cuối cùng là Thanh Bang bang chủ, hơn 60 tuổi, mặc màu xám tiểu áo tôn trung sơn, xử lấy một thanh màu đen dù che mưa, tràn ngập nồng đậm thượng vị giả khí tức. Có nó một đôi tinh quang bốn phía con mắt, càng làm cho người không dám có chút khinh thường. Năm vị đại lao mang theo riêng phần mình tiểu đệ xuống xe, đầu tiên là liếc nhau một cái, sau đó liền tụ cùng một chỗ. Trong đó, Thanh Bang bang chủ tuổi tác lớn nhất, cũng là tư lịch già nhất. Đông đảo trong ba phái, Thanh Bang chiếm cứ Ma Đô thời gian dài nhất, đã từng càng là Ma Đô thế giới dưới đất chúa thể. Chỉ bất quá tại hạ quốc dạng này hoàn cảnh lớn dưới, một nhà độc đại mãi mãi cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Cho nên thời điểm đó Thanh Bang bị chính thức hung hăng thu thập một trận, đến bây giờ cũng còn không hoàn toàn khôi phục lại, ngày xưa phong quang càng là tan thành mây khói. Đi vào đi, nhìn xem nữ hoa kia đến cùng muốn làm cái gì. Thanh Bang tiền bang chủ từ tốn nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bọn hắn hiện tại thế nhưng là năm cái hắc bang đại lão cùng một chỗ tới, Hoắc Sắc Vi coi như lại điên cuồng, cũng không dám xuống tay với bọn họ. Tiểu Đao hội Trần hội trưởng cấp cười to, "Tốt, liền đi nhìn xem nữ nhân kia đến cùng có cái gì năng lực." Hắc Long môn tử môn chủ lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trong mắt càng là lóe ra dâm tà quan mang. "Hoắc Sắc Vi, đây chính là Ma Đô thế giới dưới đất một cánh hoa, không biết bao nhiêu người nhớ thương đâu. Chỉ tiếp thân phận đối phương không thấp, với lại phía sau tựa hồ còn có không kém lực lượng ủng hộ, để những cái kia đối nàng động tâm tư người đều thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng bây giờ, bọn hắn liên hợp lại, có lẽ thật có thể chiếm đoạt giúp Sắc Vi, mà hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Hoắc Sắc Vi. Như thế cực phẩm mỹ nhân nếu là không nếm thử, sẽ thương tiếc trung thân đó." A Thiên Thủy quán ba đại sảnh, ở vào hậu phương xa hoa ghế dài, Hoắc Sắc Vi cùng Đồng Tâm hai người ngồi cùng một chỗ, cười cười nói nói, không có chút nào bất luận cái gì áp lực cảm giác. Tại các nàng chung quanh có mười mấy cái Thanh Long bang Hòa Sắc Vi bang thành viên, mang theo đều là vũ khí nóng, tương đối phù hợp thông thường. Nếu là không có mang bất luận kẻ nào, đó mới sẽ cho người sinh nghi đâu. Phía trước đã trưng bày mấy chương ghế sofa, tự nhiên là cho cái kia năm vị hắc bang đại lão. Không nghĩ tới một cái không rơi, tất cả đều tới a. Đồng Tâm cười hì hì nói ra, đêm nay hành động hẳn là sẽ rất thuận lợi. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, cái gì bang phái đều sẽ bị ép thành tàn bã. Đương nhiên, đợi lát nữa bọn hắn tiến đến, không cần cùng bọn hắn khách sáo, muốn làm cái gì thì làm cái đó. A, vậy liệu rằng quá phách lối một chút. Ha ha, chẳng lẽ chúng ta còn không thể phách lối điểm? Hoắc Sắc Vi một câu hỏi lại, Đồng Tâm lập tức cảm giác rất có đạo lý. Đúng thế, các nàng làm nữ chủ, đối phó nhỏ phối hợp diễn cái gì, chẳng lẽ còn không thể phách lối điểm sao? Thật sự là khôi hài nữ chủ, nhất là hắc bang đại lão người thiết nữ chủ, liền nên phách lối của một điểm. Ngược lại trời sập xuống có sở huyền đỉnh lấy, các nàng hoảng cái búa a. Hổ ca bọn người nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, hai vị này đều là hổ, có cái a. Hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các nàng lại còn không có cảm giác nào, phi thường nhẹ nhàng. Ngược lại là bọn hắn những này thủ hạ, hiện tại từng cái khẩn trương cùng cái gì giống như. tới. Theo Thiên Thủy quán ba đại môn mở ra, một đám người nối đuôi nhau mà vào, Hoắc Sắc Vi ánh mắt liền quét tới, mang theo trêu tức tiêu dung. Chợt nàng đứng người lên, cao giọng nói ra, "Tiền bang chủ, Trần hội trưởng, Triệu hội trưởng, Từ môn chủ, Vương bang chủ, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Ngũ đại bang phái dẫn đầu là Tiền bang chủ, Tiền Trung Quân. Hắn đứng bước ở nơi đó, màu đen dù che mưa sử chạm đất mặt, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, tựa hồ muốn đem Hoắc Sắc Vi nhìn thấu. "Hoắc bang chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, muốn làm gì, nói đi." Bọn hắn cũng không biết Hoắc Sắc Vi để bọn hắn tới rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nhìn Thiên Thủy quán ba tình huống, bọn hắn mang tới những người này có thể bảo chứng bọn hắn an toàn. Cho nên, hắn không có chút nào lo lắng. Lại nói, coi như không mang những người này, hắn cũng sẽ không cảm thấy lo lắng. Bởi vì bọn họ thế nhưng là ngũ đại bang phái, làm thủ lĩnh ở chỗ này xảy ra chuyện, ngũ đại bang phái không được bạo động, đến lúc đó giúp Sắc Vi chịu được sao? Đã tiền bang chủ như thế dứt khoát, tiểu nữ tử liền không quanh co lòng vòng. "Các vị mời ngồi, hôm nay mời mọi người tới, chủ yếu là thương nghị một việc, quan hệ đến Ma Đô thế giới dưới đất chỉnh thể thế cục." Chương 196, các lộ đại lao nổi giận, quyết chiến a. Ba chương 196, các lộ đại lao nổi giận, quyết chiến a. Ba đám người ngồi xuống, từ vị trí của bọn hắn đến xem, hiển nhiên đều là lấy Tiền Trung Quân làm chủ. Là Ma Đô uy tín lâu năm hắc bang đại lao, hắn ở chỗ này tư lịch là cao nhất. Thêm nữa Thanh Bang mặc dù đã từng bị thu thập qua, nhưng bây giờ vẫn như cũ rất cường đại. Nếu như lúc trước không phải là bị thu thập, như vậy hiện tại Ma Đô thế giới dưới đất vẫn như cũ là Thanh Bang định đoạt. Hoắc Sắc Vi gặp bọn họ ngồi xuống vị trí, trong lòng ẩn ẩn biết cái gì, nhưng cũng không hề để ý. Đêm nay nàng chính là chuẩn bị đơn giản thô bạo một điểm, trực tiếp để bọn hắn khuất phục. Cho dù chết sống không đồng ý, nàng cũng có biện pháp. Trực tiếp nhất, liền là tại thế giới dưới lòng đất nhấc lên gợn sóng, trực tiếp cường công các đại hắc bang. "Hoắc bang chủ, nói một chút muốn thương nghị sự tình gì a?" Tiền Trung Quân nói ra, hai con ngươi buông xuống, thoạt nhìn có vẻ như người vật vô hại, nhưng sau lưng Thanh Bang thành viên lại hai mắt như điện, như sắt thép bình thường đứng ở nơi đó, cho người ta cực mạnh cảm giác áp bách. Tiểu Đao hội hội trưởng Trần Phụ cười ha ha nói, "Hoắc bang chủ, đừng lãng phí mọi người thời gian. Đi, đã mọi người sảng khoái, tiểu nữ tử kia liền không quanh co lòng vòng. Đêm nay mời mọi người tới, chủ yếu là thương thảo Ma Đô thế giới dưới đất tương lai cách cục. Vừa rồi liền đã nói muốn thương nghị sự tình sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Ma Đô thế giới dưới đất chỉnh thể thế cục, hiện tại lại nói một lần, để đám người có chút hiếu kỳ. Nàng có thể nói ra hoa gì đến, vậy mà như thế tự đại. Ma Đô hiện nay có Sắc Vi Bang, Thanh Long Bang, Thanh Bang, Lười Bộ Rút, Tiểu Đao Hội, Mới Nghĩa Sẽ, Hắc Long Môn Thất Đại Hắc Bang, tăng thêm cái khác tiểu hắc bang, số lượng xác thực rất nhiều. Cái này trực tiếp đưa đến kết quả, liền là thế giới ngầm thế cục hỗn loạn. Cho nên ta mời mọi người tới, liền là thương nghị chỉnh hợp các đại hắc bang, kiến tạo một cái lâu dài ổn định thế giới dưới đất, các vị ý như thế nào? Cái gì? Đến cùng có ý tứ gì? Nghe được nàng, đám người hiển nhiên không có hiểu được suy nghĩ chuyện, cái gì gọi là chỉnh hợp các đại hắc bang? Mơ hồ ở giữa, bọn hắn cảm giác Hoắc Sắc Vi là muốn làm cái gì đại sự, chuyện này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn, thậm chí là nhằm vào bọn họ. Tiền Trung Quân mở mắt ra, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, ngón tay nhẹ nhàng gõ dù đen tay cầm, không nói một lời. Hắc Long Môn môn chủ Từ Trung Anh thì là hoắc một cái đứng lên, treo đủ cười tàn nhẫn. Nghe Hoắc bang chủ ý tứ này, ngươi muốn chỉnh hợp các đại hắc bang. Không biết, Từ Mỗ phải chăng có thể hiểu được vì ngươi muốn tiến đánh các đại hắc bang. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng, ánh mắt mọi người nhao nhao hướng hắn nhìn lại. Gia hỏa này, thấy như thế thấu triệt sao? Xác thực, từ Hoắc Sắc Vi lời nói để phán đoán, nếu như chỉnh hợp các đại hắc bang, đúng là có cùng các đại hắc bang khai chiến ý tứ. Nhưng, chỉ là Sắc Vi bang, coi như lại thêm một cái Thanh Long bang, lại thế nào khả năng cùng bọn hắn năm cái đại bang phải đánh? Một khi thật khai chiến, Sắc Vi bang hòa Thanh Long bang hội bị cấp tốc cầm xuống. Cho nên bọn hắn cho rằng Hoắc Sắc Vi có một cái ý khác, cũng không cho rằng đối phương thật muốn cùng các đại hắc bang khai chiến. Dù sao Hoắc Sắc Vi không có thực lực kia nha. Nhưng mà Hoắc Sắc Vi lại cười, từ môn chủ lời ấy sai rồi, thế nào lại là tiến đánh các đại hắc bang đâu? Chỉ là muốn các đại hắc bang nhập vào Sắc Vi bang cùng Thanh Long bang thôi, nói như vậy, các vị có thể hiểu sao? Làm càn. Hoắc bang chủ, lời này quá mức cuồng vọng a. Nghe được nàng khẳng định trả lời chắc chắn, Tiền Trung Quân bọn người nhịn không được đứng lên, lộ ra rất khiếp sợ. Không nghĩ tới Hoắc Sắc Vi vậy mà thật có ý nghĩ thế này, muốn bắt lại tất cả hắc bang, triệt để trở thành Ma Đô thế giới dưới đất chúa tể. Nàng, ăn được nhiều như vậy hắc bang sao? Mới Nghĩa hội hội trưởng Triệu Nghĩa Dân lánh lánh nói ra, Hoắc bang chủ, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Họa từ miệng mà ra. Tiểu nữ tử cũng không cho rằng như vậy, Ma Đô thế giới dưới đất cách cục càng ngày càng hỗn loạn, trực tiếp dẫn đến không ổn định nhân tố không ngừng sinh sôi. Nếu là dựa theo các đại bang phái hình thức tiếp tục phát triển, chỉ sợ cuối cùng một trận đại chiến không thể tránh được. Ma đại chiến, tất nhiên ảnh hưởng đến thế giới dưới đất bên ngoài, sẽ trực tiếp đưa tới chính thức chèn ép. Các ngươi nguyện ý tiếp nhận hậu quả như vậy à? Lời này vừa nói ra, Tiền Trung Quân sắc mặt biến hóa, muốn nói điều gì, nhưng lại cấp tốc dừng lại, sắc mặt phi thường khó coi. Từ Trung Anh thì là cười lạnh, cầm chính thức tới dọa chúng ta. Hoa bang chủ thật đúng là biết mở cho đùa, cũng không biết ngươi là có hay không thật có nói như vậy tư cách. Không sai. Hoa bang chủ xem ra là quyết tâm muốn cùng chúng ta đối nghịch, như vậy thì cứ ra tay a. Sắc Vi bang cùng Thanh Long bang, xem ra cũng có thể cứ thế biến mất. Từng cái đại lão mở miệng, chỉ có Tiền Trung Quân trầm mặc như trước, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện đau khổ, thân thể vậy mà nhịn không được run lên mấy lần. Ngồi ở bên cạnh Đồng Tâm nghe đến đó đã rất không kiên nhẫn, những lao gia hỏa này là nghe không hiểu tiếng người sao? Sắc Vi tỷ cũng thật là, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Ba. Đông nhiên nàng vỗ bàn đứng dậy, khiển trách quá mắng, cho thể diện mà không cần, hôm nay các ngươi coi như không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Về sau ma đô thế giới dưới đất từ ta cùng Sắc Vi tỷ định đoạt. Các ngươi từng cái bang phái tốt nhất thành thật một chút nhập vào Sắc Vi bang cùng Thanh Long bang, không phải đừng trách cô nãi nãi đối với các ngươi không khách khí. Nàng cái này bạo tính tình có thể chịu đến bây giờ đã rất đáng gờm. Đối với quyền nhu loại hình, nàng thật sự là không bằng Hoắc Sắc Vi. Hoắc Sắc Vi trong lòng thầm than, lúc đầu muốn dùng nhẹ nhàng một chút phương thức, hiện tại xem ra là không được. Hiện tại liền triệt để bạo lộ lòng lang dạ thú. Ha ha, thế thì muốn nhìn ngươi làm sao đối tử mỗ không khách khí. Từ Trung Anh ánh mắt rơi vào Đồng Tâm trên thân, mỹ nữ như vậy, hắn cũng là rất thấy thèm. Tại Ma Đô tất cả hắc bang đại lão bên trong, hắn liền là nhất nghe tiếng vị còn hơn cả Sắc Quỷ. Hiện tại nhìn thấy Hoắc Sắc Vi cùng Đồng Tâm mỹ nữ như vậy, đương nhiên chịu không được, đặc biệt nhất, hai người vẫn là hắc bang nữ đại lão, như thế thân phận gia trì, đơn giản muốn thoải mái đến bạo. Đã các ngươi muốn kiếm chuyện, vậy thì tới đi. Ta mới nghĩa sẽ không ngại cùng các ngươi quyết một trận tử chiến. Không sai, quyết chiến a. Gái đúng châu ngựa a, vốn còn nghĩ nước gấm nấu hết xanh, chậm rãi lại thu thập các ngươi. Hiện tại xem ra không cần, quyết chiến là các ngươi bốc lên có thể trách không được chúng ta lấy nhiều khi ít. Lưỡi búa bang bang chủ Vương Phi Hồng ánh mắt ấm lãnh, mỗi một chữ đều lộ ra dạ tâm. Coi như không có chuyện đêm nay, lưỡi búa giúp các bang phái cũng muốn chiếm đoạt Sắc Vi bang cùng Thanh Long bang. Ai kêu hai cái này bang phái quật khởi quá nhanh đâu, đã ảnh hưởng đến địa bàn của bọn hắn. Nếu là không tranh thủ thời gian cầm xuống, chỉ sợ về sau địa bàn của bọn hắn sẽ bị từng bước xâm chiếm rơi càng nhiều. Tiền Trung Quân nhìn xem bốn cái hắc bang đại lão nói như thế, biết bọn hắn đặt quyết tâm muốn đối phó Hoắc Sắc Vi các nàng. Với hắn mà nói nên tính là chuyện tốt. Như vậy muốn hay không gia nhập đâu? Chương 197, bá khí Hoắc Sắc Vi, bị hù dọa hắc bang đại lão 4. Chương 197, bá khí Hoắc Sắc Vi, bị hù dọa hắc bang đại lão 4. Tiền Trung Quân lo lắng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là chính thức. Đã từng Thanh Bang liền là bị chính thức chèn ép, dẫn đến nay cũng không khôi phục nguyên khí. Hoắc Sắc Vi nói tới không phải không có lý. Hỗn loạn thế giới dưới đất rất có thể sẽ gây nên chính thức kiêng kỵ, đến lúc đó lại là một vòng chèn ép, ma đô thế giới dưới đất một lần nữa tẩy bài đều không đủ. Hiện nay các bang phái đều nghĩ đến quyết trường, chính thức khẳng định không nguyện ý, bởi vì nào sẽ gây nên không nhỏ dung chuyện. Nhưng hết lần này tới lần khác Hoắc Sắc Vi tại cái này trong lúc mấu chốt, vậy mà nói muốn chỉnh hợp bảy đại hắc bang, liền để hắn không thể không liên tưởng, Hoắc Sắc Vi có thể hay không cùng chính thức có liên hệ nào đó. Liên tưởng đến Hoắc Sắc Vi phía sau người thần bí, hắn càng phát giác có khả năng. Cho nên tại mọi người tuyên bố muốn quyết chiến thời điểm, hắn lựa chọn đứng ngoài quan sát. Nhưng gặp Hoắc Sắc Vi chậm chạp cũng không nói đến chính thức sự tình, hắn lại trong lòng còn có may mắn. Nếu như Hoắc Sắc Vi cùng chính thức không có quan hệ gì, vậy liền liên thủ đem Sắc Vi bang cùng Thanh Long bang chiếm đoạt, đây chính là một khối đại bánh gà tổ a. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn kích động muốn mở miệng. Ngay tại lúc này, Hoắc Sắc Vi bỗng nhiên đứng người lên, một cỗ mãnh liệt khí tức liên tục không ngừng phát ra, vậy mà để những cái kia sát phạt quả đoán hắc bang đại lao đều cảm thấy tim đập nhanh, phản phất đã bị tử thần để mắt tới. Không thích hợp, nàng không thích hợp. Tiền Trung Quân trong lòng cuồng hô, đối mặt nhiều như vậy hắc bang đại lao làm loạn, nàng không chỉ có không có lùi bước, ngược lại muốn mạnh cường, càng là có như thế mãnh liệt khí tức, giống như hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt. Hoắc Sắc Vi tuyệt đối cùng chính thức có liên hệ nào đó. Đêm nay chỉ sợ muốn cắm. Hoắc Sắc Vi nói lên chỉnh hợp các đại hắc bang, rất có thể liền là chính thức ý tứ. Chớ nhìn bọn họ những này hắc bang có vẻ như rất cường đại, động một chút lại nói cái gì dậm chân một cái, thế giới dưới đất đều phải run ba run. Nhưng Tiền Trung Quân rất rõ ràng, một khi chính thức hạ quyết tâm muốn thu thập bọn hắn, cái kia tất nhiên là lôi đình một kích, để bọn hắn ngay cả thở hơi thở thời gian đều không có. Khả năng tỉnh lại sau giấc ngủ, thế giới dưới đất đã biến thiên, đây chính là chính thức lực lượng. Năm đó Thanh Bang phát triển đến thời điểm huy hoàng nhất, cũng không phải liền là ma đô thế giới dưới đất duy nhất chúa tể a. Thời điểm đó Thanh Bang là phong quang dường nào, đi tới chỗ nào, biết hắn là người của Thanh Bang, đều phải cung kính hô một tiếng tiền liền ra. Chính vì vậy, hắn hoàn toàn không đem chính thức để vào mắt, mà tại đương thời, hắn còn bèn bèn chỉ là một cái đường chủ mà thôi. Cực hạn địa vị mang đến lòng tin quá độ bành trướng, cho tới Thanh Bang làm việc luôn chịu ương ngạnh, cuối cùng đưa tới chính thức lựa giận. Trong vòng một đêm, bèn bèn chỉ là trong vòng một đêm a, to lớn Thanh Bang sụp đổ, từng cái đường chủ bị bắt, phó bang chủ càng là chết mất hai cái. Ngay cả bang chủ cũng đều chịu không nổi kích thích, tuyệt vọng treo ngược tự sát. Năm đó chuyện kia đối với hắn trong lòng tạo thành trùng kích cỡ nào to lớn, đến nay cũng còn khắc sâu ấn tượng, ngẫu nhiên nửa đêm tỉnh ngộ, đều bị bừng tỉnh, mồ hôi lạnh thấm ướt y phục. Hoắc Sắc Vi nếu như là đạt được chính thức ủng hộ, hoặc giả thuyết nàng bản thân liền là chính thức người, vậy đối phương tại ma đô thế giới dưới đất làm cái gì, đều sẽ có được cực lớn chỗ dựa, không người có thể địch chỗ dựa. Khó trách trước đó Sắc Vi bang quật khởi như vậy cấp tốc, còn có Thanh Long bang có thể cấp tốc tại Ma Đô đứng vững gót chân, cũng đều là chính thức âm thầm ra tay. Xong, xong a. Tiền Trung Quân lại ngồi trở xuống, sáng tỏ tản ra cơ trí quang mang hai con người, giờ phút này ánh mắt ảm đạm, cả người cũng cùng già mười mấy tuổi mở dạng, nơi nào còn có ngày xưa kiêu hùng phong thái. Từ Trung Anh bọn người gặp Hoắc Sắc Vi đứng lên, mặc dù hoảng sợ nàng không hiểu thấu xuất hiện khí tức, nhưng làm hắc bang đại lão, bọn hắn đều là phi thường đầu tiết. Muốn chỉnh hợp các đại hắc bang, muốn để bọn hắn cúi đầu. Rất tốt, liền hỏi bọn hắn đao trong tay tử có đồng ý hay không a. Từ Trung Anh quả quyết rút ra mang theo bên người màu đen khảm đao, lánh lánh nhìn gần Hoắc Sắc Vi. Hoắc bang chủ nếu như muốn chơi cứng rắn, đêm nay Từ Mỗ liền hảo hảo bồi Hoắc bang chủ chơi đùa. Hoắc Sắc Vi đại mi hơi nhíu, ấu nôn với ngữ, nên đánh. Tiếng nói vừa ra, một tay bắt lấy trước người chén rượu hướng đối phương đập tới. A nữ nhân đánh nhau thủ đoạn, thật sự là không chịu nổi đập vào mắt Từ Trung Anh rất khinh bỉ, lấy rượu chén đệ. Hắc bang sống mái với nhau nếu là đều như vậy, chẳng phải là để cho người ta cười đến rụng răng. Nhưng làm chén rượu kia đánh tới, hắn khảm đao vỗ tới thời điểm, mới ý thức tới sự tình không có đơn giản như vậy. Ken, thủy tinh chén rượu đập trúng lưỡi đao, lại truyền đến một tiếng vang trầm. Từ khảm đao phản hồi ra lực lượng khổng lồ, để từ trung anh ngay cả đao đều cầm không được, trực tiếp bắn bay, hổ khẩu càng là xé rách, máu tươi chảy ròng. Hắn đang lui lại mấy bước, kinh nghi bất định. Một nữ nhân, khí lực vậy mà có thể lớn đến khoa trương như vậy trình độ. Bảo hộ môn chủ. Hắc Long môn tinh anh nhìn thấy từ trung anh ăn thiệt thòi, không nói hai lời liền vây lại, đem đối phương cùng Hoắc Sắc Vi ngăn cách, khảm đao cũng đồng thời rút ra, nhìn chằm chằm. Những bang phái khác thành viên thấy thế, cũng là không nói nhảm, trực tiếp rút ra vũ khí, không có hảo ý nhìn xem Hoắc Sắc Vi hai người. Hiện tại các nàng bên người chỉ có mười mấy cái hắc bang thành viên, căn bản không tạo thành uy hiếp, chỉ cần một đợt xung phong, trực tiếp đem bọn hắn cầm xuống. Đến lúc đó Hoắc Sắc Vi cùng Đồng Tâm còn không phải mặc cho bọn hắn xâm lược. Nhưng đối mặt mấy trăm người vây quanh, Hoắc Sắc Vi cùng Đồng Tâm vẫn không có bất kỳ lo âu nào, ngược lại mang theo nồng đậm kinh bị. Ngay tại như thế chút người sao? Nếu như có thể vận dụng cổ võ lực lượng, mấy trăm cái hắc bang thành viên còn không phải 2-3 phút liền có thể giải quyết. Thiện ra, đêm nay làm các nàng. Từ Trung Anh bị mất mặt, hiện tại thẹn quá hóa giận, chỉ muốn nhanh lên cầm xuống, hảo hảo nhục nhã Hoắc Sắc Vi cùng Đồng Tâm. Nhưng Tiền Trung Quân cũng không trả lời hắn, ngược lại là quay đầu nhìn về thủ hạ sau lưng nói ra, đều đứng yên đừng núp đích, không có lão phu mệnh lệnh, ai dám động đến, coi là phản bội. Thiền gia ngươi là thế nào? Vương Phi Hồng bọn người khó mà tin được, là ma đô giả nhất tư cách hắc bang đại lao, hắn vậy mà lại bị Hoắc Sắc Vi dọa cho hù dọa. Cũng bởi vì nơi này là Sắc Vi bang địa bàn sao? Đừng làm rộn, liền xem như Sắc Vi bang địa bàn lại như thế nào. Chỉ cần bọn hắn ra lệnh một tiếng, lập tức liền có thể đem ma đô các nơi thủ hạ triệu tập tới, trực tiếp xốc Thiên Thủy quán 3A. Tiền Trung Quân lại không lên tiếng phát, chỉ là ngồi ở chỗ đó, hai con ngươi buông xuống, giống như gần đất xa trời lão nhân. Hoắc Sắc Vi nhiêu có thâm ý nhìn đối phương một chút, quả nhiên là giả thành tinh, mười phần lao hồ ly a. Hắn khẳng định nhìn ra cái gì vấn đề, cho nên mới dự định quan sát một đoạn thời gian. Sắc Vi tỷ, bọn gia hỏa này quá phách lối, vẫn là trực tiếp xử lý bọn hắn a. Đồng Tâm rất khó chịu, chỉ muốn ngay lập tức đem người giải quyết hết. Lúc này, lưỡi búa giúp Vương Phi Hồng một cái thủ hạ bỗng nhiên vội vã đi tới, tại lỗ tai hắn thì thầm cái gì. Một lát sau, Vương Phi Hồng sắc mặt biến đổi lớn. Cái gì? Lại có loại chuyện này? Không tốt, chúng mai phục, mau bỏ đi. Hắn không có chút gì do dự, quả quyết hướng ra phía ngoài liền xông ra ngoài. Chân phụ bọn người thấy không hiểu ra sao, chúng mai phục, rút lui. Khá lắm, Hoắc Sắc Vi đến cùng chuẩn bị gì đồ vật, lại đem Vương Phi Hồng cái kia lão âm bức đều dọa thành cái này đều dạng. Chương 198, Sở Huyền, các ngươi đem sự tình làm lớn. Một chương 198, Sở Huyền, các ngươi đem sự tình làm lớn. Một Vương Phi Hồng cái thứ nhất chạy trốn, không có chút gì do dự, giống như đằng sau có cái gì đại khủng bố đang đuổi lấy, chạy so con thỏ đều nhanh, thậm chí không cho những người khác thời gian phản ứng. Chân phụ bọn người cảm giác được sự tình không đối, Vương Phi Hồng cái kia lão âm bức thật không đơn giản, tin tức phi thường linh thông, nhất định là đạt được tin tức gì, cho nên mới cấp tốc rút lui, thậm chí ngay cả cùng Hoắc Sắc Vi vật tay suy nghĩ đều không có. Không tốt, đến tranh thủ thời gian chạy trốn. Chợt, ba vị hắc bang đại lao chạy, thủ hạ những người kia vốn là thời khắc cảnh giác, hiện tại nhìn thấy lao đại chạy trốn, cũng đi theo rút lui ra ngoài, chỉ có Tiền Trung Quân còn ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ cái gì động tác. Thanh bang những cái kia thành viên rất lúng túng, đi cũng không được, không đi cũng không phải. Thiên gia nha, ngài đến cùng đang suy nghĩ gì? Hoắc Sắc Vi cùng Đồng Tâm cũng không nghĩ tới Vương Phi Hồng bọn hắn sẽ trực tiếp chạy trốn, trực tiếp cho cả sẽ không. Không phải mới vừa còn khí thế hùng hổ muốn vân cao thấp sao? Hiện tại chạy trốn cái gì, chuyện gì xảy ra? Bọn người sắp chạy ra Thiên Thủy bày rượu thời điểm, hai người bọn họ mới phản ứng được, trước tiên liền muốn truy. Nhưng nhìn thấy Tiền Trung Quân còn tại, cũng liền tạm thời nhìn xuống. Ngũ đại hắc bang bên trong, thanh bang là mạnh nhất, nếu như có thể trước tiên đem thanh bang giải quyết hết, sẽ giải quyết mặt khác bốn cái liền sẽ không rất khó khăn. Tiến ra, không biết người đối tiểu nữ tử đề nghị cảm giác như thế nào. Hoắc Sắc Vi đứng người lên, chậm rãi hướng đối phương đi đến, để thanh bang thành viên rất cảm thấy khẩn trương. Muốn bắt đầu sao? Hắc bang ở giữa sinh tử sống mái với nhau rốt cuộc đã tới nhà. Nhưng mà Tiền Trung Quân lúc này lại cười đến rất đắng chát. Hoa bang chủ đề nghị lão phu cảm thấy rất tốt, thế giới dưới đất xác thực hẳn là trình hợp, mới có thể duy trì lâu dài phát triển. Lão phu ủng hộ Hoắc bang chủ, Thanh bang nguyện ý nhập vào Sắc Vi bang hoặc Thanh Long bang, ủng hộ Hoắc bang chủ cùng Đồng bang chủ hành động. Cái gì? Không chỉ có Hoắc Sắc Vi các nàng sử sốt, ngay cả Thanh bang thành viên cũng đều không hiểu ra sao, hoàn toàn một bức. Ủng hộ Hoắc Sắc Vi, hơn nữa còn muốn Thanh bang nhập vào các nàng. Điên rồi, Thiền gia nhất định là điên rồi. Hoắc Sắc Vi mười mấy giây mới phản ứng được, sắc mặt cổ quái, ý vị thâm trường nói, xem ra Tiền gia là phát giác được một cái chuyện. Nói một chút. Tiền Trung Quân sử lấy dù đen, thở dài nói, nếu như lão phu không có đoán sai, Hoắc bang chủ là đạt được chính thức ủng hộ, đúng không? Hoặc giả thuyết Sắc Vi bang cùng Thanh Long bang vốn là chính thức nâng đỡ lên thế lực, mục đích đúng là muốn chỉnh hợp ma đô thế giới dưới đất, chỉnh hợp tất cả hắc bang. Thế giới dưới đất nắm giữ tại chính thức trong tay, chính thức mới có thể chân chính yên tâm, đúng không? Hoắc Sắc Vi hành vi càng thêm để hắn cảm thấy sự tình liền là như thế, ngoại trừ chính thức bên ngoài, không còn cái khác giải thích. Ba 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 ba, Hoắc Sắc Vi nhịn không được vỗ tay, không hổ là lao hồ ly, đoán xác thực không sai biệt lắm. Hiện tại các nàng liền là đạt được chính thức ủng hộ, mới có thể trực tiếp chỉnh hợp hắc bang, đồng thời sẽ không bởi vì một nhà độc đại mà bị chính thức nhằm vào. Như thế đến xem, chuyện năm đó để Tiền gia khắc sâu ấn tượng, đến bây giờ còn nhớ kỹ trong lòng đâu. mặc dù có một ít sai lầm, nhưng cũng xác thực không sai biệt lắm. Quả là thế. Tiền Trung Quân khóc cười liên tục, thanh bang thành viên trong gió lộn xộn. Chuyện năm đó. Năm đó xảy ra chuyện gì, để Tiền gia như thế hoảng sợ. Bọn hắn mặc dù là thanh bang thành viên, nhưng cơ bản đều là gia nhập thanh bang không bao dài thời gian. Năm đó thanh bang đỉnh phong thời kỳ bị chính thức thu thập sự tình, Tiền Trung Quân vẫn luôn là cấm chỉ thảo luận, cho tới hiện tại biết chuyện kia người cũng không nhiều. Bất quá bây giờ biết Sắc Vi bang cùng Thanh Long bang vậy mà cùng chính thức có quan hệ, để bọn hắn cảm thấy da đầu run lên. Thử hỏi bọn hắn Hắc bang có thể cùng chính thức đối nghịch sao? Hiển nhiên không có khả năng. Chính thức muốn diệt đi bọn hắn, biện pháp rất nhiều. Cho nên lão phu nguyện ý ủng hộ Hắc bang chủ, chỉ là có chút nghi hoặc. Sắc Vi bang cùng Thanh Long bang sát thực rất mạnh, nhưng muốn bắt lại ngũ đại Hắc bang cũng không dễ dàng. Hắc bang chủ là làm cái gì chuẩn bị, cho rằng đêm nay hành động có thể thuận lợi. Chính thức sẽ không trực tiếp phái người tham gia Hắc bang ở giữa đấu tranh, cho nên chỉ có thể dựa vào hai cái Hắc bang lực lượng. Tiền Trung Quân điểm ấy nhìn rất thấu triệt, bây giờ thời đại, chính thức nếu là trực tiếp phái người tham gia đấu tranh như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị người chỉ trỏ, đối chính thức hình tượng có rất lớn đả kích. Hoắc Sắc Vi cười, nói ra, không có gì chuẩn bị, chỉ bất quá tại trong dạng có mấy trăm cái Sắc Vi bang cùng Thanh bang Long thành viên thôi. Cũng chỉ là thế này phải không? Mấy trăm cái Hắc bang thành viên, liền có lòng tin cầm xuống 5 cái Hắc bang. Nghe tới không có khả năng nha, vài trăm người thật đánh nhau lời nói, Hắc bang đại lão cũng có thể toàn thân trở ra, đồng thời cấp tốc triệu tập Hắc bang thành viên, nhìn chơi rượu nhà ta, thậm chí cả toàn bộ Sắc Vi bang cùng Thanh Long bang triển khai trả thù. Chẳng lẽ là Hoắc Sắc Vi đối với thủ hạ những người kia rất tự tin? Ngoài ra còn có mấy trăm đầu súng tiểu liên, súng ngắn, lưu đạn thôi. Làm điểm ấy nho nhỏ chuẩn bị, chỉnh hợp các đại Hắc bang cũng không thành vấn đề a. Phốc Tiền Trung Quân nhịn không được phun ra, cái kia mấy chục hảo thanh bang thành viên cũng dọa đến run lẩy bẩy. Mấy trăm đầu súng tiểu liên, thậm chí liên thủ lựu đạn đều chỉnh ra đến. Mẹ nó, đây thật là Hắc bang sống mái với nhau, mà không phải chiến tranh. Tiền Trung Quân mồ hôi lạnh ứa ra, Hoắc Sắc Vi phía sau ủng hộ người xem ra thật không đơn giản a, tại chính thức bên trong khẳng định có rất cao địa vị, không phải tuyệt đối cả không ra trang bị như vậy đến. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như là Ma Đô chính thức ủng hộ, khẳng định như vậy sẽ không cho Hoắc Sắc Vi những trang bị này. Dù sao xảy ra sự tình, bọn hắn hoàn toàn che không được. Như vậy ở sau lưng ủng hộ Hoắc Sắc Vi chính thức lực lượng, đến cùng là dạng gì kinh khủng tồn tại? Phục lão phu là hoàn toàn phục khó trách Hoắc bang chủ có như thế khí phách. Đi, không cần nói nhảm thêm, đã Tiền gia ủng hộ, vậy liền làm chút chuyện để chứng minh một cái đi. Đồng Tâm Không Kiên nhận nói ra, người đều chạy, lại lằng nhà lằng nhằng, lúc nào tài năng hoàn thành. Minh Bạch, lão phu cái này để thanh bang chuẩn bị sẵn sàng, tiến công các đại Hắc bang địa bàn. Tiền Trung Quân rất quả quyết, lúc này mệnh lệnh Hắc bang cao tầng bắt đầu hành động. Hoắc Sắc Vi thì là suy nghĩ, xem ra đêm nay hành động sẽ rất lớn, ảnh hưởng cũng sẽ vô cùng to lớn, có thể sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của nàng. Nghĩ đến chỗ này, nàng cho Sở Huyền gọi điện thoại. Sở Huyền còn tại hưởng thụ 8 vị cực phẩm nữ thần chơi mạt trược mang tới chỗ tốt, liền nghe đến Hoắc Sắc Vi gọi điện thoại tới báo cáo chuyện đã xảy ra, trực tiếp cảm động. Bọn hắn chạy. Khá lắm, xem ra các ngươi là đem sự tình làm lớn. Những cái kia Hắc bang thủ lĩnh có thể sẽ điều động thủ hạ người vây công Thiên Thủy quán ba, hoặc là công kích Sắc Vi bang Hòa Thanh Long bang sở quản lý quảng trường. Đêm nay muốn máu chảy thành sông nha. Trước cho bản thiếu gia nói một chút, các ngươi định làm gì? Chương 199, trời sập xuống ta Sở Huyền đỉnh lấy 2 chương 199. Trời sập xuống ta Sở Huyền đỉnh lấy 2 Hoắc Sắc Vi báo cáo sự tình sát thực vượt qua Sở Huyền dự kiến, cũng rất muốn không minh bạch. Rõ rệt đã ở trên trời rượu nhà ta mai phục tốt, làm sao còn có thể để cho người ta chạy đâu. Đối phó ngũ đại Hắc bang sự tình nếu có thể ở Thiên Thủy quán ba phạm vi bên trong giải quyết, đó là tốt nhất, sẽ không khiến cho quá lớn rung chuyển, đối dân chúng ảnh hưởng nhỏ nhất. Bởi vì không có bao nhiêu người biết thế giới dưới đất xảy ra chuyện gì, có thể để Trần Phụ bọn hắn chạy ra ngoài, chuyện kia tính nghiêm trọng liền biến lớn rất nhiều. Một khi còn lại 4 cái Hắc bang mã tử đều hành động chỉ sợ ngày mai liền sẽ có các loại liên quan tới Hắc bang tin tức xuất hiện. Thế giới dưới đất vốn là mặt tối, sẽ không bạo lộ tại tầm thường dân chúng trước mặt. Trong mắt bọn hắn, thế giới là quan minh, mọi chuyện đều rất trong suốt. Nhưng nếu như bọn hắn biết còn có thế giới dưới đất loại tồn tại này, nào sẽ như thế nào? Khủng hoảng. Hoắc Sắc Vi tựa hồ cũng minh bạch vấn đề tính nghiêm trọng, lúc này nói ra, thời gian ngắn nhất bên trong áp chế tứ đại Hắc bang, để bọn hắn tại riêng phần mình trụ sở không cách nào rời đi, đem ảnh hưởng ép đến thấp nhất. A, xem ra ngươi là có ý tưởng. Được thôi, dựa theo ngươi nói làm, buông tay đi làm. Sở Huyền âm thầm gật đầu, bây giờ lúc, phương án như vậy là tốt nhất. Chỉ có đem những cái kia Hắc bang thành viên áp chế ở riêng phần mình trụ sở, để bọn hắn không cách nào đi ra kiếm chuyện, tin tức cơ bản cũng không khả năng xuất hiện. Trừ cái đó ra, tứ đại Hắc bang cao tầng đến toàn bộ giải quyết. Một khi bọn hắn chết, rắn mất đầu, Hắc bang tự nhiên cũng liền giải tán. Sở Huyền bàn giao xuống, Hắc bang thế lực liền là như thế. Cao tầng chết sạch, thủ hạ kia mã tử còn có thể kiếm chuyện, còn biết đi ra vì bọn họ bang chủ báo thù rửa hận sao? Sẽ không, bọn hắn sẽ chỉ ngay tại chỗ giải tán, không có chút nào mang do dự. Hắc bang cho tới bây giờ cũng sẽ không đoàn kết, bởi vì bọn họ vốn là đám mỗ hợp, hết ăn lại nằm, chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng hạng người. Gia nhập Hắc bang, một cái là muốn dựa vào Hắc bang thế lực giễu võ dương oai, một cái là Hắc bang phúc lợi quả thật không tệ, tiền tài phương diện lại so với cái khác ngành nghề nhiều rất nhiều. Còn nữa, gia nhập Hắc bang, cơ bản có thể tùy tâm sử dụng, làm sằng làm bậy. Nói trắng ra một điểm, bọn hắn gia nhập Hắc bang chỉ là vì hưởng thụ Hắc bang cho bọn hắn mang tới phúc lợi. Dạng này người, tâm làm sao có thể đoàn kết? Hắc bang thủ lĩnh xong con bê, bọn hắn tuyệt đối chạy so ai đều nhanh. Đây chính là đại bộ phận Hắc bang thành viên bản tính. cho nên muốn tiêu diệt hắc bang, cơ bản chỉ cần diệt đi những cái kia cao tầng là được rồi. Về phần rất nhiều trong tiểu thuyết, nhân vật chính xuất lĩnh hắc bang trên dưới một lòng, vô cùng đoàn kết, cái kia đơn thuần là vô nghĩa. Sao? Tắt máu nào tác giả bị cổ hoặc tử phim tẩy não rồi? Thật sự cho rằng liền là như thế rồi. Mỗi lần nhìn thấy một chút Long Vương tiểu thuyết, chiến thần loại tiểu thuyết giống như tiểu đoạn, nói cái gì nhân vật chính xuất lĩnh hắc bang vô cùng đoàn kết, hắn liền muốn cười. Có thể hay không thực tế điểm. Nhưng phàm là những nghề nghiệp khác, cũng còn có đoàn kết khả năng. Nhưng hắc bang, thật có lỗi, thật không có khả năng. Ngươi có thể trông cậy vào một đám người ô hợp đoàn kết. Đừng làm loạn, bọn hắn liền là năm bè bảy mảng, huy hoàng thời điểm cùng một chỗ hưởng hưởng phúc cũng không tệ lắm, thật to lớn khó trước mắt, bọn hắn không phía sau đâm đao thế là tốt rồi. Ân, biết rồi, vậy ta tìm Giản Thanh cùng một tình hỗ trợ. Hoắc Sát Vi lúc này đáp ứng đến, Sở Huyền cho biện pháp cũng rất tốt, trực kích yếu hại. Có hắn cho biện pháp, như vậy chuyện kế tiếp liền đơn giản rất nhiều. Chém giết hắc bang cao tầng mà, nàng có là biện pháp. Không trải qua tốc độ nhanh nhất giải quyết, thời gian lâu dài, rất dễ dàng ra biến số. Ân, buông tay đi làm là được. Kỳ thật cũng không cần quá câu thúc, trời sập xuống có bản thiếu gia đình lấy. Ngươi thế nhưng là đàn cung người, làm việc không cần quá sợ đầu sợ đuôi. Sở Huyền còn nói thêm, để Hoắc Sắc Vi vui vẻ đến nhận việc điểm bay lên. Hắn đây coi là cái gì? Thừa nhận mình sao? Thừa nhận mình là nữ nhân của hắn. Đêm nay thu hoạch lớn nhất hẳn là cái này. Sở Huyền, đứng đắn một chút ta huy. Cúp điện thoại, nàng cấp tốc liên hệ Giản Thanh. Ám sát loại chuyện này, Giản Thanh thế nhưng là sợ chứng nhất. Giản Thanh đã biết chuyện đã xảy ra, lúc này đáp ứng, liên hệ với tiểu đội tử thần mấy cái khác thành viên, cho các nàng an bài nhiệm vụ mục tiêu. Về phần Tiêu Mục Tình bên kia, Hoắc Sắc Vi cũng có liên lạc. Liên hệ nàng nguyên nhân rất đơn giản, mặc kệ ngày mai có hay không hắc bang sống mái với nhau tin tức, nàng đều muốn làm một ít chuyện đi ra. Lợi dụng chính thức thân phận, liền có thể đem rất nhiều chuyện đè xuống. Tấm ảnh nhỏ, đem các đại hắc bang cao tầng vị trí tìm ra, có thể bắt đầu hành động. Cuối cùng liên hệ chính là ưu ảnh máy tính năng lực thế nhưng là người tiền, nàng muốn tìm ra mấy cái hắc bang cao tầng vị trí, thật sự quá đơn giản. Đi chờ ta 5 phút đồng hồ. Ưu ảnh miệng bên trong ngậm lấy kẹo que, 10 ngón tay trên bàn phím lốt bút bay múa, từng cái hình ảnh theo dõi bị điều lấy ra, chặt khóa chặt. Bất quá 2 phút đồng hồ, nàng đem đại lượng tin tức phát cho Hoắc Sắc Vi. Vị trí đã phát cho ngươi, mặt khác hữu nghị nhắc nhở một chút, tiểu đao hội những người kia dục dịch, ngươi tốt nhất nhanh lên a. Biết được tin tức, Hoắc Sắc Vi trong đôi mắt đẹp hiện lên lệ mang. Quả nhiên Vương Phi Hồng bọn hắn đã gọi điện thoại thông chi những cái kia hắc bang thành viên, để bọn hắn chuẩn bị bắt đầu hành động sao? Có tốt, những cái kia hắc bang thành viên tụ tập lại còn cần một chút thời gian. Hiện tại nàng có mỗi cái hắc bang trụ sở tài liệu cả kẽ, phái người vòng đây, một điểm áp lực đều không có. Đồng Tâm, chúng ta nên hành động. Thiên gia, lôi bùa giúp trụ sở giao cho ngươi, không có vấn đề a? Không có vấn đề. Tiền Trung Quân lúc này nói ra, mặc dù không biết Hoắc Sắc Vi cùng người nào liên hệ, nhưng thoạt nhìn rất đáng gờm nha. Mới như thế một hồi thời gian, vậy mà liền làm rõ ràng từng cái hắc bang tình huống. Không hổ là chính thức, sát thực không tàn. Cho nên nói mà, tự hành não bổ trí mạng nhất. Tại Tiền Trung Quân não bổ trong tấm hình, ở sau lưng ủng hộ Hoắc Sắc Vi người, đã trở thành có thể chỉ tay chọc thủng trời kinh khủng tồn tại. Nó chính thức bối cảnh, thậm chí đều liên tưởng đến Hạ Quốc đứng đầu nhất mấy vị kia. Hoắc Sắc Vi biết hắn tại não bổ, biết hắn hiểu lầm, nhưng cần giải thích sao? Hoàn toàn không cần. Tiền Trung Quân có thể mình não bổ, thật đúng là bớt đi nàng không ít công phu. Lập tức, Sắc Vi Bang, Thanh Long Bang, Thanh Bang thành viên tất cả đều hành động bắt đầu, hướng phía bốn cái hắc bang trụ sở tiến đến. Từng chiếc xe lao vùn vụt ở dưới bóng đêm ma đô đường đi. Sắc Vi Bang cùng Thanh Long Bang những cái kia thành viên đều là nhân thủ vũ khí nóng, cơ hồ trang bị đến tận răng. Lần này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đàn cung nơi này, để hệ thống Lao Ca mở ra hệ thống theo dõi chú ý tình huống. Đêm nay hành động sẽ có hay không có chút ngoài ý muốn đâu. Mà nếu như nhân vật chính cũng có thể xuất hiện, vậy coi như có ý tứ. Nhưng hẳn là không đến mức a, tên kia hiện tại thế nhưng là hành động bất tiện nha. Được rồi, ổn thỏa lý do, vẫn là sẽ giúp các nàng một thành, công cụ người tần thú rất lâu vô dụng. Hắc đao bộ đội cũng có thể lôi ra đến lưu lưu. Chương 200, tần thú, xin đừng lấy ta làm người nhìn. Ba chương 200, tần thú, xin đừng lấy ta làm người nhìn. Ba một khung máy bay trực thăng vũ trang đáp xuống đàn cung sân bay, cánh quạt nổi lên cuồng phong để sân bay trùng quanh bãi cỏ đổ dạng không ít. Từ phía trên, mấy cái võ trang đầy đủ quân nhân nhảy xuống tới. Dẫn đầu người, thật sự là tần thú. Hắn vốn tại trong túc xá đẹp đẹp ngủ ngon, cùng Chu công nữ nhi hẹn họ, nhưng tiếp vào Sở Huyền điện thoại, liền vô cùng lo lắng chạy tới. Sở thiếu đội vã tìm ta có chuyện gì? Tần thú gặp được Sở Huyền, đến bây giờ còn rất mờ mịt. Trong điện thoại chỉ nói có khá là phiền phái sự tình, để hắn mau lại đây đàn cung. Nghe được lời như vậy, hắn nơi nào còn dám do dự, trực tiếp mang theo mấy người liền giết tới. Sở Huyền từ tốn nói, là liên quan tới ma đô thế giới dưới đất hắc bang đấu tranh sự tình, trước đó cũng đã nói với ngươi. Tình huống bây giờ ra một điểm nhỏ thay đổi nhỏ hóa đơn giản đem trước sự tình nói rõ ràng, tần thú minh bạch. Nguyên lai là chuyện như vậy a, Sắc Vi Bang cùng Thanh Long Bang hiện tại có thể nói là hắc đao bộ đội bảo bọc hắc đao bộ đội liền là hai cái bang phái chỗ dựa, hơn nữa còn là đạt được tần gia chủ công nhận. Cũng chính bởi vì vậy, hai cái người của xã hội đen mới có thể sử dụng vũ khí nóng. Cái kia Sở thiếu hiện tại cần ta làm cái gì? Sắc Vi Bang, Thanh Long Bang, Thanh Bang nhân thủ không phải rất sung túc. Vòng vây tứ đại hắc bang cứ điểm có thể sẽ xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, cho nên cần ngươi phối hợp, dẫn người hỗ trợ vòng vây. Thư hử, chỉ chút chuyện như vậy tình. Tần thú gãi đầu một cái, không thể a. Đơn giản như vậy sự tình gọi hắn tới làm, có phải là hơi nhiều phải không tài tiểu dụng nha. Đặc biệt là hắc đao bộ đội, đi đối phó những cái kia hắc bang lưu manh, thật sự là pháo cao xạ đánh con muỗi. Một tình bên kia cũng sẽ có hành động, ngày mai tin tức trang đầu sẽ xuất hiện quân cảnh liên hợp hành động, tiêu diệt dưới mặt đất hắc bang tin tức. Ngươi cảm thấy trọng đại như vậy công tích, có thể hay không để cho quân hàm của ngươi nhiều một viên tiểu kim đầu? Sở Huyền hơi hợt kể rõ, để Tần Thú con mắt đều sáng lên. Lại còn có loại này thao tác. Khá lắm, quân cảnh liên hợp hành động, nghe tới liền rất cao cấp khí quyển cao cấp. Với lại như vậy, còn có thể che giấu Hoắc Sắc Vi cùng đồng tâm, để dân chúng đôi chính thức càng thêm tín nhiệm, đồng thời tương lai ma đô thế giới dưới đất sẽ nắm giữ tại Hoắc Sắc Vi cùng đồng tâm trong tay. Nhất tiễn xong điều, Hoàn Mỹ Nha đến lúc đó phía trên biết không được cho hắn các loại ban thưởng. Khá lắm, soát quân công cơ hội nện trên đầu rồi. Minh Bạch, ta cái này giao động người. Tần Thú hưng phấn đến thẳng xoa tay, thiên đại cơ hội tốt, cũng không thể bỏ qua. Hắn muốn mượn lấy cơ hội lần này, trực tiếp trở thành tướng cấp sĩ quan. Ngẫm lại hắn hơn 20 tuổi liền có thể trở thành tướng cấp, đây chính là hiện nay trẻ tuổi nhất tướng cấp, kích động a. Ân, tranh thủ thời gian hành động a, muốn càng nhiều chiến công, về sau có rất nhiều cơ hội. Sở Huyền ý vị thâm trường nói ra, tại nội dung cốt truyện vào bên trong, các loại đế đô nội dung cốt truyện mở ra, thật là biết có không ít nước ngoài thế lực tham gia. Những cái kia nước ngoài thế lực tại sao lại xuất hiện tại đế đô nội dung cốt truyện dây bên trong? Nói đến rất đơn giản, cũng là bởi vì nhân vật chính nha. Nhân vật chính đồng chí đến đế đô, cái kia tắc máu nao tác giả không được vì hải ngoại nội dung cốt truyện làm cửa hàng, cho nên liền đâm vào rất nhiều nước ngoài thế lực, cũng bởi vậy đem đế đô quay đến long trời lở đất, các loại minh tranh ám đấu thời khắc trình diễn. Thậm chí tại ma đô nội dung cốt truyện dây thời điểm, cũng đã bắt đầu có chút manh mối. Sở Huyền một mực tại chú ý những này, ma đô hiện tại là địa bàn của hắn, có thể dùng không được những cái kia cặn bã tới quấy rối. Một khi những cái kia nước ngoài thế lực xuất hiện, vậy liền trực tiếp đánh chết. Tần Thú nghe ra Sở Huyền lời nói bên ngoài thanh âm, liên tục gật đầu, hai mắt sáng tỏ. Sở thiếu, xin đừng lấy ta làm người nhìn. Vì quốc gia, vì nhân dân, ta nguyện ý ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết, coi như hy sinh cũng ở đây không chối từ. Cho nên phàm là có loại chuyện này, mời chào hỏi ta một tiếng, coi ta là trâu ngựa xem đi. Tần Thú đỏ bừng cả khuôn mặt, thật sự là lời gì đều đi ra. Luôn cảm giác Sở Huyền có thể biết rất nhiều chuyện. Cũng đối, nhân ra thế nhưng là cổ võ Sở gia người thừa kế duy nhất, biết nhiều một chút tin tức đây không phải là rất bình thường sao? Nếu như Sở Huyền nguyện ý chiếu cố hắn một cái, chỉ cần tiết lộ một chút tin tức cho hắn, vài phút có thể cho hắn mang đến vô số công vân. Sở Huyền cười, đừng lấy ngươi làm người nhịn. Nếu như ngươi nói như vậy, quyền tiêu ít ngược lại là có một chuyện khác, có lẽ có thể giao cho ngươi làm, có thể thu được rất đại công vân a. Thật. Sở thiếu xin đừng thương tiếc ta, tới đi. Tần Thú tay đều nhanh xoa ra tia lửa nhỏ, để cho thủ hạ mấy cái binh là không có mắt thấy. Lão đại, ngươi có thể hay không thận trọng điểm? Cái kia tốt, căn cứ tình báo, trong khoảng thời gian này có một ít uy quốc nị dạ xuất hiện, mục đích là đánh cắp Thánh An tập đoàn Tân Dược tư liệu, ngươi phụ trách dẫn người bảo hộ vây quét bọn hắn. Cái gì? Uy quốc nị dạ? Những tên khốn kiếp kia, đáng chết. Tần Thú tức sủi bọt mép, uy quốc nị dạ lại còn dám đến Hạ Quốc, với lại chạy đến Ma Đô Châu như vậy, nhất định phải đem bọn hắn đuổi đi ra. Kỳ thật cái gọi là uy quốc nị dạ, cơ bản cũng chính là uy quốc cổ võ giả, chỉ bất quá ưa thích chơi chút bảng môn tà đạo, cũng chính là cái gọi là nhân thuật. Nói trắng ra là đồ chơi kia liền là chướng nhãn pháp, hù dọa người còn có thể. Tần Thú từng theo uy quốc nị dạ giao thủ qua, tự nhiên hiểu do nó trận tướng. Bây giờ nghe uy quốc nị dạ xâm nhập Ma Đô, còn muốn đánh cắp Thánh An tập đoàn Tân Dược tư liệu, trực tiếp liền nổi giận. Đồng thời trong lòng cũng mừng thầm, đây chính là to lớn công vân a. Nếu như đem uy quốc nị dạ cầm xuống, không thể nghi ngờ là một cái công lớn. Nghe nói thần nhẫn nị dạ sơn khẩu tỉnh nhất lang tự mình dẫn đội, tổng cộng nhân số đại khái là 50 cái, tin tưởng ngươi nhất định có thể cầm xuống a. Sở Huyền cười ha hả nói ra, uy quốc nị dạ tiến vào Ma Đều, tự nhiên là hệ thống theo dõi điều tra ra được. Hắn đã sớm tại đề phòng, dù sao có thể trị liệu nhiều loại ung thư loại hình dược vật, đối toàn thế giới tới nói đều ý nghĩa phi phàm, có không có gì sánh kịp giá trị. Uy quốc điều động nị dạ đến đánh cắp, cũng là nằm trong dự liệu, cho nên đã sớm để hệ thống theo dõi chú ý uy quốc tình huống bên kia. Sơn khẩu tỉnh nhất lang. Cái kia. Khu cụ Sở thiếu, ta vẫn là trước tiên đem chuyện trước mắt giải quyết a. Tần Thu sợ trơn trượt đi. Sở Huyền cười lắc đầu, sơn khẩu tỉnh nhất lang được phong làm thần nhẫn nị dạ, tự nhiên là thực lực không kém. Nội dung cốt truyện dây bên trong có xuất hiện qua, tu vi đại khái là đại tông sư cảnh giới. Uy quốc thật đúng là bỏ được, điều động đại tông sư cảnh giới cường giả dẫn đội. Bất quá đã tới, vậy liền lưu lại đi. Nhớ thương hắn đồ vật còn muốn còn sống rời đi. Ha ha, đắt nếu không tìm một cơ hội đi Uy quốc, nào hắn cái long trời lở đất, lại đem cái gì thần sĩ cho đầy. Chương 201, Sở Huyền tại hải ngoại còn có lợi hại tiểu đệ. 4 chương 201, Sở Huyền tại hải ngoại còn có lợi hại tiểu đệ. Bốn Uy quốc nghĩ giả sự tình Sở Huyền tạm thời không có chỗ đi lý, làm một chút dấu hiệu, để hệ thống theo dõi thời khắc giám thị là được rồi. Về phần đằng sau nên xử lý như thế nào cái kia thần nhẫn nị dạ loại hình đồ chơi, suy nghĩ thêm a kỳ thật dựa theo nội dung cốt truyện dây, dạ mạ cụ trịa chi rồ kiểu người như vậy là phải bị nhân vật chính đánh mặt, trở thành kinh nghiệm mà bảo. Nhưng bây giờ nhân vật chính rất cặn bã, vẹn vẹn chỉ là bát phẩm tu vi mà thôi, căn bản không có khả năng là dạ mạ cụ trịa chi rồ đối thủ. Song phương nếu là đụng phải đánh nhau, vài phút đại kết cục tiết đấu, nhân vật chính sẽ bị trực tiếp ngược trên nhà. Lấy trước mắt nhân vật chính thảm trạng đến xem, thời gian ngắn hẳn là sẽ không cùng dạ mạ cụ trịa chi rồ đụng tới, hắn có thể thoáng yên tâm một điểm. Thánh An tập đoàn Tân Dược đã gây nên các phương chú ý, ngay cả hải ngoại thế lực đều muốn nhúng chàm, đến nghĩ biện pháp mới được. Ai nếu không vận dụng hải ngoại những cái kia tiểu đệ? Được rồi, trước tiên ở ma đô tiếp tục xong lấy, đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu, chờ ngày nào thấy ngứa mắt lại đánh đến tận cửa đi là được. Sở Huyền thì thầm trong lòng, để đông đảo nữ chủ đều không còn gì để nói. Khá lắm, ngươi tại hải ngoại còn có không ít tiểu đệ, với lại nghe tới còn nghe lợi hại dáng vẻ. Lại nói hiện tại Thánh An tập đoàn sát thực đến tăng cường bảo an mới được, không phải vài phút muốn xảy ra vấn đề. Đúng, Sở Huyền tựa hồ có cái thiên thần bảo an. Tô Yên Nhiên suy nghĩ, có phải hay không điều động thiên thần bảo an người tới? Có bọn họ lời nói, chí ít bình thường cổ võ giả cũng không xông vào được đến. Dù sao thiên thần bảo an thế nhưng là thế giới nghe tiếng bảo an cơ cấu, bên trong cũng có một chút cổ võ giả, thực lực còn không yếu. Kỳ thật cũng rất bình thường, nếu là thiên thần bảo an không có dạng này nội tình, chỉ sợ đã sớm bị thế lực khác cho chiếm đoạt. Một cái nắm giữ lấy đại lượng vũ khí nóng, đồng thời còn tại toàn thế giới các nơi đều có phân công ty bảo an, ai thấy không thèm đâu. Nhưng cho đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cầm xuống thiên thần bảo an, thậm chí ngay cả xinh đẹp nước mấy lần muốn nhúng tay, kết quả đều thất bại tan tác mà quay trở về. Lý Nhan có thiên thần bảo an phương thức liên lạc, nghĩ đến điều động bọn hắn, hẳn là sẽ rất dễ dàng. Đến tìm Nhan tỷ thương lượng một chút. Lý Nhan suy tư xong liền lập tức liên hệ Lý Nhan, liền Thánh An tập đoàn bảo an sự tình làm kế hoạch. Kỳ thật thiên thần bảo an ma đồ phân công ty người phụ trách, ngay tại Sở Huyền tổng giám đốc trong đám, Lý Nhan có thể trực tiếp liên hệ. Đang đánh mặt trực tám cái nữ chủ nhìn thấy Sở Huyền ngồi ở chỗ đó, thần thái phi thường lười biếng, nhưng lại lặng lẽ meo meo làm rất nhiều chuyện, lập tức im lặng. Quá mức a. Các nàng tám cái thiên kiều bá mỹ nữ thần ở chỗ này, ngươi vậy mà không nhìn, còn có tâm tư đi suy nghĩ sự tình khác sao? Quả nhiên các nàng vẫn phải tiếp tục cố gắng, mới có thể đem Sở Huyền tâm cho buộc lại. Hoắc Sát Vi bên này, lúc này nàng cùng đồng tâm cùng một chỗ hành động, thông qua ưu ảnh cho vị trí, đã khóa chặt Hắc Long môn môn chủ Tử Trung Anh vị trí. Người khác trước mặc kệ, đem Tử Trung Anh giết chết lại nói. Tên kia miệng đầy âu ngôn huyền ngữ, nghe nói còn đùa bỡn rất nhiều nữ nhân, nhất định phải để hắn nhận đến bốn có trừng phạt. Bốn cái Hắc Bang thủ lĩnh vận mệnh chỉ có một cái kia chính là tử vong. Chỉ có tử vong, tài năng thể hiện ra giá trị của bọn hắn. Về phần đầu hàng cái gì, hoàn toàn không đi cân nhắc. Bởi vì bọn họ bản tính liền đã chú định bọn hắn không có khả năng cả một đời tình nguyện dưới người. Loại kia ra hỏa a, hay là chết mới có thể để cho người an tâm. Ngay ở phía trước, đuổi theo. Đồng Tâm lái xe, đã thấy Tử Trung Anh đội xe. Lúc này Tử Trung Anh đã từ Vương Phi Hồng nơi đó biết tin tức, doa đến mặt không còn chút máu, may mắn mình rất thông minh, chạy theo đi ra, không phải hiện tại coi như đến bàn giao ở nơi đó. Vương Phi Hồng thủ hạ mã tử báo cáo sự tình gì? Kỳ thật rất đơn giản. Con ngựa kia tử vốn là đi nhà vệ sinh, trở về thời điểm ngẫu nhiên phát hiện một chút bao xương có chút kỳ quái. Liên vụ trộm nhìn một chút, kết quả vậy mà phát hiện tại những cái kia trong dạng cất giấu Sắc Vi Bang cùng Thanh Long Bang người. Những này đều rất dễ lý giải, dù sao Thiên Thủy Quán Ba là Sắc Vi Bang địa bàn, các đại hắc bang đại lao chạm mặt loại chuyện này, Sắc Vi Bang làm sao có thể không nhiều làm điểm chuẩn bị đâu. Nhưng chân chính để mã tử hoảng sợ chính là những người kia vậy mà đều khiêng súng tiểu liên, bên hông treo lựu đạn cùng súng ngắn. Chỉ một cái liếc mắt, doa đến hắn kém chút hồn phi phách tán, lộn nhào chạy trốn trở về, cấp tốc cùng Vương Phi Hồng báo cáo. Vương Phi Hồng nghe được mã tử báo cáo, cảm giác đầu tiên liền là không thể nào. Nhưng nhìn con ngựa kia tử biểu lộ, biết hắn không phải là đang nói dối. Với lại cái này mã tử vẫn là tâm phúc của mình, không có đạo lý lắc lư mình. Cho nên Vương Phi Hồng cũng hiểu, vì sao Hoắc Sắc Vi đêm nay tự tin như vậy, đối mặt bọn hắn nhiều như vậy hắc bang đại lao, lại còn có thể khí định thần nhàn, càng là nói ra muốn chỉnh hợp các đại hắc bang cùng luôn. Nguyên lai, nàng là thật có lòng tin, thật sự có năng lực nha. Không nói những cái khác, chỉ là mấy trăm đầu súng tiểu liên liền rất đáng sợ, cái nào hắc bang chịu nổi. Coi như hắn Vương Phi Hồng là lưỡi búa bang bang chủ, cũng liền bèn bèn lấy tới một thanh súng tiểu liên mà thôi. Thủ hạ những cái kia cao tầng mặc dù cũng có súng, nhưng đa số đều là súng ngắn, lực sát thương có hạn nha. Không có cách nào, hạ quốc tại súng ống quản lý phương diện phi thường nghiêm ngặt. Một khi đại lượng làm súng ống, vài phút bị chính thức cạo chết. Từ Trung Anh từ Vương Phi Hồng nơi đó biết những tin tức này, dọa đến linh hồn đều chạy. Thiên địa lương tâm, Sắc Vi Bang thật sự là như bước bên trên ngày a. Nghĩ đến vừa rồi mình còn tại Hoắc Sắc Vi trước mặt phách lối, hắn cảm thấy mình một chân đã bước vào quỷ môn quan. May mắn chạy ra ngoài. Hiện tại cần phải làm là trở lại bang phái trụ sở, đem thủ hạ người toàn bộ triệu tập lại. Chỉ cần trụ sở người đủ nhiều, Hoắc Sắc Vi cũng không dám làm loạn. Làm sao dọn? Chẳng lẽ Hoắc Sắc Vi còn dám quang minh chính đại để cho người ta giết đến tận cửa không thành? Cho dù có thương lại như thế nào, hắn Hắc Long môn bang phái trụ sở, nhưng lại tại Ma Đô nháo thị khu. Một khi xuất hiện tiếng súng, vài phút gây nên phản ứng dây chuyền. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, muốn tan rã một cái hắc bang, thường thường chỉ cần chết số rất ít một số người là được rồi. Thì như hắn vị môn chủ này, lão đại, đằng sau có xe cùng lên đến. Tài xế lái xe kiêm chức bảo tiêu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, lập tức phát giác được không thích hợp. Có xe cùng lên đến, nhanh, tốc độ cao nhất rút lui. Từ Trung Anh ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua hậu phương cùng lên đến xe, một cỗ siêu tốc độ chạy. Mẹ nó, Sắc Vi Bang đã vậy còn như thế thổ hào sao? Vậy mà dùng siêu tốc độ chạy theo đuổi bọn hắn, quá khi dễ người. Lái xe lúc này trùng điệp đạp xuống chân ga, nhưng lại tại xe ra tốc trong nháy mắt, phía sau màu đỏ siêu tốc độ chạy đã vượt qua bọn hắn, cấp tốc hành dừng ở cách xa trăm mét địa phương. Một thanh súng tiểu liên từ cửa sổ xe nô ra, họng súng nhắm ngay bọn hắn. Chương 202, cam. Các nàng chẳng lẽ siêu nhân? Một chương 202, cam. Các nàng chẳng lẽ siêu nhân? Một cuộc cộc cộc. Họng súng bốc hỏa, tiếng súng nổi lên một phía. Cấp tốc hướng về phía trước đội xe dồn sức đánh phương hướng, đều là sợ sệt bị đạn kia xuyên thủng. Mặc dù xe của bọn hắn là có chức năng chống đạn, nhưng người nào dám đem tính mệnh phó thác tại kiếng chống đạn bên trên? Phanh! Từ trung anh chỗ xe bỗng nhiên đâm vào hàng rào, mà lúc này bọn hắn đã tại đường cao tốc bên trên, trung quanh hỗn ám, không có bao nhiêu xe đi qua. Cam! Vậy mà thật động súng. Bị đâm đến mặt mũi tràn đầy máu tươi, từ trung anh nghiến răng nghiến lợi, trên mặt mặt sẹo bởi vì phẫn nộ mà nhúc đích. Hắn là thế nào đều không nghĩ đến, ở trong thành thị, hai nữ nhân kia vậy mà thật dám động thương, còn quang minh chính đại tiến hành bắn phá. Nếu không phải lái xe kỹ thuật quá quan, đạn kia sẽ không đánh ở trên người hắn đi. Lao ra, lao ra. Mắt thấy đối phương bắn phá không có chút nào dừng lại xu thế, từ trung anh vội vàng hạ lệnh. Lui lại là không thể nào, trời mới biết đằng sau có hay không tay súng. Hiện tại biện pháp tốt nhất liền là xông về phía trước, chỉ cần đụng bay trước mặt siêu tốc độ chạy, bọn hắn liền có thể kéo dài đến thời gian nhất định. Là, lão đại. Lái xe đạp mạnh cần ga, cái khác còn có thể động mấy chiếc xe cũng cấp tốc hướng phía siêu tốc độ chạy va chạm quá khứ. Trên xe, Hoắc Sắc Vi hơi hơi hí mắt nhìn thẳng phía trước nhất xe, lấy nàng hiện tại nhãn lực, có thể thấy rõ ràng chỗ ngồi phía sau từ trung anh. Xem ra còn muốn đụng chúng ta, ngươi cảm thấy lời còn chưa dứt, đồng tâm đã cấp tốc thay đổi phương hướng, siêu tốc độ chạy phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ, vậy mà thẳng tắp hướng phía trước nhất chiếc xe kia va chạm quá khứ, tốc độ cực nhanh, phản phất hóa thân màu đỏ lưu tinh. Hoắc Sắc Vi, tôi đã là thật có chút cho nàng cả sẽ không, ai có thể nghĩ tới đồng tâm vậy mà có thể điên cuồng như vậy. Vọt thẳng đụng tới, vài phút muốn xảy ra chuyện tiết tấu, a may mắn các nàng hiện tại là cổ võ giả, hoàn toàn không hoảng hốt. Cửa sổ xe đã hạ xuống, đồng tâm khỏe miệng mang theo điên cuồng ý cười, đạp cần ga tận cùng. 100 mét khoảng cách, bất quá thoáng qua liền đến. Điên rồi, nhất định là điên rồi. Từ trung anh nhìn thấy siêu tốc độ chạy xuống lại, dọa đến run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Ngay cả gan lớn lái xe cũng luống cuống, chính diện chạm vào nhau cùng tiến lên va chạm đối phương, đây chính là hai loại khái niệm khác nhau. Như thế nhanh chóng va chạm, chiếc xe hơi này cũng căn bản ngăn cản không nổi ba. Những nữ nhân kia điên rồi, muốn đồng quy vu tận sao? Đang nghĩ ngợi thời điểm, liền nhìn thấy cái kia cấp tốc vọt tới siêu tốc độ chạy hai bên, hai đạo nhân ảnh từ hai bên cửa sổ xe chui ra. Quay phim đâu? Ngu rốt. Từ trung anh thấy được, nhịn không được phun một tiếng, ngay sau đó liền gặp được cái kia hai cái xông tới người, vậy mà tại giữa không ngạnh sinh sinh xoay chuyển vài vòng, chật giống như lông vũ bình thường, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Gặp ủy. Nhìn thấy một màn này, hắn cái thứ nhất nghĩ tới liền là gặp A Phiêu. Nếu như không phải A Phiêu, tại sao có thể có như thế tơ lụa động tác? Có thể nghĩ muốn lại không thể, nếu như là A Phiêu, hắn đã sớm chết qua. Như vậy chỉ có một lời giải thích, hai nữ nhân này, các nàng chẳng lẽ siêu nhân? Đang nghĩ ngợi thời điểm, một cỗ to lớn lực va đập lượng truyền đến, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, siêu tốc độ chạy cùng xe con đụng vào nhau, ầm ầm nổ vang, ánh lửa nổi lên một phía. Từ trung anh chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn tan thành từng mảnh, và mắt hết thảy tất cả đều là hỏa hồng. Hắn cuống quýt mở cửa xe chạy ra ngoài, lái xe đã chết oan chết uổng, trên thân bị phá nát pha lê xuyên qua. Mà phía sau những xe kia tử cũng nhao nhao khẩn cấp thắng xe, miễn cưỡng ngừng lại không có đụng vào. Chạy ra xe, từ trung anh cuống quýt chạy trốn tới thủ hạ hậu phương, hai chân đang phát run, hai tay đang run rẩy. Vừa rồi hắn giống như một chân rào bước tiến lên quỷ môn quan. Lão đại, ngài không có sao chứ? Thủ hạ cấp tốc xuống xe, đem hắn vây vào giữa. Không có việc gì, nhanh, nhanh làm thịt các nàng. Từ trung anh miễn cưỡng giữ vững tinh thần, tay chỉ cách đó không xa Hoắc Sắc Vi hai người. Mặc kệ là A Phiêu vẫn là siêu nhân, thủ hạ của hắn đều có thể ngăn cản một đoạn thời gian, để hắn thuận lợi chạy trốn. Thủ hạ cũng không có nhìn thấy vừa rồi một màn kia, giờ phút này nghe được môn chủ mệnh lệnh, tự nhiên là trước tiên tiến lên. Hai nữ nhân mà thôi, có cái gì tốt lo lắng sao? Nhưng mà đối mặt bọn hắn xung phong, Hoắc Sắc Vi tiện tay ở phía sau một chảo, súng tiểu liên lần nữa kéo ra ngoài. Cộc cộc cộc, không có chút gì do dự, đạn bạch phá trường không. A, thương, nàng có súng. Chạy mau a. Mặc dù bọn họ đều là Hắc Long môn tinh nhuệ, nhưng trong tay đầu vũ khí vẹn vẹn chỉ là khảm đao mà thôi, chỗ đó có thể cùng súng tiểu liên phân cao thấp. Xông đi lên, cũng chỉ bất quá là đưa đồ ăn thôi. Bọn hắn muốn rút lui, nhưng Hoắc Sắc Vi làm sao lại cho bọn hắn cơ hội? Một con toy đánh xong, chỉ còn lại có Từ Trung Anh còn ngây ngốc đứng ở nơi đó, đại nào đã hoàn toàn trống không. Không sai biệt lắm giải quyết, còn lại con chó chết này, ngươi nói xử lý như thế nào đâu? Hoắc Sắc Vi đổi hộp đạn, họng súng nhắm ngay Từ Trung Anh. Đồng Tâm cười hì hì nói ra, đương nhiên là hảo hảo chơi bùa tỉ như cái này. Tiếng nói vừa ra, một cây to lớn lang nha bổng móc ra. Hoắc Sắc Vi, ngươi cái này đại bảo bối là từ đâu móc ra? Được rồi, đều là chi tiết nhỏ, không cần quá mức để ý khen. Lang nha bổng nện ở mặt đất, ngạnh sinh sinh đem cứng rắn bê tông đường ném ra một cái hố. Kéo lấy nặng nề vô cùng lang nha bổng hướng Từ Trung Anh đi đến. Từ Trung Anh trừng to mắt, cái đồ chơi này rất nặng a. Siêu nhân, quả nhiên là siêu nhân. Ngươi đừng tới đây a. Đối mặt Đồng Tâm, hắn nào dám lại có nửa điểm ý nghĩ tà ác, chỉ muốn cầu xin tha thứ. Cô nãi nãi, ngươi đừng tới đây, cầu ngươi, và ngươi. Tại Đồng Tâm từng bước ép sát phía dưới, hắn quỳ quỳ rất thẳng thắn, không mang theo nửa điểm do dự. Lúc này nếu là không quỳ, chỉ sợ về sau là ngay cả quỳ cơ hội đều không có. Cái này cầu xin tha thứ. Đáng tiếc nha, ngươi phải chết. Cô nãi nãi còn nhớ được ngươi vừa rồi cái kia buồn nôn ánh mắt. Đồng Tâm một tay nâng lên lang nha đồng, tùy tiện uy vũ hai lần, liền nghe được kinh khủng ồ ồ âm thanh. Cảm giác đồ chơi kia đập xuống, coi như một tòa thái sơn đều có thể đập bể. Vì trên mặt đất Từ Trung Anh thật sự là kém chút kẻ ra quần, quát tháo thế giới dưới đất nhiều năm, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua khủng bố như vậy nữ nhân. Một tay nhấc lên như thế nặng nề lang nha đồng, nàng đến cùng là nữ siêu nhân vẫn là nữ bạo long. Thật quá đáng sợ. Ân, làm sao cảm giác ngươi ánh mắt rất không đối? Đồng Tâm tựa hồ cảm giác được cái gì, Lang Nha Đồng bay thẳng đến đối phương đập tới.
A,
đối mặt đánh tới Lang Nha Đồng, từ trung anh thét chói tai vang lên, lan khỏi chỗ liền muốn tránh đi. Nhưng Lang Nha Đồng tốc độ sao mà nhanh, trực tiếp mệnh trung chân trái, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu rên liên hồi. Chương 203, trong vòng một đêm, thế giới dưới đất biến thiên. Hai chương 203, trong vòng một đêm, thế giới dưới đất biến thiên. Hai tha mạng, tha mạng. Phế đi một cái chân, từ trung anh ngã trên mặt đất liều mạng hướng phía trước bò sát, hoảng sợ để hắn nước mắt đều xuất hiện, con ngươi run rẩy kịch liệt, tựa hồ hoàn toàn mất đi khống chế. Hắn sợ hãi. Thế giới dưới đất chinh chiến nhiều năm như vậy, hắn đều không trải qua khủng bố như thế chẳng diện. Hai nữ nhân ngạnh sinh sinh đem hắn dưới tay mười mấy cái tinh nhuệ bắn giết, kinh khủng nhất là hai nữ nhân này triển hiện ra năng lực, để hắn tràn ngập hoảng sợ. Người mà luôn luôn là đối vị chi sự vật cảm thấy mờ mịt, hoảng sợ. Hắn mặc dù là ma đô thế giới dưới đất đại lao thứ nhất, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cổ võ giả, chưa nghe nói qua cổ võ giới. Cho nên khi Đồng Tâm nâng lên Lang Nha Đồng hình tượng xuất hiện, còn có vừa rồi hai người từ trong xe xuống tới, tại giữa không nhẹ nhàng hạ xuống hình tượng, đối với hắn trong lòng tạo thành kịch liệt trùng kích. Loại kia hình tượng, hắn chỉ ở trong TV thấy qua. Cho nên hai nữ nhân này hoặc là siêu nhân, hoặc là liền là A Phiêu. Ở buổi tối gặp được hình ảnh như vậy, đổi lại là ai cũng đến hoảng. Tha mạng. Tất cả mọi người là đi ra lẫn bảo, nói loại lời này liền lộ ra rất không kiến thức a. Đồng Tâm bĩu môi, tha mạng cái gì, đó là không tồn tại nha. Hôm nay tha cho hắn tính mệnh, ngày mai đối phương liền có thể đâm đao. Hôn Hắc đạo đều biết một khi xác định là địch nhân, tốt nhất là đem đối phương giết chết, không thể cho đối phương sống sót cơ hội, không phải liền là lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa. Không không không, ta nguyện ý giao ra Hắc Long Môn, ta nguyện ý phanh. Lang Nha Bổng rơi xuống, trực tiếp đem hắn đầu đánh nát. Rất xin lỗi, ngươi bây giờ không có lựa chọn quyền lực. Đồng Tâm bình tĩnh thu hồi Lang Nha Bổng, không hề hay biết đến trước mắt hình tượng đến cỡ nào buồn nôn. Tại nàng quyết định kế thừa trang nghiệp thời điểm liền đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, Hôn Hắc đạo khẳng định phải kinh lịch các loại chém giết tràn diện, nàng đến thích ứng mới được. Cho nên tại Giang Thành thời điểm, nàng chuyên môn tiến hành tương quan huấn luyện. Hiện tại đối diện với mấy cái này hình tượng, đã có thể rất tốt thích ứng. Đồng Tâm muội muội có chút tàn nhẫn đâu. Hoắc Sát Vi che miệng cười khẽ, cũng thu hồi xuống Tiểu Liên. Cắt nói hình như ngươi nhiều thiện lương giống như. Đồng Tâm khịt mũi coi thường, Hoắc Sát Vi giết qua người, khẳng định so với nàng nhiều rất nhiều, thủ đoạn cũng sẽ càng thêm tàn nhẫn. Hoắc Sát Vi không thể phủ nhận, đồng dạng đều là Hôn Hắc đạo nàng tự nhiên không có khả năng nhân từ nương tay, bằng không thì cũng hồn không đến hiện tại loại địa vị này. Tại Ma Đô thế giới dưới đất, nàng thế nhưng là nổi danh xà hạt mỹ nhân, các loại thủ đoạn tàn nhẫn tầng tầng lớp lớp, làm cho người hoa mắt. Năm đó nàng thế nhưng là từ trong núi thây biển máu đi tới, từng bước một leo đến địa vị bây giờ. Nhân tử sẽ chỉ hại chết mình. Đi thôi, còn sau hạ cái mục tiêu đâu? Không trải qua đi đường, ai bảo ngươi đem xe đụng đâu, nữ lái xe. Hoắc Sát Vi lấy điện thoại di động ra nhìn một chút định vị, cái thứ hai mục tiêu là tiểu đao hội hội trưởng Trần Phụ. Đi đi đi. Đồng Tâm cười hì hì đi qua, dùng tiếu dung để che giấu lung túng. Đem xe đụng, cái này nổi khẳng định cho nàng mình đến quãng. Chợt hai người liền thi triển kinh công, trực tiếp hướng định vị mà đi. Đêm nay đối Ma Đô thế giới dưới đất tới nói không thể nghi ngờ là động đất lớn, bảy đại hắc bang bên trong, bốn cái hắc bang đại lao bị chém giết, ngay cả cao tầng cũng tận số vẫn lạc. Về phần bốn cái hắc bang những cái kia thành viên, tại Sát Vi bang, Thanh Long bang, Thanh bang thành viên áp chế xuống, căn bản ngay cả trụ sở đều không có thể rời đi. Song phương đang không ngừng giằng co, nhưng cuối cùng lại là Ma Đô cục thành phố cùng Hắc Đao bộ đội người xuất hiện, tiếp nhận chuyện kế tiếp. Tại dân chúng không rõ ràng tình huống dưới, Ma Đô thế giới dưới đất đã hoàn thành thay máu, thậm chí ngay cả những cái kia tiểu hắc bang đều hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đợi đến ngày thứ hai tạo thành thời điểm, tiểu hắc bang mới biết được, một buổi tối công phu, bốn cái cỡ lớn hắc bang hủy diệt, Thanh bang tuyên bố nhập vào Sắc Vi bang cùng Thanh Long bang. Cái này, tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chỉ còn tam đại hắc bang. Không, phải nói chỉ còn lại có hai đại hắc bang, Thanh bang chỉ còn trên danh nghĩa, đã triệt để phế đi. Nghe nói Sắc Vi bang cùng Thanh Long bang quan hệ không ít, thế giới dưới đất biến thiên a. Rất nhiều hắc bang thành viên tại trao đổi tin tức, cuối cùng được ra kết luận chỉ có một cái. Ma Đô thế giới dưới đất, hiện tại là Hoắc Sắc Vi cùng Đồng Tâm định đoạt. Hai người bọn họ chính là Ma Đô thế giới dưới đất chân chính chúa tể. Không có ai biết tối hôm qua tứ đại hắc bang đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì sao tất cả cao tầng đều bị gạt bỏ. Đợi đến tứ đại hắc bang thành viên nổi lên về sau, thế giới dưới đất nhân tài hoặc nhiều hoặc ít làm rõ ràng một chút tình huống. Nhưng đối với dân chúng bình thường tới nói, Ma Đô cục thành phố giải thích rất phấn chấn lòng người. Quân cảnh liên hợp hành động, tiêu diệt hắc ác thế lực. Điểm cai tán. Nếu như không phải cục thành phố thông chi, cũng còn không biết Ma Đô lại có đen như vậy ác thế lực. Ma Đô cục thành phố ban bố tuyên bố rất đơn giản, liền là tối hôm qua quân cảnh liên hợp hành động, đánh rất chiếm cứ Ma Đô nhiều năm hắc ác thế lực. Cụ thể đi qua không có tiết lộ, nhưng dân chúng cũng không quan tâm, bọn hắn chỉ quan tâm kết quả. Hắc ác thế lực bị đánh rơi, Ma Đô trật tự sẽ càng thêm ổn định, càng thêm an toàn. Đan cung, Sở Huyền lật xem từng cái hình ảnh theo dõi, âm thầm gật đầu. Hoắc Sát Vi cùng Đồng Tâm hai người rất thông minh, biết liên hợp tiêu một tỉnh các nàng, cấp tốc cầm xuống toàn bộ Ma Đô thế giới dưới đất. Hiện nay Sắc Vi bang cùng Thanh Long bang có chính thức nâng đỡ, chỉ cần không làm ra ô sự tình, Ma Đô thế giới dưới đất cách cục sẽ vĩnh cửu ổn định. Hắn cũng tin tưởng, chỉ cần mình tại một ngày, như vậy thì sẽ không để cho Ma Đô thế giới dưới đất cách cục sinh ra biến hóa gì. Bởi vì Hoắc Sắc Vi cùng Đồng Tâm, hắn khẳng định sẽ dặn dò tốt, để các nàng biết sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm. Gê gớm a, hiện tại rốt cục thành chân chính hắc bang đại lão. Chỉ là tối hôm qua ngu rốt nhân vật chính một mực không có nổi lên, khá là đáng tiếc nha. Vốn còn nghĩ nhân vật chính nếu là có hành động gì, vậy khẳng định sẽ rất có ý tứ, nhân cơ hội này lại hung hăng ngược một trận. Hiện tại xem ra là không có hy vọng nha. Ân. Hiện tại nhân vật chính bản thân bị trọng thương, hẳn là cũng không có gì thời gian rỗi có thể đi ra nổi lên, thậm chí ngay cả biệt thự cũng không dám trở về, chỉ có thể lưu tại Quyền Đông An sắp xếp tiểu bình phòng, ở nơi đó tránh né. Dù sao cổ võ Trương gia truy sát đến bây giờ cũng còn không có kết thúc, chỉ cần hắn dám tùy tiện nổi lên, cổ võ Trương gia liền sẽ không cho hắn sống sót cơ hội. Tiếp xuống nên làm gì vậy? À, cái tên kia không được đi ra lưu lưu. Tốt nhất là Hạo gia tộc cũng tới làm một ít chuyện, không phải nhiều nhàm chán. Buồn bực ngán ngẩm phía dưới, thật hy vọng Hạo gia tộc cũng tới Hạ quốc làm một ít chuyện, dạng này hắn liền có lý do đi thu thập đối phương. Hạo gia tộc nắm giữ tài phú vẫn là vô cùng ghê gớm, mấu chốt là đối phương tại mặt trời không lặn nước địa vị vô cùng đặc thù. Nếu như có thể giải quyết hết Hạo gia tộc, đối mặt trời không lặn nước tới nói chính là cái đả kích. Tại sau này hải ngoại nội dung cốt truyện dây bên trong, mặt trời không lặn nước chính thức cũng sẽ xuất hiện, còn dẫn xuất không ít chuyện. Cuối cùng, đều là bởi vì bọn hắn cố hữu ngạo mạn cùng thành kiến làm ra sự tình. Nhưng trước mắt mà nói, vẫn là nhiều chờ mong một cái nhân vật chính đồng chí, còn có giả mạ cụ chia hải chỉ rồ. Uy quốc thần nhẫn nhị dạ đi vào Hạ quốc, cũng không thể sự tình gì đều không làm a. Đặc biệt là đối phương còn muốn đánh cắp Thánh An tập đoàn cơ mật điều kiện tiên quyết. Chương 204, nhân vật chính thầy tướng số bí mật muốn giấu không được rồi. Ba chương 204, nhân vật chính thầy tướng số bí mật muốn giấu không được rồi. Ba lúc này tiểu bình trong phòng, Diệp Phàm toàn thân quấn đầy băng vải, thoạt nhìn lao thế thảm. À, cái ngay ở chỗ này chiếu cố hắn, có thể nói là không rời không bỏ, tình cảm đặc sâu. Không có cách nào, hiện tại ạ kết ngoại trừ dựa vào Diệp Phàm, đã không có người nào có thể làm cho hắn dựa vào. Hắn tuyệt đối không dám cùng gia tộc nói rõ Diệp Phàm hiện tại tình huống, một khi nói, gia tộc không được lột ra hắn. Cho nên hắn chỉ có thể chờ đợi Diệp Phàm khôi phục lại, đến lúc đó làm cho đối phương lợi dụng Long Vương Điện lực lượng, trợ giúp mình trở thành người thừa kế hợp pháp thứ nhất. Về phần cùng Sở Huyền ở giữa mâu thuẫn, hắn đã không nghĩ nhiều như vậy. Thông qua Diệp Phàm thảm trạng, hắn biết Sở Huyền tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy, chí ít tại Hạ quốc cảnh nội, hắn không có cách nào đối phó Sở Huyền. Dù là vận dụng hợp gia tộc tên tuổi, cũng căn bản không có khả năng giao động Sở Huyền dạng này địa đầu xà. Chỉ tiếc hắn còn không biết, hiện tại Long Vương Điện đã sụp đổ, tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng không rõ ràng. Diệp Phàm biết ngay tại lúc này tổn thất rất nhiều chiến thần, trong tay hắn có thể vận dụng chiến thần đã không nhiều. Vẹn vẹn chỉ có 4 cái a. Trong đó 2 cái vẫn là tàn phế. Chiến thần vẫn lạc tin tức, đến bây giờ hắn còn một mực lén đặt đi. Bởi vì lo lắng nói ra, Long Vương Điện nội bộ liền sẽ sinh ra hỗn loạn, nhất là chiến thần bộ đội. Mà khác liền là mỗi cái chiến thần quản lý những cái kia bộ đội, khi bọn hắn biết được chiến thần vẫn lạc thời điểm, rất có thể sẽ trong tiến hành bộ đấu tranh, chọn lựa ra mới chiến thần. Cũng có khả năng những cái kia bộ đội sẽ chọn thoát ly Long Vương Điện. Dù sao vẫn lạc nhiều như vậy chiến thần, rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi hiện tại Long Vương Điện có phải hay không đã không được. Cho nên chiến thần quản lý bộ đội rời đi Long Vương Điện, tựa hồ cũng là có thể tiên đoán được. Diệp Phàm liền là lo lắng loại tình huống này, mới một mực giấu giếm chân tướng. Đáng tiếc hắn cũng không biết, hiện tại chiến thần đã cùng hắn nội bộ lục đục, chỉ cần giản thanh bên kia lên tiếng, tất nhiên dẫn đầu riêng phần mình bộ đội thoát ly Long Vương Điện. Đến lúc kia, đại hạ tương binh, to lớn Long Vương Điện sẽ ở trong vòng một đêm biến thành lịch sử, triệt để tiêu tán. Long Vương Điện biến mất, đối hải ngoại thế giới dưới đất cũng tất nhiên là động đất lớn, sẽ ảnh hưởng đến hải ngoại thế giới dưới đất cách cục, thậm chí ảnh hưởng đến các quốc gia rất nhiều sinh ý, tỉ như súng ống đạn dược, thuốc viện các loại. Long Vương Điện những năm này qua tay sinh ý vô cùng nhiều, súng ống đạn dược, thuốc viện, nhân khẩu các loại, cái nào bạo lợi làm cái nào. Diệp tiên sinh, ngài nhìn hiện tại còn cần cái gì? À, cái nhìn xem hành động bất tiện Diệp Phàm, vết thương cũ tâm. Người có thể nhanh hơn điểm tốt, không phải bản thiếu gia như thế nào mới có thể quật khởi. Diệp Phàm cau mày, hiện tại toàn thân kịch liệt đau nhức, để hắn bốn phía không được tự nhiên, ngay cả ăn cơm đều phải có người cho ăn. Hắn muốn lợi dụng chân khí tới chữa trị thân thể, chân khí bị hao tổn nghiêm trọng, tạm thời không cách nào sử dụng. Tạm thời không cần cái gì, trước tránh một đoạn thời gian a, đợi phong thanh qua, mới quyết định. Kỳ thật hắn đã có không ít kế hoạch, muốn dựa vào Trần Nhược Băng cùng Trương Tiên Phong lực lượng. Trương Tiên Phong tốt xấu là cảnh giới tông sư cường giả, Trần Nhược Băng bối cảnh thâm hậu. Nếu như hai người toàn lực ủng hộ hắn, ngược lại là có thể cùng Sở Huyền liệu một phen. Trương Tiên Phong đến từ ẩn thế Trương gia, điểm ấy hắn đã thông qua Trần Nhược Băng biết được. Mặc dù không rõ ràng lắm ẩn thế Trương gia lợi hại đến mức nào, nhưng cảm giác hẳn là vô cùng nhu xoa, chí ít cũng có thể cùng Sở gia đối nghịch chứ. Làm sao Trương Tiên Phong giống như đối với hắn không có nhiều hảo cảm, cũng không nguyện ý dùng ẩn thế Trương gia lực lượng đến giúp hắn. Đối phương hiện tại nguyện ý lưu lại, vẫn là xem ở Trần Nhược Băng bề mặt. Thật không cần. Không bằng ta mời mấy cái bác sĩ tới xem một chút. À, cái rất hoài nghi, nhìn ngươi bộ dáng, không biết đều cho là ngươi muốn treo A Diệp Phàm lúc này nói ra, không thể, một khi mời bác sĩ tới, vị trí của chúng ta liền có khả năng bạo lộ. Qua mấy ngày chân khí bình thường, ta tự nhiên có thể chữa trị tốt chính mình. Ngươi chỉ cần phụ trách trong đoạn thời gian này chiếu cố tốt trên sinh hoạt sự tình, cái khác không cần phải để ý đến. Thật. Ân. Diệp Phàm hơi không kiên nhẫn, chính là muốn nói cái gì thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Diệp tiên sinh thế nào? À, cái lập tức khẩn trương. Diệp Phàm cau mày, xoắn xuýt một hồi lâu, lúc này mới thấp giọng nói ra, dịu ta lên, đi nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh? Đối, ta muốn đi, giúp ta. Hắn giơ tay lên một cái, hiện tại bao cùng xác gớp giống như hoàn toàn không động được. Loại chuyện này chỉ có thể ạ kết hỗ trợ. A, ạ kết động, dĩ nhiên là loại chuyện này. các loại, chẳng lẽ ngươi không thể nói văn nhã điểm sao? Đi ị cái gì, quá thô tục a. Nhanh, lão tử muốn nhịn không nổi, ngươi phốc lời còn chưa dứt, một cỗ trầm đục xuất hiện, để hắn tất cả lời nói đều nén trở về, sắc mặt đỏ bừng. Diệp tiên sinh, ngươi một cỗ hôi thối đánh tới, kém chút bị đem ạ kẻ hôn ngất đi. Hỗn đản, còn không mau một chút, chẳng lẽ muốn cho lão tử tất cả đều kéo tại trên quần sao? Nhanh, giúp lão tử làm sạch sẽ. Loại thời điểm này, Diệp Phàm ý giết người đều có. Đối mặt hắn ánh mắt lạnh như băng, ạ kẻ hung hăng dùng mình một cái, vội vàng đem hắn nâng đến nhà vệ sinh. Nhưng rất nhanh, trong nhà vệ sinh truyền đến ạ kẻ khiếp sợ thanh âm. Diệp tiên sinh, ngươi đồ chơi kia đâu? Cái kia, đồ chơi kia làm sao không thấy? A. Diệp Phàm điên cuồng gầm thét trong nhà cầu vang lên, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách vậy mà quên đi chuyện này. Để ạ kẻ hỗ trợ, vậy khẳng định sẽ đem hắn không muốn nhất bị người ta biết sự tình bạo lộ ra. Hắn hiện tại là cái thời tướng số, đồ chơi kia đã không có a. Trước đó một mực dầu diếm, nhưng bây giờ ạ kẻ biết muốn hay không giết người diệt khẩu. Không phải chuyện đi, hắn Long Vương tôn nghiêm sẽ hoàn toàn biến mất, biến thành trò cười a, nhưng cân nhắc đến bây giờ còn cần ạ kẻ, hắn chỉ có thể nhịn. Chọn vẹn nửa cái giờ đồng hồ, ạ kẻ cuối cùng từ trong nhà vệ sinh đi ra, trong lỗ mũi còn đút lấy khăn giấy. Mẹ nó, quá mùi. Đương nhiên, làm hắn khiếp sợ nhất vẫn là Diệp Phàm đồ chơi kia bị người cắt bỏ. Như vậy dưới loại tình huống này, hắn vì sao còn ưa thích nữ nhân đâu? Thật sự là không thể nào hiểu được. Diệp tiên sinh, ngươi nghỉ ngơi trước, ta ra ngoài thấu khẩu khí. Trong phòng tất cả đều là hôi thối, hắn thật sự là một khắc đều đợi không đi xuống. Đặc biệt là biết Diệp Phàm trọng đại bí mật, hắn cần một chút thời gian tiêu hóa dưới, không phải thực biết nhịn không được bật cửa nhà. Đường đường Long Vương, uy áp phương Tây thế giới dưới đất vô số thế lực siêu cấp đại lão, dĩ nhiên là cái thời tướng số. Tin tức này nha, đủ để chấn kinh phương Tây thế giới dưới đất nguyên một năm. Diệp Phàm nằm ở trên giường trầm mặc không nói, nhìn đối phương rời đi bóng lưng, khóe mắt không tự chủ lưu lại nước mắt. Hắn thời tướng số bí mật muốn không gánh nổi rồi. Thiên địa lương tâm, hắn thậm chí đều đã liên tưởng đến, về sau thế giới dưới đất người nhìn thấy hắn, câu nói đầu tiên là ngươi đồ chơi kia thế nào không có rồi? Bị ai cắt? Nào đó gặp qua Diệp công công. Ngoa tạo. Loại kia hình tượng, ngẫm lại trái tim đều có rút đau đớn. Chương 205, Tiêu Mục Tỉnh, Ma Đô cục thành phố người đứng thứ hai. Bốn chương 205, Tiêu Mục Tỉnh, Ma Đô cục thành phố người đứng thứ hai. Bốn Mục Tỉnh, đến sớm chúc mừng ngươi. Đang cung lầu 2 trong phòng, Sở Huyền Hoài ôm Tiêu Mục Tỉnh, khép mắt hưởng thụ giai nhân ôn nhu tay nhỏ mát xa. Tiêu Mục Tỉnh lắc đầu, khẽ cười nói, chúc mừng cái gì? Ngươi cứ nói đi. Tối hôm qua đại hiển thần uy, chẳng lẽ không đang chúc mừng một chút không? Lập xuống dạng này đại công, chức vụ không được nâng lên sách. Sở Huyền cười ha hả nói ra, thủ pháp đấm bóp rất chuyên nghiệp a, toàn thân thoải mái. Mặc dù nói tối hôm qua chủ yếu hành động là hoắc sắc vì các nàng, nhưng Tiêu Mục Tỉnh mang theo cục thành phố nhân mã xuất động, tại tối hậu quan đầu khống chế cục diện, tuyệt đối là một cái công lớn. Dựa theo trình tự bình thường, tiếp xuống khẳng định là muốn khen ngợi, thậm chí chức vụ của nàng sẽ có tăng lên. Trước mắt nàng vẫn là cảnh sát hình sự đại đội đội trưởng, nếu như lại hướng lên lời nói, cái kia cơ bản cũng là cục thành phố phó cục trưởng, hoặc là trực tiếp liền là cục trưởng tiết tấu. Trước mắt mà nói, Ma Đô cục thành phố cục trưởng còn chưa tới về hưu thời điểm. Tại vị thời điểm cũng từng có không ít công lao, cũng không khả năng thay đổi chức vụ của hắn. Cho nên, Tiêu Mục Tỉnh sát suất lớn sẽ trở thành cục thành phố người đứng thứ hai. Đúng là một cái công lớn, bất quá chủ yếu hành động là sắp vì các nàng, ta cái này không, ngươi không hiểu. Hành động là ai cũng không trọng yếu là kết quả. Bốn cái hắc gác thế lực trong vòng một đêm bị đánh rơi, cái này đủ rồi. Không lỗ như thế công lao, thậm chí cho ngươi đi đế đô nhậm chức đều không đủ. Sở Huyền Huệ bài nói ra, quan trưởng những chuyện kia hắn mặc dù không nghĩ nhúng tay, nhưng vô cùng rõ ràng. Nhất là bây giờ sắc vi bang cùng thanh long bang là đạt được phía trên cho phép, nhưng lại không thể trực tiếp xuất hiện tại trước sân khấu tình huống dưới, công lao tự nhiên là phải rơi vào Tiêu Mục Tỉnh trên thân. Ai bảo tối hôm qua là nàng tự mình dẫn đội đây này? Còn có tần thú tên kia mang theo hắc đao bộ đội hành động, quân cảnh liên hợp hành động nha, hiện tại tin tức đều điên cuồng soát bình phong. Như thế tình huống dưới, Tiêu Mục Tỉnh cùng tần thú chức vụ tăng lên, cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Xét từ Giang Thành tới mới bao lâu thời gian, liền muốn trở thành Ma Đô cục thành phố khiêng cầm thứ nhất, không tầm thường. Sở Huyền không chút nào keo kiệt tán mỹ chi tử. Tiêu Mục Tỉnh biết bên trong khẳng định có Sở Huyền hỗ trợ nguyên nhân, không phải tối hôm qua hành động làm sao có thể thuận lợi như vậy. Tối hôm qua hành động thuận lợi mấu chốt một điểm, liền là Sắc Vi Bang cùng Thanh Long Bang có được vũ khí nóng. Mà sở dĩ có thể nắm giữ, liền là Sở Huyền tự mình gọi điện thoại cho Tần Thú, đem Sắc Vi Bang cùng Thanh Long Bang cùng chính thức chuyện hợp tác định xuống tới. Nếu không, tối hôm qua bị tiêu diệt khẳng định là Sắc Vi Bang cùng Thanh Long Bang. Hạ Quốc súng ống quản lý phi thường nghiêm ngặt, hai cái hắc bang vận dụng đại lượng súng ống, đây không phải là đang tìm cái chết à? Cho nên nha, may mắn là Sở Huyền, không phải người khác thật đúng là không nhất định có thể làm được chuyện này. Phía trên sở dĩ đáp ứng thống khoái như vậy, khẳng định cũng là bởi vì Sở Huyền thân phận. Hắn nhưng là cổ võ sở gia người thừa kế duy nhất, chính thức cùng những này đỉnh tiêm cổ võ thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít liên hệ. Về phần sở gia tại đế đô cùng chính thức có cái gì xâm nhập hợp tác, vậy liền không rõ ràng. Biết những chuyện này chỉ có Sở Huyền một người. Tiêu Mục Tỉnh còn muốn lúc nói chuyện, chuông điện thoại vang lên. Kết nối về sau, đối diện nói một hồi, Tiêu Mục Tỉnh sắc mặt càng ngày càng cổ quái, chợt đứng dậy chỉnh lý tốt đồng phục cảnh sát, thấp giọng nói ra, lao công, vậy ta đi trước cục thành phố nói là muốn khen ngợi. Xem đi, hẳn là sớm cùng ngươi tiết lộ a. Phiên cầm thứ nhất. Ân, tấn thăng phó cục trưởng, xem như người đứng thứ hai a. Tiêu Mục Tỉnh hơi kinh ngạc, Sở Huyền phán đoán những chuyện này thật đúng là tinh chuẩn. Phía trên mới vừa vận thảo luận xong, hắn không có khả năng sớm biết đến a. Cho nên, nhất định chính là chính hắn suy đoán. Phó cục trưởng sao? Vậy cũng tính không sai, đi thôi. Sở Huyền cũng đứng dậy, tiếp xuống đến chú ý một cái giả mạ gù chỉ rổ sự tình. Cũng không thể để tên kia mang theo một đám nghi dạ tại Thánh An tập đoàn phụ cận tản bộ a. Nghĩ đến chỗ này, hắn gọi điện thoại cho Thiên Thần Bảo An Ma Đô phân bộ người phụ trách, để hắn cấp tốc cùng Tô Yên Nhiên kết nối. Thánh An tập đoàn bảo an vấn đề giao cho Thiên Thần Bảo An, hắn có thể chân chính yên tâm. Về phần giả mạ gù chỉ rổ dạng này đại tông sư, tương đối mà nói tương đối nguy hiểm, Thiên Thần Bảo An rất khó bảo vệ tốt hắn. Trước mắt giả mạ gù chỉ rổ đối ngoại tuyên bố tu vi là cảnh giới tông sư. Vì sao? Xuyên thấu qua nội dung cốt truyện dây, Sở Huyền rõ ràng hắn là vì trợ giúp An lão hổ, vì âm người. Ẩn giấu tu vi, cổ võ giới rất nhiều người đều sẽ như thế làm. Vĩnh viễn đừng bạo lộ mình tu vi chân chính, như thế mới có thể sống đến càng lâu. Trừ phi ngươi đã thành tựu lục địa thần tiên, vậy thì liền tùy tiện. Về phần đại tông sư, nếu như bị mấy cái cùng cảnh giới cường giả vây công, đồng dạng sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Trong lịch sử liền xuất hiện rất nhiều đại tông sư bị vây công chí tử. Thậm chí trong lịch sử xuất hiện tất cả đại tông sư, liền không có mấy cái là thọ hết chết giả. Điều lấy hệ thống theo dõi thu hình lại, rất nhanh liền tìm tới thần nhẫn nhị dạ dạ mạ cụ chĩa chỉ rộ vị trí. Lúc này hắn mang theo mười mấy cái nhị dạ trốn ở Ma Đô trung tâm chợ một tòa trong cư xá, cũng không thu hút. Dạ mạ cụ chĩa chỉ rộ cũng không phải là mặc truyền thống nhị dạ phục sức, cũng không có mặt nạ che chắn dung mạo, mà là tương đối truyền thống võ sĩ phục, bên hông vác lấy một thanh thái đao. Hắn dung mạo giản mua, nhìn xem già 70-80 tuổi, số tuổi thật sự đã vượt qua 100 tuổi. Còn lại những nhị dạ kia, bọn hắn mặc liền là truyền thống nhị dạ phục sức, căn bản thấy không rõ lắm dung mạo. Lúc này từng cái ngồi quỳ chân tại dạ mạ gủ chĩa chỉ rồ trước người, lắng nghe sự giáo huấn của hắn, chờ đợi sắp xếp của hắn. Dạ mạ gủ chĩa chỉ rồ hai con ngươi buông xuống, đi vào Ma Đô vài ngày, thăm dò rõ ràng một chút tình huống, đối với tiếp xuống hành động hắn vẫn rất có nắm chắc. Đêm mai bắt đầu hành động, hết thảy chuẩn bị xong. Dạ mạ gủ chĩa đại nhân, tất cả đều chuẩn bị xong. Rồ xì dạ mạ gủ chĩa chỉ rồ gật đầu, không có lộ ra bất luận cái gì thiếu dung, nhìn xem tương đối cứng nhắc. Cầm tới tư liệu, lập tức rời đi. Hạ quốc cũng không phải ở lâu chi địa, kéo dài thời gian dài, có thể sẽ bị phát hiện. Liền hắn biết, Hạ quốc ma đều cũng có một chút cổ võ cao thủ. Nếu là không cẩn thận bị bọn hắn phát hiện, sẽ vô cùng phiền phức. Đặc biệt là Hạ quốc gần thế gia cùng môn phái, nguy hiểm nhất. Hắn không nghĩ phức tạp, chỉ muốn nhanh lên cầm tới đồ vật rời đi. Bất quá đối với Ma Đô chỗ như vậy hắn vẫn tương đối có lòng tin, dù sao nơi này bên ngoài còn không có đại tông sư, đối với hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp. Duy nhất đến lo lắng, liền là Hạ quốc nhằm vào cổ võ giả bạo lực cơ cấu, trong truyền thuyết kia Long tổ. Long tộc thành viên tất cả đều là cổ võ giả, nghe nói bên trong liền có mấy cái đại tông sư, khó đối phó. Nó tại Ma Đô có hay không căn cứ, hiện tại hắn đều không rõ ràng. Lại đi điều tra Thánh An tập đoàn, bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì. Là hai tên nhị gia nhận mệnh lệnh, chợt trước người phanh bốc lên một đoàn sương mù. Các loại sương mù tán đi thời điểm, người đã biến mất không thấy gì nữa. Các loại không phải liền là bom khói phối hợp khinh công mà, về phần tùy thời tùy chỗ tú dạng này nhận thuật sao? Đã tới điều tra, quyền kia không thiếu được cho các ngươi niềm vui bất ngờ. Hắc hắc, chờ lấy bản thiếu gia đưa ngươi phần đại lễ a, dạ mạ gù chia hại chỉ rồ. Chương 206, Sở Huyền, bản thiếu gia Thiên Thần Bảo An Nhu Xoa như vậy sao? Một chương 206, Sở Huyền, bản thiếu gia Thiên Thần Bảo An Nhu Xoa như vậy sao? Một biết được dạ mạ gù chĩa chỉ rồ đang chuẩn bị đối Thánh An tập đoàn ra tay, Sở Huyền khịt mũi coi thường. Kỳ thật cái gọi là nhị dạ liền là uy quốc cổ võ giả, những cái kia chuyển đi thần hồ kỳ thần nhân vật, cũng bất quá là một chút chướng nhãn pháp tăng thêm cổ võ lực lượng kết hợp thôi. Tỷ như vừa rồi sương ngủ, thật sự cho rằng liền là nhận thuật tạo thành. Sai đó bất quá là bom khói tăng thêm khinh công mà thôi. Bom khói che chắn ánh mắt, sử dụng khinh công cấp tốc rút lui, đây là nhị dạ cơ bản thao tác, dùng để hù dọa thái điểu vẫn là rất hữu dụng. Dạ mạ gù chĩa chỉ rồ còn chưa tự mình động thủ, như vậy muốn chờ hắn động thủ lại hành động sao? Đương nhiên không có khả năng. Đối phó những này uy quốc nhị dạ, Sở Huyền thái độ liền là chủ động xuất kích. Đã đối phương không phải tại nội dung cốt truyện dây thời gian điểm tiến vào Hạ quốc, vậy coi như không thể trách hắn nhà. Sớm kết thúc đối phương tính mệnh, hắn vẫn là vô cùng vui lòng. Mắt thấy hai tên nhị dạ đã bắt đầu hành động, giữa ban ngày liền xuất thủ, không khỏi có chút trắng trợn. Sở Huyền không có chút gì do dự, quả quyết rời đi đàn cung. Lúc này Tô Yên Nhiên đang cùng Thiên Thần Bảo An Ma Đô người phụ trách giao tiếp, liền Thánh An tập đoàn đại hạ bảo an thảo luận phương án. Thiên Thần Bảo An phương án là tại Thánh An tập đoàn các nơi lắp đặt bảo an hệ thống, nhưng thời gian thực giám sát cao ốc các ngóc ngách, một khi có người xa lạ xâm nhập, như vậy bảo an hệ thống liền sẽ cấp tốc cảnh báo. Tất cả Thánh An tập đoàn nhân viên đều cần ghi vào vân tay tin tức, khuôn mặt tin tức, con người tin tức các loại, từ bảo an hệ thống tiến hành trí năng hóa phân biệt. Nếu như cùng tin tức kho xứng đôi không lên, như vậy liền sẽ cấp tốc cảnh báo. Đồng thời còn lắp đặt các loại ẩn hình laser vũ khí, nhưng tại cao ốc phạm vi bên trong tiến hành tinh chuẩn đả kích. Rót vào loại này vũ khí, Thiên Thần Bảo An có thể đủ tất cả bộ cung cấp. Có thể nói, chỉ cần Tô Yên Nhiên đồng ý, nhiều nhất 3 ngày là có thể đem cao ốc chế tạo thành tường đồng mét sắt. Tô Yên Nhiên xác thực đồng ý, hiện tại Thánh An tập đoàn vô cùng trọng yếu, đặc biệt là những tài liệu kia. Một khi tiết lộ, đối Thánh An tập đoàn đả kích là phi thường to lớn. Nắm giữ tân dược phối phương, có thể làm cho Thánh An tập đoàn trực tiếp lũng đoạn toàn bộ thị trường. Chỉ có lũng đoạn thị trường, tài năng dựa theo Sở Huyền nói tới dùng giá vốn tạo phúc bách tính. Không phải phối phương tiết lộ, vô lương thương gia lên ảo ảo giá cả, bách tính tất nhiên bị hại nặng nề. Vừa thương lượng xong sự tình liền biết được Sở Huyền đã đi tới Thánh An tập đoàn. Từ lúc trước hắn tiếng lòng đến xem, hẳn là Huy Quốc Nghị Dạ có hành động. Lao công sao lại tới đây? Tô Yên Nhiên giả bộ như không biết rõ tình hình, lắng nghe tiếng lòng sự tình vẫn là đến giấu giếm tốt lắm. Sở Huyền cười ha hả nói ra, không có việc gì không có việc gì, liền là tùy tiện đi dạo. Nói xong vừa nhìn về phía Thiên Thần Bảo An người phụ trách, khẽ gật đầu nói ra, làm không tệ, Thánh An tập đoàn Bảo An liền giao cho người phụ trách. Là, lão bản. Người phụ trách là cái hơn 40 tuổi trung nhân, có thể trở thành Thiên Thần Bảo An ma đâu người phụ trách, có thể thấy được năng lực cũng là phi thường cao minh. Đi làm chuẩn bị đi, hẳn là sẽ có Uy Quốc Nghị Dạ xâm nhập Thánh An tập đoàn, tu vi khả năng vẫn là cảnh giới tiên thiên, đến điều khiển một chút cổ võ giả tới. Cảnh giới tiên thiên Nghị Dạ. Người phụ trách cau mày, chợt lắc đầu nói ra, nếu như chỉ là cảnh giới tiên thiên, cái kia không tạo thành cái uy hiếp gì. Chỉ cần Bảo An hệ thống kiến tạo tốt, liền có thể chặn đường cảnh giới tiên thiên cổ võ giả. Thậm chí cảnh giới tông sư cũng rất khó xâm nhập trong đó. Ân, lợi hại như vậy. Sở Huyền sửng sốt một chút, cái kia Bảo An hệ thống thật có như thế năng lực. Thậm chí ngay cả cảnh giới tiên tiên đều có thể chặn được rồi. Nét mặt của hắn rơi vào người phụ trách trong mắt, người phụ trách đều cảm thấy đâm tâm. Lão bản nha, ngài nhìn trời thần Bảo An đến tuột cùng là không có nhiều hiểu rõ. Chỉ là cảnh giới tiên tiên mà thôi nha. Thiên Thần Bảo An nghiên cứu đỉnh cao nhất laser vũ khí, phối hợp Bảo An tin tức kho, nhưng thực hiện tự động hóa phân biệt. Một khi xác định là mục tiêu, tầm bắn phạm vi bên trong, địch nhân tuyệt không sức hoàn thủ. Coi như cảnh giới tông sư, đối mặt laser vũ khí cũng ngăn cản không nổi. Ân, thì ra là thế. Sở Huyền lúng túng một thanh, hắn nhìn trời thần Bảo An thật đúng là không hiểu rõ bao nhiêu. Dù sao cũng là hệ thống đưa tặng sản nghiệp mà. Bất quá từ hệ thống giới thiệu đến xem, đúng là vô cùng cứng hãn. Dù sao đó là có thể cùng thế giới các quốc gia chính khách hợp tác cường đại bảo an cơ cấu, một chút chính khách thậm chí bỏ qua buồn quốc bộ đội đặc chủng, lựa chọn Thiên Thần Bảo An. Bởi vì Thiên Thần Bảo An tỷ lệ thành công là 100%, chưa từng có thất bại qua. Lắp đặt Bảo An hệ thống cần 3 ngày tài năng hoàn thành, laser vũ khí cái gì cũng cần vận chuyển tới. Cho nên bây giờ muốn ngăn cản những nghị dạ kia, cũng chỉ có thể dựa vào Sở Huyền mình cùng Tô Yên Nhiên. Vậy đi chuẩn bị đi, tận lực nhanh lên. Là, người phụ trách thẩm hạ quyết tâm, lão bản tự mình lên tiếng, cái kia bạo lá gan đều phải tranh thủ thời gian hoàn thành nha. Ân, xem ra cần phải đem ma đâu người đều dùng tới, tận lực tại một ngày thời gian bên trong hoàn thành. Người phụ trách rời đi, Sở Huyền thì là nửa nằm tại Tô Yên Nhiên văn phòng trên ghế salon, Tô Yên Nhiên tại sau lưng cho hắn nhẹ nhàng nắm vuốt bả vai. Lão công, kia cái gì uy quốc nghị dạ, thật rất lợi hại phải không? Cảnh giới tiên thiên nha. Sát thực rất đáng ngưỡng, nàng hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là bát phẩm, căn bản không phải đối thủ. Sát thực còn có thể a, chí ít không phải ngươi bây giờ có thể đối kháng. Yên tâm, có bản thiếu gia ở đây. Dạ mạ củ trịa chỉ rổ mang tới tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, 50 cái nỉ dạ, tất cả đều là cảnh giới tiên thiên, bởi vậy có thể thấy được uy quốc đối Thánh An tập đoàn Tân Dược đến cùng coi trọng cỡ nào. Cũng bởi vì coi trọng, mới có thể đem dạ mạ củ trịa chỉ rổ dạng này đại tông sư mời đi ra. Nếu không, dạ mạ củ trịa chỉ rổ hẳn là còn đang bế quan bên trong, không phải uy quốc chính thức mời. Hắn căn bản sẽ không rời núi. Nếu không, đem trong nhà ám vệ điều khiển tới. Tô Yên Nhiên biết Sở Huyền tu vi cao thầm, nhưng đối phương là dạ mạ cụ trịa chỉ rộ như thế cường giả đỉnh cao, nàng vẫn là rất lo lắng. Đại tông sư cảnh giới nha, tại hạ quốc vậy cũng là thuộc về đứng đầu nhất. Lục địa thần tiên không ra bối cảnh giới, đại tông sư liền là tuyệt đỉnh cao thủ. Sở Huyền, thật có thể đối phó dạng này cường giả sao? Ân, ám vệ tu vi phổ biến không cao, để bọn hắn tới cũng vô dụng. Sở Huyền nhắm mắt lại, thưởng thụ mỹ nhân massage. Bởi vì là nữ nhân của mình, cho nên Sở ra ám vệ sự tình nàng là biết đến, thậm chí phương vệ, long vệ, nàng cũng đều biết được. Nữ nhân của mình, nhất là đạt được nhan tỷ công nhận, cơ bản cũng không có cái gì cần thiết giấu giếm tính. Cái kia để long vệ tới. Tô Yên Nhiên thử thăm dò hỏi thăm, long vệ chính là Sở ra đứng đầu nhất tử sĩ, tu vi phi thường cao thâm, từ nhỏ đã tiến hành các loại tu luyện, cảnh giới tiên thiên. Tại long vệ bên trong rất bình thường, thậm chí thống lĩnh long vệ đại đội trưởng, tu vi tục truyền đã là tông sư, cũng có thể là đại tông sư. Nhưng mà Sở Huyền lại lắc đầu, nói ra, không không không. Long vệ tương đối mà nói tương đối là thủ, không cần thiết hiện tại vận dụng bọn hắn. Tình huống cụ thể mà, chờ trở lại đế đô sau, ngươi sẽ biết. Sở Huyền lần nữa cự tuyệt, không đến thời khắc nguy cấp, Long vệ hắn sẽ không tùy tiện vận dụng. Tô Yên Nhiên không hiểu ra sao, nhưng gặp Sở Huyền không nói, nàng cũng chỉ có thể coi như thôi, thành thành thật thật đấm bóp cho hắn. Thời gian từ từ trôi qua, đến đang lúc hoàng hôn, hai đạo nhân ảnh đã lặng yên xuất hiện tại Thánh An tập đoàn Đại Hạ phụ cận. Đồng thời, Thiên Thần Bảo An đội xe cũng xuất hiện tại Thánh An tập đoàn Đại Hạ cổng. Chương 207, cái này độn thổ ẩn thân thuật so bơi chó thức lợi hại hơn nhiều. Hai chương 207, cái này độn thổ ẩn thân thuật so bơi chó thức lợi hại hơn nhiều. Hai Thiên Thần Bảo An đội xe có bao nhiêu khoa trương? Chí ít bồi hồi tại Thánh An tập đoàn cao ốc phụ cận hai nhẫn giả làm mộng bức dọa đến chân đều tại run lên. Cái kia, đó là Thiên Thần Bảo An đội xe. Chơi ạ, Thiên Thần Bảo An làm sao lại xuất hiện tại Thánh An tập đoàn cao ốc? Bọn hắn mời Thiên Thần Bảo An, còn có thể điều tra sao? Hai nhẫn giả nhỏ giọng tất tất, đều có thể cảm nhận được đối phương tuyệt vọng. Thiên Thần Bảo An tại toàn thế giới phạm vi đều là cực kỳ nổi danh, chí ít bọn hắn uy quốc nghị dạ đã từng nhiều lần cùng Thiên Thần Bảo An giao phong, cuối cùng đều là thất bại. Dưới mắt gặp được Thiên Thần Bảo An, bọn hắn từ trong lòng hốt hoảng. Phía trước nhất xe có 20 chiếc, thuần một sắc trang phục đổi màu giáp xe, sắp xếp chỉnh tề. Chỉ là xe bọc thép xuất hiện, liền đã để cho người ta run lẩy bẩy. Không rõ ràng cho lắm người còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì. Nếu không phải đội xe có bắt mắt thiên thần bảo an bốn chữ, đều tưởng rằng Thánh An tập đoàn phạm vào chuyện gì, ngay cả bộ đội đều xuất động. Đang thiết giáp phía sau xe là 12 chiếc cự vô phách cấp bậc màu trắng toa thức xe vận tải, không nói những cái khác, liền cái kia 36 khỏa lốt xe, đủ để dọa lùi vô số người. Đồng dạng ấn có thiên thần bảo an đồ án, 20 chiếc xe vận tải tăng thêm 12 chiếc kinh khủng xe vận tải, cũng liền khó trách hai nhẫn giả run lẩy bẩy. Thánh An tập đoàn muốn kiếm chuyện sao? Cao ốc trung quanh đã có thật nhiều người vây xem, dù sao như thế manh động tràn diện thực sự rất ít gặp. Từ phía trước nhất xe bọc thép bên trong, người phụ trách Tần Chiêu Minh xuống xe, đối bộ đàm nói ra, thanh trạng, dỡ hàng, hành động. Mệnh lệnh được đưa ra về sau, xe bọc thép cùng nhau mở ra, mặc trang phục ngụy trang võ trang đầy đủ thiên thần bảo an thành viên từ bên trong xe bước xuống, có khoảng hơn 100 người. Mặt khác liền là một chút mặc trang phục màu trắng, thoạt nhìn có điểm giống nhân viên nghiên cứu khoa học người. Trang phục ngụy trang thiên thần bảo an thành viên cấp tốc khống chế trung quanh, đem người vây xem xua đuổi, các loại khống chế tràn diện về sau, xe vận tải đuôi cửa mở ra, từng cái to lớn cái dương bị dơ lên xuống tới, cấp tốc đưa vào trong cao ốc. Lúc này cao ốc cơ bản đã bị thanh không, tất cả nhân viên công tác sớm hạ ban. Tần Chiêu Minh cầm một phần bản vẽ, cùng nhân viên nghiên cứu khoa học nói rõ ràng, lúc này mới tiến vào trong cao ốc, hướng Sở Huyền báo cáo. Bên ngoài cái kia hai nhẫn giả ghé vào trong bụi cỏ, khí quyển không dám thở một cái. Đợi đến hàng hóa gỡ xong, thiên thần bảo an người tiến vào trong cao ốc, lưu lại một đoàn người ở bên ngoài tuần tra thời điểm, bọn hắn mới dám nhỏ giọng nói chuyện. Vừa rồi cái kia tựa như là thiên thần bảo an xuất phẩm laser vũ khí. Lý Dạ Giáp nhỏ giọng tất, thanh âm lộ ra vô tận hoảng sợ. Thiên thần bảo an nghiên cứu ra laser vũ khí, đối bọn hắn tới nói đơn giản liền là siêu cấp sát khí. Chớ nhìn bọn họ là cảnh giới tiên thiên cao thủ, nhưng laser vũ khí đồ chơi kia căn bản không nói đạo lý, tốc độ lại nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, một phát xuống tới, cho ngươi thân thể đánh cái động. Không không không, trực tiếp đem thân thể cho ta ngay cả cặn bã đều không thừa cái chủng loại kia. Không chỉ có như thế, còn có thiên thần bảo an hệ thống, cái này, Thánh An tập đoàn đến dưới bao lớn bốn gốc. Ta nhớ được thiên thần bảo an hệ thống một bộ xuống tới đến mười mấy ức đô la. Lại thêm laser vũ khí cùng cái khác nguyên bộ công trình, ít nhất đến 5 tỷ đô la a. Thánh An tập đoàn đúng là điên. Hai nhẫn giả triệt để tuyệt vọng, có dạng này bảo an hệ thống, bọn hắn có thể xông đi vào sao? Khẳng định không được. Coi như hiện tại bảo an hệ thống còn không có kiến tạo tốt, bọn hắn cũng không có lá gan giết đi qua. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia hơn 100 tên thiên thần bảo an chiến đấu đội viên cũng không phải đùa giỡn. Trong tay bọn họ đầu tất cả đều là hạng nặng vũ khí nóng, vài phút có thể lấy tính mạng bọn họ. Nếu là lại tăng thêm một chút dạng đơn giản laser vũ khí, ngoa tạo, song con B, trực tiếp bị miểu sát phận. Nếu không rút lui trước, cùng dạ mạ cụ chia đại nhân nói rõ ràng tình huống nơi này. Đối, đi thôi. Hai người bàn bạc, lúc này liền muốn rời khỏi. Nhưng lúc này, một giọng nói tại bên cạnh bọn họ vang lên. Hai vị trốn ở chỗ này thời gian dài như vậy, hiện tại không có ý định vào xem liền rời đi, sẽ có hay không có điểm tiếc nuối đâu. Ai? Sắc mặt hai người biến đổi lớn, lúc này nhìn về phía ngọn nguồn âm thanh chỗ, đã thấy đến là cái Hạ Quốc người trẻ tuổi. Bất quá, cái này siêu cấp đại soái so là chuyện gì xảy ra? Hắn là thế nào làm đến lặng yên không một tiếng động ẩn nút đến bên cạnh bọn họ, thậm chí còn quan sát bọn hắn thời gian rất lâu, đồng thời không có bị bọn hắn phát giác được. Người này rất quỷ dị, thật vô cùng quỷ dị. Rút lui, nhất định phải rút lui a. Phanh. Nồng đậm sương mù dâng lên, hai người lúc này thi triển khinh công liền muốn từ trong sương khói rút lui. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cái tay rồi đến, ngạnh sinh sinh bắt bọn hắn lại cổ áo, đem bọn hắn hướng phía trước phương văng ra ngoài. Phanh phanh. Hai người cơ hồ không có phản kháng chỗ trống, đập ầm ầm tại xa 10 mét dưới đại thụ, lá cây vụ vụ rơi xuống, trụ cột đều xuất hiện không ít vết rạn. Giết. Hai người cuối cùng vẫn là kinh nghiệm xa trường lý dạ, bị quật bay trước tiên liền làm xong phòng ngự. Đụng vào cây cối thời điểm càng là cấp tốc kịp phản ứng. Từng mai phi tiêu hướng phía Sở Huyền bay đi, ngay sau đó lại thả ra sương mù, dự định lần nữa rút lui. Khôi hài a. Sở Huyền cười, cái gì nị dạ, nói trắng ra là liền là ưa thích dùng bảng môn tà đạo cổ võ giả mà thôi. Đinh đinh đinh. Chỉ thấy hắn đưa tay quét qua, bay vụt mà đến phi tiêu nhao nhao rơi xuống đất, chuyển ra tiếng vang lanh lảnh. Sau đó rơi chân hắn một điểm, rơi trên mặt đất phi tiêu liền bay lên, hướng phía sương mù bắt tới. Tốc độ kia nhanh đến xuất hiện kinh khủng âm bạo, không gian đều phảng phất bị xé nứt bình thường. A. Không. Hai nhẫn giả tiếng kêu thảm thiết từ trong sương khói truyền đến, nhuộm đỏ mặt đất. Sở Huyền cười lạnh vài tiếng, phất tay tiên tiên chân khí quét tới, đem tất cả sương mù thổi tan. Lại nhìn thời điểm, hai nhẫn giả vậy mà đã không có bóng dáng. Không không không, không nên nói không có bóng dáng, mà là bọn hắn chỉ còn lại có một cái đầu còn tại mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ đầu trung quanh bùn đất. Thấy cảnh này Sở Huyền nhịn không được bật cười, lắc đầu nói, thú vị, trong truyền thuyết thuật độn thổ ẩn thân sao? So truyền thống bơi chó thức lợi hại hơn nhiều. Nghe được Sở Huyền lời nói, hai nhẫn giả xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, lại vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn sử dụng chính là thuật độn thổ ẩn thân a. Bây giờ lại nói so bơi chó thức lợi hại hơn nhiều. Sao, bắt bọn hắn cùng chó đánh đồng? Sở Huyền biết cái gọi là độn thổ ẩn thân thuật là chuyện gì xảy ra, cùng án điểm bên trong cũng không đồng dạng nha. Lý Dạ lợi dụng ngũ hành độn thuật có thể làm được ẩn thân, công kích, phòng ngự các loại thủ đoạn. Hiện tại bọn hắn sử dụng thuật độn thổ tiến hành ẩn thân kỳ thật liền là tại mặt đất đào cái hố, sau đó trốn ở bên trong, lại thông qua kinh nghiệm phong phú đem mặt đất trở về hình dáng ban đầu. Quá trình này trước kia thời đại là tương đối dài dằng dặc đến sớm làm chuẩn bị. Nhưng hiện đại hóa nghĩ ra mượn dùng khoa học kỹ thuật trang bị, có thể tại ngắn ngủi trong vài giây đào cái hố, sau đó nuốt ở bên trong. Đây chính là chân chính nghĩ ra cái gọi là độ thuật, là có như vậy ném một cái ném khôi hài. Nhưng mà, thủ đoạn cao minh nị dạ, tỉ như thần nhẫn nị dạ những cái kia, quả thật có thể làm đến giàu có thuộc tính độ thuận. Nhưng nó trên bản chất, vẫn như cũng là cổ võ lực lượng. Tỉ như trước đó Trần Nhược Băng sử dụng cổ võ thủ đoạn, nhưng tại mặt đất kết lên băng sương, đem nước đông kết. Đồ chơi kia, liền là chân khí thuộc tính, cũng không có cái gì quá kỳ quái địa phương. Chương 208, nị dạ, tù binh nghề nghiệp tố dưỡng liền là tiết lộ tình báo. Ba chương 208, nị dạ, tù binh nghề nghiệp tố dưỡng liền là tiết lộ tình báo. Bà Tú Nhi đứng lên đi Sở Huyền đi qua đưa tay bắt lấy hai người đầu, trực tiếp từ dưới đất rút lên đến. Cái kia sảng khoái cảm giác, so nhổ củ cải mạnh hơn nhiều. Lúc này trên thân hai người đã đâm mấy lần phi tiêu, đều là vừa rồi đánh lén Sở Huyền sử dụng những cái kia. Bị bắt lại hai người khóc không ra nước mắt, siêu cấp đại soái so phi thường khủng bố, hắn rốt cuộc là ai? Cùng Thanh An tập đoàn quan hệ thế nào? Cảm giác cùng Sơn Khẩu đạt nhân một dạng rất đáng sợ nha. Dạ mạ củ chĩa lão giả kia để cho các ngươi tới điều tra Thanh An tập đoàn, chuẩn bị lúc nào động thủ. Sở Huyền đem hai người ném xuống đất, tiên thiên chân khí đã đem bọn hắn chân khí phong bế. Đối mặt Sở Huyền đặt câu hỏi, hai nhẫn giả đều là trầm mặc ứng đối. Làm nị dạ, bọn hắn là phi thường có nguyên tắc. Một khi bị bắt lấy được, vậy liền lấy cái chết tạ tội, kiên quyết không thể tiết lộ bất luận cái gì tình báo. Đây là nghề nghiệp của bọn hắn đạo đức. Không nói lời nào. Không quan hệ, thiên thần bảo an có là biện pháp để cho các ngươi mở miệng. Các ngươi hẳn là có người nhà a. Sở Huyền cười tủm tỉm nói ra, nị dạ cũng không phải là tử sĩ, cho nên bọn hắn cũng sẽ có gia đình. Từ điểm đó vào tay, cơ bản có thể làm cho bọn hắn trung thực. Về phần làm sao để bọn hắn ngoan ngoãn mở miệng, thiên thần bảo an có chuyên môn bộ môn dùng để cậy ra miệng của những người này ba. Cơ bản chỉ cần tiến vào, liền sẽ đem tất cả tin tức đều phun ra. Nghe vậy, hai nhẫn giả sắc mặt biến đổi lớn. Thiên thần bảo an, xem ra đối phương rất có thể là thiên thần bảo an người. Song con B, làm uy quốc nị dạ, bọn hắn tự nhiên biết thiên thần bảo an hình phạt khủng bố cỡ nào. Đã từng rất nhiều nị dạ liền là bị thiên thần bảo an bắt lấy, không cần một cái giờ đồng hồ, liền đem bọn hắn tất cả biết đến tình báo để lộ ra đến. Mặc dù không biết là thủ đoạn gì, nhưng đã bị truyền đi thần hồ kỳ thần. Về phần người nhà, thiên thần bảo an nếu như muốn điều tra ra bọn hắn thân phận chân chính, tuyệt đối sẽ không rất khó khăn. Người nhà nếu như bị bắt lại, cái kia còn có thể có đường sống sao? Ta nói. Nị dạ giáp đội và nói, nhẫn giả bính trợn mắt nhìn. Ngươi muốn bán rẻ ra mạ gủ chia đại nhân. Hỗn đản. Ngươi tuyệt đối không thể nói với hắn ra mạ gủ chia đại nhân chuẩn bị trời tối ngày mai hành động. Không thể nói cho hắn biết ra mạ gủ chia đại nhân mang theo 50 cái tiên thiên cảnh giới nị dạ tới. Không thể nói cho hắn biết giả mạ gụ chia đại nhân kỳ thật đã là đại tông sư cảnh giới cường giả. Ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ đây là uy quốc chính thức ủy thác giả mạ gụ chia đại nhân đến chấp hành nhiệm vụ. Nhẫn giả bính nghĩa chính nghiêm tử, thỏa thỏa chính nghĩa khóa đại biểu. Nị dạ giáp đều kinh hãi, ngươi thao tác như thế tao sao? Khá lắm, trước đó thật sự là nhìn là ba. Sở Huyền nhịn không được cho bọn hắn vỗ tay, nhìn xem, sảng khoái hơn nhanh tù binh, thật sự là quá ưu tú. Nhẫn giả bính trong lòng âm thầm đắc ý, làm tù binh, vậy liền nên có tù binh nghề nghiệp tố dưỡng. Nị dạ nghề nghiệp tố dưỡng cái gì? Đó là một chuyện khác. Phải biết, thân phận của hắn bây giờ là tù binh, vậy liền nên làm tốt tù binh chuyện nên làm, đem tất cả tình báo đều nói hết ra. Cho nên, không có tâm bệnh. Cái khác nghề nghiệp tố dưỡng cho tới bây giờ đều không vấn đề gì. Rất tốt, xem như cho bản thiếu gia cung cấp rất có giá trị tình báo. Như vậy sẽ cho các ngươi thông khoái, an tâm đi thôi. Tiếng nói vừa ra, trưởng tâm lôi quang tiệm nhấp nháy, ở bang giáng lâm. Cổ võ kỹ năng, Dương Ngũ Lôi. Kinh khủng lôi quang nuốt hết hai người thân thể, trong khoảnh khắc, hai người thân thể đã hóa thành than cốc, theo gió phiêu tán. Trở lại Thánh An tập đoàn cao ốc. Tần Chiêu Minh đã dẫn đầu Ma Đô phân bộ thành viên khẩn cấp bố trí. Trước hừng đông sáng, nhất định phải đem Thánh An tập đoàn toàn bộ vũ trang lên. Laser vũ khí, bảo an hệ thống các loại, đến toàn bộ hoàn thiện tốt. Trong vòng một đêm muốn hoàn thành cả tòa cao ốc bố trí, kỳ thật rất không dễ dàng. Làm sao Sở Huyền là chân chính lão bản, đại lão bản lên tiếng, bọn hắn có thể không liệu mạng sao? Bật hết hỏa lực tình huống dưới, một buổi tối vẫn có chút nắm chắc. Có thể nha, xem ra bố trí rất tốt. Sở Huyền tuần sát một vòng xuống tới, kỳ thật chân chính bố trí, liền là một cái bảo an hệ thống. Laser vũ khí cái gì? Tất cả đều bao hàm tại bảo an hệ thống bên trong. Các loại camera giám sát, hồng ngoại máy cảm ứng các loại, tại cao ốc mỗi một góc đều an trí bên trên. Thậm chí ngay cả trục thang máy cũng có đại lượng hồng ngoại máy cảm ứng cùng camera, bảo đảm không buông tha bất luận cái gì có thể cung cấp địch nhân chui vào nơi hẻo lánh. Làm như vậy, tốn hao khẳng định là phi thường to lớn. Nhưng Sở Huyền thiếu tiền sao? Hoàn toàn không thiếu tiền. Lao công, Tô Yên Nhiên cầm một khối tấm phẳng, đó là Tần Chiêu Minh giao cho nàng an phòng tấm phẳng. Thông qua an phòng tấm phẳng, nàng có thể tùy thời điều động bảo an hệ thống toàn bộ lực lượng. Tỷ như điều lấy cái nào đó camera, sử dụng một khu vực nào đó laser các loại vũ khí các loại. Bảo an hệ thống bên trong, xa xa không chỉ laser vũ khí, còn có cái khác vũ khí thông thường các loại. Những vật này, tất cả đều cần làm tốt ẩn tàng, tuyệt đối không thể bạo lộ bên ngoài, không phải nhưng là muốn gây nên đại phiền toái. Xem ra ngươi đã quen thuộc an phòng tấm phẳng thao tác, cảm giác thế nào? Tô Yên Nhiên ngẹo đầu chăm chú suy tư, băng lãnh khí chất nàng xem ra lại có chút đáng yêu. Nói thế nào tốt đâu, rất công nghệ cao, rất tiên tiến. Hiểu rõ bảo an hệ thống cường đại, nàng quả thực kinh ngạc một hồi lâu. Có thể nói, nắm giữ an phòng tấm phẳng, nàng có nắm chắc liền xem như đại tông sư tiến đến, một dạng làm cho đối phương quỷ. Laser vũ khí, thật là kinh khủng đến cực điểm sát khí. Cái đồ chơi này thế giới các nước đều đang nghiên cứu, nhưng chân chính có thể nghiên cứu thành công lại vô cùng ít. với lại nghiên cứu ra được những cái kia thiết bị phi thường to lớn, căn bản không phải dạng đơn giản. Thiên thần bảo an xuất phẩm liền là dạng đơn giản laser vũ khí, có thể cấp tốc tại từng cái sân bãi tiến hành bố trí. Ân, nghiễm nhiên ngươi tiếp tục xem a, bản thiếu gia ra ngoài đi dạo, tìm lao ra hỏa tâm sự. Sở Huyền không muốn chờ đợi thời gian quá dài, dạ mạ cụ triệt chỉ rồ đều xuất hiện, cái kia không được nhanh lên giải quyết hết. Những này uy quốc nhị dạ lưu tại Hạ quốc, sớm muộn là cái tai họa. Trước giải quyết hết, miễn cho phức tạp. Tốt. Tô Yên Nhiên biết hắn muốn đi làm cái gì, vừa thu thập xong bên ngoài hai nhẫn giả, khẳng định muốn đi tìm cái khác nhị dạ. Mặc dù rất muốn cùng quá khứ, nhưng nàng biết mình tu vi không đủ, theo tới, Sở Huyền vẫn phải hao tâm tổn trí chiếu cố nàng. Rốt cục Sở Huyền an toàn, nàng quả quyết mở ra nữ chủ bẫy, cùng Lý Nhan nói chuyện này. Nhưng mà Lý Nhan là thế nào trả lời? Lý Nhan, Sở thiếu đi tìm dã mạ gù chia chỉ rộ phiền phức, đáng thương tiểu lão đầu, nhất định bị Sở thiếu ngược chết. Rất đơn giản trả lời, lại để lộ ra không tầm thường tin tức. Dã mạ gù chia chỉ rộ lớn như vậy tông sư cao thủ, Sở Huyền lại còn có thể ngược hắn. Cũng liền nói, Sở Huyền ít nhất là đại tông sư cảnh giới. Nhưng cụ thể là cảnh giới gì, các nàng cũng căn bản không rõ ràng. Rời đi Thánh An tập đoàn cao ốc, bay thẳng đến dã mạ gù chia chỉ rộ chỗ tiểu khu tiến đến. Tiến vào tiểu khu cũng không khó khăn, thậm chí đang đến gần bọn hắn chỗ lâu tòa nhà cũng phi thường tự nhiên. Căn bản không có gây nên nhị dạ chú ý bởi vì tòa tiểu khu này, từ bên ngoài thuê lại nhân khẩu tương đối nhiều, mỗi ngày đều có người xa lạ ra vào. Chính là điều kiện như vậy, mới khiến cho dạ mạ gụ trịa chỉ dỗ bọn hắn có thể rất tốt tận tàng, không cần lo lắng bị người xa lạ báo cáo cái gì. Dạ mạ gụ trịa chỉ dỗ thực lực có vẻ như không kém, muốn hay không trước hù dọa hắn. Tê bản thiếu ra vậy mà đều có hù dọa tiểu lão đầu ác thú bị sao. Không nên không nên, vẫn là ôn nhu thiện lương điểm, trước thưởng hắn một phát giờ đợi gờ chào hỏi. Chương 209, chúng ta vẫn phải cảm tạ lao thiết tặng đạn hỏa tiễn không thành. Bốn chương 209, chúng ta vẫn phải cảm tạ lao thiết tặng đạn hỏa tiễn không thành. Bốn lâu tòa nhà bên ngoài, Sở Huyền xoắn suýt đến cùng phải đánh thế nào chào hỏi tốt đâu. Hiện tại có thể tiến hành tuyển hạng có rất nhiều, tỉ như thừa dịp bóng đêm yểm hộ, lặng lẽ meo meo chui đi vào, đem nhị dạ dần dần giải quyết, như thế động tĩnh nhỏ nhất. Còn có thể lựa chọn kéo áp cắt điện, lại ném đốt thuốc xương mù đánh, đánh nổ đánh, tháo sáng cái gì, một bộ xuống dưới, có thể mang đi không ít nhị dạ. Cũng có thể lựa chọn một phát giờ tờ gờ đạn hỏa tiễn, trực tiếp đưa nhị dạ về nhà, liền xem như dạ mạ cụ chưa hại chỉ rồ. Tuy không kịp để phòng phía dưới cũng phải thụ thương, cho nên làm cái gì lựa chọn kỹ càng đâu. Được rồi, vẫn là đạn hỏa tiễn chơi vui, hy vọng Sơn Khẩu lão đầu sẽ thích lễ ra mắt như vậy. Cái này có thể muốn so đóng vai quỷ hù dọa người cái gì tốt hơn nhiều. Cuối cùng hạ quyết tâm, đạn hỏa tiễn nhất định phải an bài bên trên. Về phần đạn hỏa tiễn từ nơi nào đoạt tới tay? Đơn giản, quá đơn giản. Hệ thống Lao Ca là làm gì? Đánh dấu tặng nhiều đồ như vậy làm sao cất giữ? Đương nhiên là đặt ở hệ thống Lao Ca nơi đó, hệ thống không gian chứa vật cái gì đều phải an bài bên trên. Chỉ là bình thường rất ít khi dùng cái đồ chơi này mà thôi. Từ hệ thống không gian chứa vật bên trong rút ra súng phóng tên lửa, lựu đạn đã chuẩn bị kỹ càng, nhắm chuẩn, phát xạ. Một mạch mà thành. Phanh. Hưu. Chỉ thấy súng phóng tên lửa phát ra một tiếng vang thật lớn, tức tiếp lấy lựu đạn hướng lầu 7 cửa sổ vị trí bay vụt qua khứ, trực tiếp đụng nát cửa sổ thủy tinh. Phanh. Một giây sau, trong cửa sổ truyền đến nổ vang rung trời, ánh lửa nổi lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn. Sở Huyền trước tiên xông vào lâu tòa nhà, khiêng súng phóng tên lửa liền chạy về lầu 7, chuẩn bị lại đến một phát. Lúc này 701 thất, dạ mạ cụ trịa trì rồ cùng hơn 40 nỉ dạ vẫn còn mộng bức bên trong, cứ việc thân ở biển lửa, bọn hắn giống như đều không cảm nhận được nguy hiểm, tất cả đều ngốc trệ. Bọn hắn, tại Hạ quốc cảnh nội lại bị người dùng đạn hỏa tiễn tập kích. Chơi à lỗ, tình huống gì? Chẳng lẽ là Hạ quốc bộ đội phát hiện bọn hắn, trực tiếp giết tới rồi? Đổi lại người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến, tại Hạ quốc hoàn cảnh như vậy bên trong, lại còn có người dám trắng trợn sử dụng đạn hỏa tiễn. Cho nên bọn hắn phản ứng đầu tiên, liền là Hạ quốc bộ đội tìm tới cửa. Rút lui. Dạ mạ cụ trịa trì rồ trước hết nhất kịp phản ứng, lúc này mệnh lệnh thủ hạ rút lui. Bị Hạ quốc bộ đội để mắt tới tuyệt đối không phải chuyện tốt, mặc dù chính hắn không sợ, nhưng thủ hạ nhị dạ tại vũ khí nóng quanh tặc dưới vẫn sẽ có vẫn lạc nguy hiểm, cho nên hiện tại nhất định phải rời đi, không phải bị bao vây, tình huống sẽ phi thường phức tạp, tình cảnh sẽ phi thường nguy hiểm. Các nhị dạ nhao nhao hoàn hồn, trước tiên hướng phía cửa phóng đi. Nhưng mà hậu phương dạ mạ gủ trịa chỉ rồ lúc này hô, nằm xuống. Vừa dứt lời, cổng truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó đại môn lại bị vang ra một cái độc lớn, một viên đạn hỏa tiễn từ bên ngoài bay vụt tiến đến, đem cửa trang đều lục bay. Vang, đạn hỏa tiễn tiến vào trong phòng. Lại là một tiếng kinh khủng tiếng vang. Bạo tạc mãnh liệt sóng xung kích, ngạnh sinh sinh đem vừa chạy tới nỉ dạ tung bay, lưu đạn mảnh vỡ càng là xuyên qua từng cái nỉ dạ thân thể. Đạn hỏa tiễn kinh khủng nhất lực sát thương ở nơi nào? Đương nhiên chính là bạo tạc sóng xung kích cùng lưu đạn mảnh vỡ, còn có đạn hỏa tiễn bên trong tích chứa bi thép các loại. Đang trùng kích đợt kéo theo, tùy tiện liền có thể đem người vành thành cái sàng. Dạ mạ củ trịa chỉ rồ cũng không có thụ thường, hắn sớm vận chuyển tiên thiên chân khí, quanh thân tản ra huyền chuyển bạch quang, tạo thành tiên thiên cương khí vòng bảo hộ, che lại tự thân. Cho nên bạo tạc sóng xung kích cũng không có cho hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Tất cả đều bị tiên thiên cương khí vòng bảo hộ cản lại. Trong phòng ánh lửa tràn ngập, khói đặc cuồn cuộn. Các loại sóng xung kích lắng lại sau, dạ mạ cụ trịa chỉ rồ nhìn một phía, mặt đều đen. Hắn mang tới thủ hạ, lúc này vậy mà liền còn lại 10 cái còn sống, nhưng thụ thương không nhẹ. Ngu ngốc, ngu ngốc. Hắn mặt đen lên, vô cùng đau lòng. Những này đều là hắn vất vả bồi dưỡng lên thủ hạ, hao tổn nhiều như vậy, trái tim đều đang chảy máu. A, vậy mà không có đem tiểu lão đầu nổ chết. Ngoài cửa truyền đến một tiếng ồ ngạc nhiên, Dạ Mạc Cụ Triệu Chi Dụ trợn mắt nhìn, quát, ngươi rốt cuộc là ai? Đi ra. Tiếng nói vừa ra, Sở Huyền khiêng súng phóng tên lửa từ bên ngoài đi tới, Tiếu Dung nghiền ngẫm. Dạ Mạc Cụ Triệu cảnh một cột mới từ trang phục của hắn và khí chất, cơ bản có thể kết luận cũng không phải là Hạ Quốc bộ đội. Ngươi đến tụt cùng là người nào? Vì sao tập kích chúng ta? Không sợ gây nên ngoại giao tranh chấp sao? Đã không phải Hạ Quốc bộ đội người, vậy liền dễ dàng nhiều. Hắn lúc này quằn mặt lại, muốn đánh đòn phủ đầu. Nhưng Sở Huyền lại cười, bản thiếu gia Sở Huyền, Thánh An tập đoàn chủ tịch. Vừa mới hai ngươi thủ hạ đến Thánh An tập đoàn làm khách, bản thiếu gia cảm giác sâu sắc vinh hạnh, cái này không tranh thủ thời gian tới gặp ngươi, thuận đường cho ngươi đưa chút lễ gặp mặt. Như vậy, bản thiếu gia tặng lễ gặp mặt ngươi cảm giác như thế nào? Thánh An tập đoàn, hai người thủ hạ, lễ gặp mặt. Dạ Mạc Vũ Triệt chỉ rồ trong nháy mắt liền minh bạch chuyện gì xảy ra, hóa ra là ra ngoài điều tra cái kia hai nhẫn giả hành động thất bại, đồng thời còn đem tình báo của bọn hắn tiết lộ, cho nên đối phương tìm tới cửa. Không đơn giản, không đơn giản. Tại biết thân phận của hắn tình huống dưới còn dám tới, có thể thấy được đối phương là có nhất định nắm chắc. Chẳng lẽ Thánh An tập đoàn bên trong ẩn giấu đi cái gì cổ võ cao thủ sao? Còn nói là đối phương là muốn dựa vào vũ khí nóng. Nhìn đối phương khiêng súng phóng tên lửa, Dạ Mạc Vũ Triệt chỉ rồ trầm mặc. Thân mẹ nó lễ gặp mặt, đây chính là ngươi tặng lễ gặp mặt. Lão hủ có phải hay không vẫn phải cho ngươi hô một tiếng, cảm tạ lao thiết tặng đạn hỏa tiễn, điểm cái chú ý không lạc đường, tiếp theo phát nhưng tự động hướng dẫn, so tâm. Mẹ a, phát rổ. Dạ Mạc Vũ Triệt chỉ rồ kèm chút thổ huyết, nắm đấm nắm chặt, thái đao chậm rãi rút ra. Thánh An tập đoàn chủ tịch, để lão hủ đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Sáng loáng thái đao, xem xét liền có giá trị không nhỏ, có thể bán không ít tiền. Sở Huyền Vi mỉm cười một cái, súng phóng tên lửa nhắm ngay, nhẹ giọng nói ra, nghe nói đại tông sư cường giả tiên thiên cương khí vòng bảo hộ lực phòng ngự kinh người, bản thiếu gia rất ngạc nhiên, liền dùng cái này phát thiên thần bảo an nghiên cứu phản lặn đạn hỏa tiễn thử một chút. Dạ Mạc Vũ Triệt Chi Dụ, siêu cấp đại xoáy bức, ngươi là chăm chú sao? Thiên thần bảo an nghiên cứu phản lặn đạn hỏa tiễn, mẹ nó, cái kia uy lực không được đem cả tòa lâu đều san thành bình địa. Thiên thần bảo an nghiên cứu phản lặn đạn hỏa tiễn cùng truyền thống khác biệt, mà là có thể đơn binh mang theo súng phóng tên lửa, tăng thêm nguyên bộ đạn hỏa tiễn, danh xưng nhưng tàu ngầm đều có thể đánh tạc. Mặc dù có nhất định khoa trương thành phần, nhưng uy lực là thật rất khủng bố a. Cái kia, nếu không chúng ta ngồi xuống trước thương lượng một chút. Dạ Mạc Vũ Triệt Chi Dụ trầm mặc một phút đồng hồ, rốt cục túi đầu xuống. Không có cách nào, súng phóng tên lửa liền nhắm chuẩn hắn, thân thể của hắn lặng lẽ meo meo hướng bên cạnh di động điểm, Sở Huyền liền theo di động điểm, hoàn toàn không để ý tới còn lại 10 cái nị dạ. Khá lắm, nghiêm phòng tử thủ, liền là làm một mình hắn thôi. Đối với loại này phản lặn đạn hỏa tiễn, Dạ Mạc Vũ Triệt Chi Dụ là thật không nhiều lắm lòng tin ở vào tình thế như vậy tiếp tục chống đỡ. Nếu như là tại khoáng đạt khu vực, vậy hắn còn có thể hảo hảo thao tác một cái, ngăn cản dạng này đạn hỏa tiễn cũng không thành vấn đề. Cho nên, mãi mãi cũng không nên coi thường đại tông sư cường giả lực lượng. Bình thường vũ khí nóng đã không cách nào đối bọn hắn cấu thành tổn thương, chân chính có thể uy hiếp bọn họ, chỉ có những cái kia cực kỳ khủng bố tính sát thương vũ khí, tỉ như chân chính đạn đạo. Chương 210, thần nhẫn nị dạ, lão hủ nhận thuật mất linh. Một chương 210, thần nhẫn nị dạ, lão hủ nhận thuật mất linh. Một cái gì gọi là chiến lược tính nhận sợ, Dạ Mạc Vũ Triệt Chi Dụ hoàn mỹ thuyết minh. Nhỏ hẹp phạm vi bên trong ứng đối thiên thần bảo an nghiên cứu ra dạng đơn giản phản lặn đạn hỏa tiễn, vậy đơn giản là chơi với lửa. Nếu như tại khoáng đạt khu vực, hắn còn có thể lợi dụng cường đại tiên thiên chân khí, kéo ra khoảng cách nhất định ngăn cản, thậm chí tại Sở Huyền Bot có trước trong nháy mắt xuất thủ, trước hủy súng phóng tên lửa. Nhưng bây giờ, hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Vất vả bồi dưỡng ra được thủ hạ, hiện tại tổn thất nặng nề, hắn được thật tốt cân nhắc tiếp xuống làm như thế nào ứng đối. Sở Huyền khiêng súng phóng tên lửa, mỉm cười nói, ngồi xuống nói chuyện. Nhưng thật ra là muốn tìm cái khoáng đạt khu vực a. Không quan hệ, tới đi. Nói xong hắn dẫn đầu đi ra ngoài, thi triển khinh công liền rời đi tiểu khu. Tại bóng đêm hiểm hộ dưới, căn bản không ai có thể phát hiện tung tích của hắn. Dạ Mạc Vũ Triệt Chi Dụ trầm mặc một lát, đối phương vậy mà như thế dứt khoát rời đi, cứ như vậy vững tin hắn sẽ đuổi theo sao? Thật đúng là tự tin ai, nhưng nghĩ lại, tên kia nhất định phải tạo chết. Hại hắn tổn thất đại lượng thủ hạ, về sau trở về còn biết bị người chê cười, thù này không báo không phải có tử. Hắn đuổi theo, không tiếp tục để ý tới những cái kia đã thụ thương nghiêm trọng đệ tử. Sở Huyền tự nhiên không lo lắng hắn không đi theo, nếu như đối phương thật nghĩ nhân cơ hội này rời đi, như vậy hệ thống theo dõi khẳng định sẽ nhắc nhở. Lấy tu vi của hắn, chỉ cần khóa chặt vị trí, vài phút có thể đuổi kịp, đến lúc đó lại đẻ chết cũng không có gì vấn đề. Lại nói, chớ xem thường đại tông sư cường giả ngạo khí a. Nếu như bởi vì vũ khí nóng liền bị dọa đến lùi bước, vậy thì đối với bọn họ võ đạo chi tâm sẽ tạo thành to lớn trùng kích, tu vi chỉ trệ không tiến đều là việc nhỏ, nghiêm trọng khả năng sinh ra tâm ma, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Cho nên Dạ Mạc Vũ Triệt Chi Dụ khẳng định sẽ đuổi theo ra đến. Một đường hướng vùng ngoại ô chạy vội, không đến 10 phút đồng hồ cũng đã đến. Tại một chỗ trong rừng cây chờ, đồng thời tỏa ra tự thân khí tức. Không có cách nào, nếu là Dạ Mạc Vũ Triệt Chi Dụ tìm không thấy hắn, đây không phải là lúng túng a. Đợi ước chừng 5 phút đồng hồ, Dạ Mạc Vũ Triệt Chi Dụ xuất hiện. Võ sĩ đao đã ra khỏi vỏ, tại tiên tiên chân khí thôi động dưới, thân đao tỏa ra nhàn nhạt bạch quang. Lưỡi đao sắc bén, hơi run rẩy, giống như khát vọng uống máu tươi. Lao hủ Dạ Mạc Vũ Triệt Chi Dụ, xin chỉ giáo. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, biết đối phương cũng là cổ võ giả, vậy liền đánh a. Sớm chút giải quyết chuyện nơi đây, tốt hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện Sở Huyền cũng không có khiêng súng phóng tên lửa, thoáng yên tâm điểm. Nếu là còn dùng loại kia súng phóng tên lửa, thật sự là sẽ có chút phiền phức nha. dưới mắt trong tay đối phương đầu cũng không có bất kỳ cái gì binh khí, như vậy là cái am hiểu công phu quyền cước cận chiến cao thủ. Như thế, hắn là có đầy đủ ưu thế. Dù sao hắn võ sĩ đao thật không đơn giản, chính là uy quốc danh đao thứ nhất, Quỷ Triệt. Sở Huyền, xin chỉ giáo. Sở Huyền tiếu dung nhìn ngẫm, tựa hồ đã đoán ra đối phương tâm tư, chợt vận chuyển kim quang chú. Xoẹt. Kim quang thời gian lập lòe, chân khí hóa thành màu vàng bảo kiếm, quang mang vạn trượng, xem xét liền là nạp tiền người chơi. Dã mạ ủ chia hại chi rồ. Nạp tiền người chơi. Có chút không dễ cho ta. Không biết tên cổ võ kỹ năng thường thường phi thường quỷ dị, đây là dạ mạ gụ trịa chỉ rổ nhiều năm qua tổng kết ra kinh nghiệm. Cho nên hắn không có bất kỳ cái gì lòng kinh thường, đặc biệt tại nhìn không ra đối phương tu vi điều kiện tiên quyết. Giết! Dạ mạ gụ trịa chỉ rổ dẫn đầu khởi xướng tiến công, bước chân ngay cả dẫm, tốc độ cực nhanh, giống như ưu linh xuất hiện tại Sở Huyền trước người, võ si đao từ trên xuống dưới phát chạm. Động tác nhìn xem mạnh mẽ thoải mái, khí thế bất phàm, rất có lực bản sơn hà khí cái thế cảm giác. Tràn đầy tự tin một đao vốn cho rằng có thể bức lui Sở Huyền, thậm chí cho hắn tạo thành tổn thương. Thật không nghĩ đến Sở Huyền bèn bèn chỉ là giơ tay lên trung kim ánh sáng màu kiếm. Đinh. Võ sĩ đao rơi xuống, thế đại lực trầm. Nhưng lại truyền đến một tiếng vang dọn, cái kia kim sắc kiếm ánh sáng vậy mà đem võ sĩ đao cản lại. Làm sao có thể? Cái này, đây chính là Quỷ Triệt ta. Dạ mạ củ trịa chỉ rồ tâm thần rung mạnh, làm uy quốc danh đao, Quỷ Triệt trình độ sắc bén đạt được cổ võ giới vô số người tán thành. Đồng thời bởi vì Quỷ Triệt thường nhiễm máu tươi, nó mang theo kinh khủng sát khí, càng là có thể dao động tâm thần người. Nhưng hôm nay một đao rơi xuống, Sở Huyền chỉ là tùy ý nâng lên màu vàng kiếm ánh sáng, toàn thân đều là sơ hở dáng vẻ, lại đem Quỷ Triệt chống đỡ được. Trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng hắn mặt ngoài lại không toát ra một tia một hào, dưới chân một điểm, lúc này hướng về sau rút lui mười mấy mét, chợt phanh, sương mù trước người tràn ngập, trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng. Rừng cây nhỏ chỉ còn lá cây ma sát thanh âm, không còn nửa điểm tiếng vang. Ân, uy quốc nhị dạ đều ưa thích chơi loại này trướng nhãn pháp sao? Ai Sở Huyền tự lẩm bẩm, bất đắc dĩ lắc đầu. Đều đã là thần nhẫn nhị dạ biết đối phương tu vi không kém tình huống dưới, lại chơi loại này trướng nhãn pháp có ý nghĩa gì sao? Lúc trong bóng tối giả mạ gụ chỉa chỉ rộ tự nhiên là nghe được thanh âm, không khỏi có chút lúng túng, trong lòng suy nghĩ nhị dạ gì chứng có chút đại nha. Làm thần nhẫn nhị dạ, hắn đương nhiên biết cái gọi là nhận thuật cũng bất quá là một chút trướng nhãn pháp, hoặc là lợi dụng cổ võ lực lượng đạt thành hiệu quả mà thôi. Hiện tại thi triển ẩn thân thuật bất quá chỉ là lợi dụng bom khói che chắn địch nhân ánh mắt, sau đó trốn ở chỗ tối mà thôi. Loại này nhận thuật nha, lắc lư mem mới còn có thể, cần phải lắc lư lão giang hồ tuyệt đối sẽ bị người chế giễu. Tiểu lão đầu, ngươi núp ở chỗ nào nhìn trộm, thật thích hợp sao? Dù sao cũng là đại tông sư, sẽ cho người cho cười. Sở Huyền nhìn xem phía bên phải một cây đại thụ, nói ra. Dạ mạ củ trịa chỉ dầu nghe vậy liền từ chạy đi đâu đi ra, nghiêm mặt nói, lão hủ tinh thông nhân thuật, hy vọng ngươi còn có thể ngăn cản chú tiếp xuống thanh. Lời còn chưa dứt, Sở Huyền đã một đạo kiếm khí chém qua khứ, trong nháy mắt liền xuyên qua dạ mạ củ trịa chỉ dầu thân thể. Mà ở chân khí xuyên qua về sau, thân thể của hắn lại phanh một tiếng biến thành một đoạn gỗ, rơi xuống đất. Thế thân thuật. Sở Huyền vi hí mắt, lại là nhị dạ thường dùng thủ đoạn. Cái gọi là thế thân thuật liền là lợi dụng cực hạn tốc độ đem những vật khác lấy tới, tại địch nhân công kích đến trong nháy mắt lại thả ra bom khói, cho địch nhân tạo thành thị giác bên trên sai lầm dẫn đạo. Loại này nhân vật đương nhiên cũng là lắc lư người. Tại Sở Huyền xem ra, đã ngươi có rảnh cầm những vật khác tới, cái kia trực tiếp né tránh không tâm sao? Còn làm loại này mạnh lưới, loẹ loẹt lắc lư mem mới có ý tứ sao? Chết. Tại Sở Huyền nhìn xem cái kia một đoạn gỗ thời điểm, đột nhiên trước người xuất hiện ba cái giả mạ cụ trịa chỉ rồ đồng thời hướng hắn chém giết tới. Sở Huyền không có chút gì do dự, màu vàng kiếm ánh sáng bay thẳng đến bên trái cái kia giả mạ gụ trịa chỉ rồ đâm tới. Ngu ngốc, lao hủ nhân thuật mất linh. Bên trái giả mạ gụ trịa chỉ rồ nhịn không được chửi ầm lên, hắn ngay cả phân thân thuật đều thi triển đi ra, lại bị Sở Huyền một chút xem thấu. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Rõ rệt chỉ là người trẻ tuổi, nhãn lực lại như thế độc ác. Nhân thuật, phân thân thuật, ngươi làm loại này mánh lưới đi ra, thật sự là muốn để bản thiếu gia chê cười chết. Đều là người trưởng thành rồi, đã thành thục, làm điểm chính quy thủ đoạn không được sao? Bang môn tà đạo là muốn bày ra ngươi uy quốc tốt đẹp truyền thống sao? Chương 211, bản thiếu gia sẽ trong truyền thuyết nhẫn thuật nhà, người trẻ tuổi, ngươi lễ phép sao? Hai chương 211, bản thiếu gia sẽ trong truyền thuyết nhẫn thuật nhà, người trẻ tuổi, ngươi lễ phép sao? Hai giả mạ cụ trịa chỉ dỗ bị nói đỏ bừng cả khuôn mặt, thật sự là nhị dạ di chứng nổi nha. Hắn cũng biết Sở Huyền loại cao thủ cấp bậc này, nhất định biết nhận thuật trận tướng, nói trắng ra là liền là trướng nhãn pháp tăng thêm cổ võ năng lực. Dưới tình huống bình thường, đối mặt Sở Huyền cao thủ như vậy, hoàn toàn không cần thiết sử dụng nhẫn thuật, bởi vì vậy căn bản sẽ không đưa đến hiệu quả gì. Chúng nhãn pháp cái gì, có thể ngăn cản tông sư, hoặc là đại tông sư cảm giác sao? Đương nhiên không có khả năng. Nhưng đại đa số nhị dạ đang cùng cao thủ đối chiến thời điểm, vẫn là ưa thích sử dụng nhân thuật. Vì cái gì? Chẳng lẽ là cảm thấy có thể tạo được hiệu quả gì sao? Không, cái kia thuần túy là một chủng tập quán thôi. Thật giống như ở cấp trên trước mặt cáo lui thời điểm, rõ rệt có thể bình thường quay người rời đi, lại vẫn cứ ưa thích dùng khói xương mù đánh, hoặc là sử dụng thuần thân thuật. Dây lát kia thân thuật, kỳ thật liền là khinh công một loại, bất quá là ngắn hạn bộ phát tốc độ cực nhanh một loại khinh công. Dạ mạ củ trịa chỉ rộ tại Sở Huyền trước mặt sử dụng nhân thuật, thật sự chỉ là một chủng tập quán. Cho nên nói, thói quen thật sự là đáng sợ sự tình, đều ở trong bất chi bất giác liền tú một thanh trí thông minh hạt cuối, bình bạch để cho người ta chế dễ ước. Nhưng làm thần nhẫn, hắn vẫn là cứng cổ, kiên quyết giữ gìn nhị dạ tôn nghiêm. Lao hủ nhân thuật há lại ngươi có thể minh bạch. Kỳ thật trong lòng của hắn muốn nói là, tất cả mọi người là người trưởng thành, khám phá không nói toạc, biết hay không nha. Nhưng lời đến khỏe miệng liền thay đổi vị, để Sở Huyền đều để nhấn không ở mở to hai mắt. Có ý tứ, có ý tứ, đang còn muốn bản thiếu gia trước mặt tú ngươi cái gọi là nhận thuật sao? Vừa rồi đó là phân thân thuật sao? Hắc hắc, vừa vặn bản thiếu gia cũng tinh thông một môn nhẫn thuật, vẫn là trong truyền thuyết nhẫn thuật, không biết ngươi có nghe nói qua. Cái gì truyền thuyết bên trong nhẫn thuật? Dạ mạ củ chỉ rồ cho mày, đối phương thực biết sử dụng nhẫn thuật. Chẳng lẽ là cái nào cường đại nhị dạ lặng lẽ meo meo tiết lộ sao? Sở Huyền cười đến ý vị thâm trường, nói ra, truyền thuyết này bên trong nhẫn thuật à, lập tức liền thi triển cho ngươi xem. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy từng cái Sở Huyền xuất hiện ở trung quanh, trong nháy mắt liền đem dạ mạ củ chỉ rồ vây quanh. Lít nha lít nhít cái kia số lượng không được với ngàn. Nhìn thấy nhiều như vậy Sở Huyền dạ mạ cụ chĩa chỉ rổ cả kinh tê cả da đầu. Cái này, đây là cái gì nhẫn thuật? Trong truyền thuyết đa trọng ảnh phân thân chi thuật, kinh hỉ phải không? Bất ngờ đúng không? Dạ mạ cụ chĩa hại chỉ rổ. Mặc dù lao hủ lớn tuổi, khả năng tại đầu góc phương diện có chút thoái hóa, nhưng người trẻ tuổi ngươi như thế thao tác, thật liền lễ phép sao? Thân mẹ nó đa trọng ảnh phân thân chi thuật, đó là ạ niệm bên trong nhẫn thuật à, căn bản cũng không hiện thực. Bất quá những này ảnh phân thân là thế nào làm ra? Đơn thuần dựa vào tốc độ lưu lại tàn ảnh sao? Giống như không có khả năng nha. Nếu như là đơn thuần dựa vào tốc độ lưu lại tàn ảnh, như vậy chẳng mấy chốc sẽ biến mất, căn bản không có khả năng tiếp tục thời gian dài như vậy. Hắn hiện tại là thật mơ hồ, đối phương làm được bằng cách nào đâu? Lúc này, hơn ngàn cái Sở Huyền nói ra, tiểu lão đầu, bản thiếu gia nhận thuật như thế nào nha? Khi các ngươi nhị dạ lão tổ tông hoàn toàn không quá phận a. Người trẻ tuổi, ngươi thật quá mức a. Dạ mạ củ chỉ rồ có chút sù lông, cái gì gọi là khi bọn hắn nhị dạ lão tổ tông, vậy đơn giản là tại nhục nhã toàn thể uy quốc nhị dạ. Không lễ phép, hạ quốc người trẻ tuổi liền là như thế không lễ phép sao? Các loại người trẻ tuổi. Đột nhiên, hắn nhớ tới đến mấu chốt nhất một điểm. Sở Huyền rất trẻ trung, thật phi thường trẻ tuổi. Nhưng hắn hiện tại triển hiện ra tu vi, tuyệt đối cũng là đại tông sư cảnh giới. Hơn 20 tuổi đại tông sư. Chơi à lỗ, vẫn phải. Toàn bộ thế giới cổ võ giới trong lịch sử, liền chưa từng có xuất hiện qua như thế yêu nghiệt tồn tại. Nếu để cho đối phương lại tu luyện cái vài chục năm, vậy liệu rằng thành tựu trong truyền thuyết lục địa thần tiên cảnh giới. Không được, kẻ này nhất định phải tạo chết. Nhưng bây giờ nhiều như vậy ảnh phân thân đến cùng cái nào mới là bản tôn? Sở Huyền sử dụng đa trọng ảnh phân thân chi thuật lợi dụng tự nhiên là huyễn ảnh mê tung thân pháp, lại thêm hắn lục địa thần tiên tốc độ kinh khủng, tại tàn ảnh sắp trở thành nhạt thời điểm trong nháy mắt giáng lâm, hoàn mỹ trung hợp, khiến cho tàn ảnh cơ hồ dừng lại. Dạ mạ củ chỉ rồ không phải lục địa thần tiên, tự nhiên không thể nào hiểu được cảnh giới này đến cỡ nào thần kỳ, có thể làm được bao nhiêu chuyện bất khả tư nghị. Cho nên tại bản thiếu gia trước mặt tú cái gì nhẫn thuật, đây không phải là muốn chết sao? Tiểu lão đầu hiện tại mộng bước đi. Vậy kế tiếp nên cạo chết hắn. Ai đến bây giờ đều không gặp được ngu rốt nhân vật chính, đâm tâm. Nhân vật chính đến bây giờ từ đầu đến cuối không có hiện thân, quả thật làm cho hắn cảm thấy rất tiếc nuối. Nếu như lão tặc tiên có thể thao tác một cái, để dạ mạ củ chỉ rồ cùng Diệp Phàm liên lụy cùng một chỗ, chuyện kia coi như có ý tứ nhiều. Mượn cơ hội này máu ngược nhân vật chính một trận, hoặc là để nhân vật chính bị dạ mạ củ chỉ rồ ngược một trận, vậy cũng là rất thú vị mà. Nữ chủ nhóm lắng nghe đến dạng này tiếng lòng, đều có điểm không đành lòng rồi. Thật là, Sở thiếu vậy mà chơi không vui, nhân vật chính ngươi liền không thể chủ động điểm ra tới sao? Lão tặc tiên, đồ đần phê, đi ra bị các ngươi đùa chơi chết sao? Ngươi trẻ tuổi, ngươi biết chọc giận một vị đại tông sư sẽ mang đến cái gì kinh khủng hậu quả sao? Dạ mạ củ chỉ chỉ rồ không thể phân biệt ra được bản tôn, mặt đều hoàn toàn đen, chân khí cũng điên cuồng thay đổi, ủy triệt trên thân đao quang mang không còn là nhàn nhạt màu trắng, mà là chuyển biến làm màu đen. Kinh khủng sát khí di tán, đại tông sư khí tức điên cuồng phát ra, trong rừng cây nhỏ côn trùng kêu vang đều tại giờ khắc này đình chỉ. Đại tông sư giận dữ, phục thi bách bạn, đổ máu ngàn dặm. Cổ lúc từng có một vị đại tông sư nhập ma tàn sát thương sinh, những nơi đi qua máu chảy thành sông, thây nang khắp đồng. Theo thống kê, vị đại tông sư kia nhập ma sau giết người không dưới trăm vạn. Cho nên, đại tông sư giận dữ, phục thi bách bạn tuyệt đối không phải nói ngoa. Lúc này dạ mạ cụ chỉ rồ chỉ muốn điên cuồng phát tiết, đã tìm không thấy bản tôn, vậy chỉ dùng hắn trí cường chân khí, đem tất cả ảnh phân thân đánh nát, dạng này bản tôn liền phải đi ra rồi hả? Về phần buộc phát tu vi sẽ cho rừng cây nhỏ, thậm chí ma đô tạo thành ảnh hưởng gì, hắn hoàn toàn không quan tâm. Nơi này cũng không phải bí quốc, lo lắng nhiều như vậy làm cái gì? Nhưng lại tại sau một khắc, một đạo lạnh nhạt thanh âm xuất hiện tại hắn bên tai, đồng thời cổ mắt lạnh, khí tức tử vong bao phủ tại trên người hắn, để toàn thân hắn cứng ngắc, tiên thiên chân khí thậm chí vào lúc này đều bị phong bế. Cái này, làm sao có thể? Dạ mạ củ chỉ rồ miệng mở rộng, đầu không cách nào chuyển động, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên cạnh. Nơi đó, một thanh màu vàng kiếm ánh sáng gắt ở trên cổ hắn, đã vạch phá làn da. Sở Huyền nắm lấy chuôi kiếm người là Sở Huyền. Nhưng cái này cũng không hề là làm hắn khiếp sợ nhất chân chính để hắn chấn kinh, thậm chí hoảng sợ chính là, tiên thiên chân khí của hắn vậy mà hoàn toàn bị phong ấn, co đầu rút cổ trong đan điền không cách nào điều động mảy may. Sở Huyền, hắn làm sao có thể phong bế chân khí của mình? Chương 212, ngươi dĩ nhiên là lục địa thần tiên. Nhân vật chính thần kỳ não mạch kín 3 chương 212, ngươi dĩ nhiên là lục địa thần tiên. Nhân vật chính thần kỳ não mạch kín 3 tiên thiên chân khí bị người phong bế cũng không phải là chuyện kỳ quái. Rất nhiều cao thủ tại bắt sống đối thủ thời điểm, thường thường liền ưa thích dùng chân khí bản thân đi phong ấn chặt đối phương chân khí, đương nhiên, cái này cần nhất định thủ pháp, nếu không thì không có khả năng thành công. Nhưng muốn làm đến điểm ấy, có một cái điều kiện tiên quyết, liền là tự thân tu vi nhất định phải so với đối phương cao thâm mới được. Trên cơ bản tôi nói, liền là một cái đại cảnh giới chênh lệch. Dưới mắt tiên thiên chân khí bị Sở Huyền Phong ấn chặt, cũng liền khó trách hắn chấn kinh. Hắn đều đã là đại tông sư cường giả, cùng một cái đại cảnh giới bên trong, liền xem như đại tông sư cửu trọng, cũng không có khả năng phong ấn chặt mình chân khí. Như vậy dựa theo định luật đến xem, Sở Huyền dĩ nhiên là trong truyền thuyết lục địa thần tiên. Không không không, hắn mới bao nhiêu tuổi? Hơn 20 tuổi lục địa thần tiên, nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy a. Nghe đồn đại tông sư giận dữ, phục thi bách bạn, đổ máu ngàn dặm. Như vậy, ngươi biết làm tức giận lục địa thần tiên sẽ có hậu quả gì sao? Sở Huyền lạnh nhạt thanh âm vang lên lần nữa, đồng thời một cỗ cực mạnh khí tức cũng bao phủ tại trên người đối phương. Phù phù. Dạ Mạc Vũ Triệt Chỉ Rồ trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất, hai mắt ngốc trệ, trong miệng tự lẩm bẩm. Lục địa thần tiên giận dữ, sơn băng địa liệt, diệt thế chi kiếp. Đại tông sư lửa giận còn có thể ngăn cản, nhưng lục địa thần tiên lửa giận, ai có thể ngăn cản? Dù là tại đương kim thời đại, có thể uy hiếp được lục địa thần tiên vũ khí nóng, tỉ như đạn hạt nhân những cái kia. Nhưng lục địa thần tiên thủ đoạn kinh khủng bực nào? Đạn hạt nhân một khi khóa chặt, lục địa thần tiên liền có thể cảm ứng được nguy cơ, sớm rời đi đạn hạt nhân phạm vi nổ. Vài phút thoáng qua trăm dặm, đó chính là lục địa thần tiên tốc độ kinh khủng. Xem ra ngươi còn có chút đầu óc. Sở Huyền Từ tốn nói, khí tức nắm giữ rất tốt, cũng không có ra bên ngoài phát tiết. Nếu không, chỗ này rừng cây nhỏ đã bị hắn lục địa thần tiên cấp bậc khí tức nghiền nát, thậm chí dạng không thay đổi bất ngờ, lôi đỉnh chấn động cũng sẽ đi theo xuất hiện. Lục địa thần tiên cấp bậc nha, một khi khí tức toàn bộ triển khai, ảnh hưởng đến phụ cận khí tượng là rất bình thường. Ngươi, ngài, thật sự là lục địa thần tiên? Dạ Mạc Vũ Triệt Chỉ Rồ rốt cục lấy lại tinh thần hỏi thăm, thật sự là bị Sở Huyền tu vi cho rung động đến. Lục địa thần tiên a, đó là hắn đời này cũng không dám đi huyễn tưởng cảnh giới, thậm chí cả tại uy quốc thời điểm, hắn cũng chưa từng gặp qua lục địa thần tiên. Trong truyền thuyết uy quốc cũng có một tôn lục địa thần tiên, nhưng này loại cảnh giới cường giả sao lại tùy ý hiện thân? Tục truyền, tôn này lục địa thần tiên đã trên trăm năm chưa từng hiện thân, hắn đã từng nhiều lần muốn bái phỏng, nhưng đều không thể tìm tới đối phương. Ngươi cảm thấy thế nào? Sở Huyền cười, Dạ Mạc Vũ Triệt Chỉ Rồ trong mắt hắn đã là cái người chết. Từ đối phương không hề cố kỵ phát tiết khí tức thời điểm, liền đã nhất định đối phương nhất định phải là cái người chết. Một tôn đại tông sư tại Ma Đô giao bên ngoài phát tiết khí tức, điều động toàn bộ chân khí, cái kia tạo thành tổn thương sẽ vô cùng nghiêm trọng, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Ma Đô một chút địa khu. Dạ Mạc Vũ Triệt Chỉ Rồ khẳng định là nhận định nơi này là Hạ Quốc, không phải tại Bắc Quốc, cho nên không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hạ Quốc chết bao nhiêu người, đối phương tuyệt đối sẽ không quan tâm. Dạ Mạc Vũ Triệt Chỉ Rồ cúi đầu xuống, đối phương nói như thế, đã có thể chứng minh đúng là lục địa thần tiên. Không nghĩ tới, cái kia Thánh An tập đoàn chủ tịch vậy mà lại là một tôn lục địa thần tiên, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy. Ông trời à, vì sao ngươi liền không chiếu cố Uy Quốc, để dạng này yêu nghiệt xuất hiện tại Uy Quốc? Nếu như Uy Quốc có dạng này yêu nghiệt, như vậy Uy Quốc tuyệt đối có thể thống trị toàn thế giới cổ võ giới, quốc gia địa vị cũng sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí kiến tạo toàn cầu cộng minh vọng. Kết thúc a, yên tâm, về sau sẽ có rất nhiều người đi cùng ngươi. Các loại bản thiếu gia lúc nào nhàn rỗi liền đi Uy Quốc đi một chuyến, thuận tiện bái phòng các ngươi vị kia lục địa thần tiên. Ngươi, không. Dạ Mạc Vũ Triệt Chỉ Rồ mặt lộ hoảng sợ, điên cuồng thét lên. Nhưng tất cả thanh âm im bặt mà dừng, đầu đã bị màu vàng kiếm ánh sáng chém xuống, chết oan chết uổng. Sở Huyền phất tay tán đi màu vàng kiếm ánh sáng, chợt thi triển Dương Ngũ Lôi, đem đối phương thi thể đánh thành cho cát bã, chân chính hủy thi diệt tích. Làm xong những này mới chiều Thánh An tập đoàn tiến đến. Về phần lúc nào đi Uy Quốc, chờ hắn lúc nào muốn đi tự nhiên là sẽ đi. Uy Quốc vị kia lục địa thần tiên, hắn thật sự là không để vào mắt. Bất quá chỉ là lục địa thần tiên nhất trọng mà thôi, liền trốn ở núi Phú Sĩ bên trong tiềm tu. Nói tiềm tu, kỳ thật liền là kéo dài hơi tàn. Bởi vì đối phương tiên phú có hạn, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể đến lục địa thần tiên nhất trọng, không có khả năng đột phá đến nhị trọng. Tại nội dung cốt truyện dây bên trong, đối cái kia Uy Quốc lục địa thần tiên miêu tả liền là như thế. Đối phương sở dĩ không ra, là bởi vì đối phương tu vi đến của mình, không cách nào lại đột phá, tuổi thọ là có hạn. Số 3-400 năm có lẽ không có gì, nhưng nếu như tùy tiện xuất thủ, chân khí hao tổn, tuổi thọ tự nhiên là sẽ rút ngắn một chút. Cổ võ giả chính là như thế, nếu như không thể tiếp tục đột phá, như vậy tùy ý xuất thủ liền sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Tu vi càng cao, càng là như thế. Cho nên cổ võ là một con đường không có lối về, nhất định phải vùi đầu tiến lên, tuyệt đối không thể có chút lười biếng. Trừ phi đã đến lục địa thần tiên nhất cực hạn lực lượng, như thế tuổi thọ dài đằng đẵng, tùy ý sử dụng tu vi cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Sở Huyền hiện nay là cảnh giới gì? Lục địa thần tiên lục trọng, với lại sắp đột phá đến đệ thất trọng. Bất quá lục địa thần tiên nhất cực hạn lực lượng không phải cửu trọng, mà là thập bát trọng. Lục địa thần tiên thập bát trọng, thật sự là dài đằng đẵng quá trình. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa nếu như có thể tiếp tục đột phá, mỗi một cái tiểu cảnh giới đều có thể gia tăng không ít tuổi thọ. Một bên khác tiểu bình trong phòng, Diệp Phàm rút kinh nghiệm xương máu, thân thể là khôi phục một chút, chân khí cũng đã có thể sử dụng. Dựa theo y thuật của hắn, không dùng bao lâu thời gian liền có thể triệt để khôi phục. Sở Huyền cái kia hỗn đản, lão tử hẳn là tạm thời tránh mũi nhọn, không nên quá lỗ mãng. Đối, tạm thời không đi đối mặt hắn, lặng lẽ quật khởi mới là mấu chốt. Quyền Đông, cái kia hỗn đản a, vẫn là đến mượn dùng lực lượng của hắn mới được, còn có Hạ Bột gia tộc lực lượng. Đến làm cho ạ cái điều động Hạ Bột gia tộc cao thủ đến đây, dạng này lão tử mới có cấp tốc cơ hội bùng lên. Mặt khác liền là Trần Mộ Băng, nếu như nhân ra mở miệng, nàng nhất định sẽ hỗ trợ a. Tốt nhất đem Trương Tiên Phong cũng kéo xuống nước. Các loại, Trương Tiên Phong chẳng lẽ là đối Trần Nhược Băng có ý tứ, cho nên mới sẽ lưu lại. Cái kia muốn hay không lợi dụng điểm ấy. Bực bội. Diệp Phàm cảm thấy mình đã chiêu đến mạnh mẽ lên biện pháp. Ẩn thế Trương gia rất mấu chốt, đến lôi kéo đến trận doanh mình mới được. Nhưng nếu để cho Trần Nhược Băng đến gần Trương Thiên Phong, hắn tử trong lòng là không nguyện ý, cảm thấy phi thường cách đứng. Thế nhưng là, trừ cái đó ra còn có cái gì biện pháp đâu? Nếu không, trước tìm Trần Nhược Băng thương lượng một chút, đến diễn một tuần kịch. Càng nghĩ càng thấy đến có thể đi, ngược lại chỉ là diễn kịch, nhịn một chút liền đi qua. Chương 213, Sở Huyền, ghê gớm, nhân vật chính muốn đem mẹ ruột đưa. Bốn chương 213, Sở Huyền, ghê gớm, nhân vật chính muốn đem mẹ ruột đưa. Bốn cái gì đồ chơi? Nhân vật chính đã tìm được mạnh mẽ lên biện pháp rồi. Vừa mới đến Thánh An tập đoàn dưới lầu liền nghe đến Diệp Phàm tiếng lòng, cả người đều làm một bức. Bản thiếu gia mới vừa vặn đem giả mạ củ chìa chỉ rồ giết chết, nghĩ đến có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, kết quả ngươi liền làm cái này ra. Khá lắm, là không khiến người ta nghỉ ngơi ý tứ nha. Bất quá từ tâm âm thanh để phán đoán, thật là làm cho hắn chấn kinh. Trước đó tại Phiêu Miểu các cùng quyền đông náo tách ra, làm lớn như vậy sự tình, dựa theo nhân vật chính tính cách đến xem, tuyệt đối sẽ tìm kiếm nghĩ cách tạo chết quyền đông. Nhưng bây giờ hắn lại muốn chịu nhục, còn muốn lợi dụng quyền đông lực lượng. Có chút ý tứ, nhân vật chính đồng chí có chút tiến bộ nha. Mặc dù sẽ cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao hiện nay nhân vật chính tại Ma Đô, địa vị thật sự là phi thường lúng túng. Còn có liền là lợi dụng hạ đột gia tộc lực lượng, ân. À, cái tên kia đoán chừng thực biết điều khiển hạ đột cao thủ của gia tộc tới, đồng thời hạ đột gia tộc bên kia khẳng định cũng sẽ đồng ý, bởi vì hạ đột gia tộc căn bản muốn không rõ ràng Long Vương Điện ra bao lớn biến cố, còn cảm thấy cùng Long Vương Điện hợp tác là phi thường có lợi sự tình, cho nên điều khiển cổ võ giả tới cũng đã rất bình thường. Những chuyện này Sở Huyền đều có thể lý giải. Nhưng chân chính không thể nào hiểu được hay là tại Trương Thiên Phong cùng Trần Nhược Băng sự tình bên trên. Vì buộc chặt Trương Thiên Phong, hắn vậy mà đều chuẩn bị lợi dụng Trần Nhược Băng sao? Làm hiểu rõ toàn bộ nội dung cốt truyện người, Sở Huyền thế nhưng là biết Trương Thiên Phong cùng Trần Nhược Băng ở giữa điểm này sự tình. Nếu như Diệp Phàm thật đem Trần Nhược Băng đẩy lên Trương Thiên Phong bên kia, cho dù là diễn kịch, đằng sau sát suất lớn cũng sẽ làm ra sự tình đến. Lê Bơm A, nhân vật chính đồng chí muốn đem mẹ ruột cho đưa. Vẫn là đưa cho Trương Thiên Phong. Mặc dù nhân vật chính đồng chí hẳn là sẽ cùng Trần Nhược Băng chơi diễn kịch thao tác, nhưng Trần Nhược Băng đằng sau có khả năng sẽ đùa giả làm thật nha, dù sao lấy trước hai người thế nhưng là phát sinh qua một ít chuyện. Ai cái kia làm càng kiệt ngạo thanh xuân nha, Sở Huyền không muốn cười nhưng thật sự là nhịn không được nha. Liền trước mắt mà nói, mấy người chầm chậm vào Trần Nhược Băng đâu. Ngân Hổ tính một cái, dù sao hắn cho rằng Diệp Phàm ưa thích Trần Nhược Băng, như vậy hắn liền khẳng định phải cho Diệp Phàm đội nón xanh, đem Trần Nhược Băng đoạt tới tay, hẳn là sẽ vô cùng có cảm giác thành công. Còn có một số người khác, tỉ như trước đó Hàn Vân Sơn, cũng không phải liền là cũng để mắt tới Trần Nhược Băng a. Đằng sau lại thêm quản gia những người này. Tựa hồ tại bọn hắn cho Diệp Phàm đeo nón xanh về sau, liền thức tỉnh đặc thù nào đó thuộc tính, muốn liên cùng cho hắn đội nón xanh. Chỉ là Tiểu Phương cùng Tiểu Lệ đã không thể thỏa mãn bọn hắn, nhất định phải lại nhiều mấy cái. Như vậy xuất hiện tại Diệp Phàm bên người Trần Nhược Băng, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đừng nhìn người đã hơn 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng phi thường tốt, cùng chừng 30 tuổi cô nương giống như dung mạo cũng là cực giai, thỏa thỏa nữ thần cấp bậc. Nhiều người như vậy để mắt tới Trần Nhược Băng, nhân vật chính đồng chí lại còn muốn đem nàng giao cho Trương Thiên Phong. Khá lắm ngươi thế, nhưng là chuẩn bị trình diễn siêu cấp khoa chỉnh hình nha, nhưng tuyệt đối đừng chết yểu, không phải liền không dễ chơi rồi ân. Nhân vật chính đồng chí lúc nào sẽ lần nữa cùng hắn mẹ ruột tỏ tình đâu? Lần sau tỏ tình, nếu như nhân vật chính mẹ ruột không đồng ý, cái kia nhân vật chính có biết dùng hay không mạnh? Tê có khả năng nha. Dù sao loại chuyện này hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Đối với nhân vật chính ngựa giống bản chất, Sở Huyền là khịt mũi coi thường. Giống như hắn để mắt tới nữ nhân nhất định phải cho hắn đoạt tới tay giống như vì đạt tới mục đích, còn có thể không từ thủ đoạn. Chỉ bất quá tại tắc máu nao tác giả điểm tô cho đẹp dưới, bất luận cái gì dơ bẩn thủ đoạn đều có thể tìm tới lý do, cuối cùng tẩy trắng. Nội dung cốt truyện dây bên trong đã từng tiết lộ qua, nhân vật chính tại hải ngoại liền đối một chút nữ nhân sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, đằng sau làm chút ít manh lưới, làm điểm lý do, liền hoàn mỹ tẩy trắng. Tương tự nội dung cốt truyện, Sở Huyền là rất khó lý giải. Dùng sức mạnh liền là dùng mạnh, còn có thể tẩy trắng sao? Nữ chủ nhóm nghe Sở Huyền tiếng lòng, đối với cái này cũng rất tò mò. Diệp Phàm đến cùng có biết dùng hay không thủ đoạn cường ngạnh đạt được Trần Nhược Băng đâu? Từ lúc trước hắn tiếng lòng để phán đoán, hắn đối Trần Nhược Băng có một loại đặc thù chấp niệm, tựa hồ vô cùng điên cuồng. Chẳng lẽ bởi vì hai người là mẹ con quan hệ sao? Tại có liên hệ máu mủ mà không biết chân tướng tình huống dưới, Diệp Phàm có lẽ đã đối Trần Như Băng sinh ra một loại nào đó bẩn thỉu suy nghĩ, đồng thời vô cùng điên cuồng. Mặt khác liền là Trần Nhược Băng cùng Trương Thiên Phong ở giữa đến cùng phát sinh qua sự tình gì? Giữa hai người tuyệt đối có một ít không thể công khai bí mật, không phải Trương Thiên Phong cũng sẽ không bởi vì Trần Nhược Băng liền lưu tại Diệp Phàm bên người. Nhưng đến tột cùng là sự tình gì? Cậu nam nhân a, ngươi liền không thể dứt khoát một chút sao? Đem sự tình cho để lộ ra đến nha. Đau khổ chờ đợi, Sở Huyền tiếng lòng cuối cùng không có để lộ ra chuyện này, cho nên nữ chủ bảy sao động. Ưu ảnh, nhan tỷ, muốn hay không điều tra? Trắng men, kiếm chuyện. Vương Manh Manh, ta cảm thấy a, khẳng định là một loại nào đó quan hệ nam nữ. Từng cái nữ chủ phát biểu ý kiến, nhưng cuối cùng đều chỉ hướng trên quan hệ nam nữ. Ngoại trừ cái này bên ngoài, giống như không có cái khác giải thích a. Lý Nhan, có đạo lý, tra rõ việc này. Đã bọn họ đều là cổ võ giả, vậy cũng chỉ có thể từ hướng này bắt tay vào làm. Ưu ảnh nhún nhún vai, mặc dù nàng tinh thông máy tính, nhưng chuyện này cũng không có gì biện pháp nha. Dù sao vậy cũng là không biết bao nhiêu năm trước sự tình. Lại nói, cổ võ giả ở giữa sự tình mà, dùng cổ võ giả thủ đoạn đi điều tra sẽ khá tốt một chút. Lập tức, Đường Thu Đồng bọn người nhao nhao tỏ thái độ, phải vận dụng gia tộc lực lượng đi điều tra. Nhưng Lý Nhan nơi nào sẽ để các nàng đi điều tra? Lý Nhan, không cần, liền để Phượng Vệ đi điều tra a, quá nhiều người, dễ dàng đả thảo kinh xả. Đường gia những này mặc dù cũng là rất cường đại, nhưng chỗ đó so ra mà vượt Trần gia cùng Diệp gia, còn có cái kia ẩn thế Trương gia. Một khi bọn hắn đi điều tra, rất có thể liền sẽ gây nên các phương chú ý, đến lúc đó rất nhiều chuyện đều nói không rõ ràng. Cho nên, để Phượng Vệ điều tra là ổn thỏa nhất. Diệp Phàm bên này, nội tâm đi qua thiên nhân giao chiến về sau, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Quật khởi, nhất định phải quật khởi. Vô độc bất trợ vu, vì trở thành người trên người, coi như phía trước ăn chút khổ quá không quan trọng. Cho dù là hy sinh một chút nữ nhân, hắn cũng bỏ được. Lại nói, Trần Nhược Băng nhất định là ưa thích mình. Chỉ cần mình cùng với nàng thương lượng xong, diễn một cuộc kịch, cuối cùng Trần Nhược Băng vẫn là thuộc về mình. Trương Thiên Phong tên kia, chờ mình lợi dụng xong, lại hung hăng thu thập hắn, cho Trần Nhược Băng xuất ngũ hắc khí. Đối, chính là cho Trần Nhược Băng xuất ngũ hắc khí. Diệp Phàm là như thế suy tính, tuyệt đối là lại làm lại lập điển hình. Việc cấp bách, trước tiên đem Quyền Đông đi tìm đến, nhất định phải ổn định Quyền Đông. Akes gọi điện thoại cho Quyền Đông, để hắn tới nói chuyện. Diệp Phàm từ tốn nói, Akes mặc dù không biết hai người bọn họ ở giữa chuyện gì xảy ra, nhưng hôm nay là Quyền Đông ôm Diệp Phàm trở về. Cứ việc trước đó Diệp Phàm nói chuyện đến Quyền Đông cái tên này thời điểm liền phi thường táo bạo, nhưng bây giờ đến xem, song phương hẳn là tồn tại một ít hiểu lầm, mà Diệp Phàm muốn giải khai những này hiểu lầm. Như vậy đến tột cùng là hiểu lầm gì đó đâu? Chẳng lẽ là Tê không biết Diệp Phàm đã là thời tướng số thời điểm còn tốt, nhưng biết về sau, thật là làm cho hắn không bị khống chế liên tưởng rất nhiều tình huống nha. Tốt, ta cái này gọi điện thoại. À, cái đập nói lắp ba trả lời, chợt cầm điện thoại di động lên gọi, nhưng trong đầu cũng đã đang điên cuồng não bổ giữa hai người yêu hận tình kiều, cái kia nội dung cốt truyện viết cái 8 triệu lời không đủ nha. Chương 214, đáng sợ lao tặc thiên tao thao tác a. Một chương 214, đáng sợ lao tặc thiên tao thao tác a. Một chủ tịch văn phòng, Sở Huyền nhắm mắt giữ thần, Tô Yên Nhiên thì là tại thao tác tấm phẳng, tùy thời quan sát cao ốc tình huống. Bảo an hệ thống đều đâu vào đấy kiến tạo bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra, sáng sớm liền có thể toàn bộ hoàn thành. Cho nên nàng vẫn còn tiếp tục nghiên cứu, phải nhanh làm rõ ràng bảo an hệ thống các loại công năng. Sở Huyền thì là để hệ thống lao ca mở ra hệ thống theo dõi, tra xét nhân vật chính tình huống bên kia. Phát hiện hắn đã để ạ cái liên hệ Quyền Đông, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hai người đều đã trở mặt, Quyền Đông có khả năng thành thật thật tới a. Lại nói, hiện tại Quyền Đông cũng không chỉ lo lắng hắn sẽ trả thù, còn đại đội vàng xử lý Quyền gia sự tình sao? Quyền gia đối Thánh An tập đoàn ra tay, nhược Quyền Đông cảm giác sâu sắc bất an, lo lắng Sở Huyền sẽ mượn cơ hội này thu thập Quyền gia, hoặc giả thuyết thu thập hắn, cho nên muốn xử tại trong khủng hoảng. Hiện tại Diệp Phàm lần nữa liên hệ hắn, nói cái gì muốn nói chuyện phiêu miểu các phát sinh sự tình, hắn làm sao lại tùy tiện đáp ứng chứ? Chỉ là để Sở Huyền không nghĩ tới chính là, Quyền Đông tiếp vào hạ cái điện thoại về sau, cũng chỉ là suy tính một phút đồng hồ, liền đồng ý tiến về tiểu bình phòng cùng Diệp Phàm gặp mặt. Cái này có thể trực tiếp đem Sở Huyền chỉnh sẽ không, không phải đã náo tách ra sao? Lại còn muốn gặp mặt. Đơn giản tuyệt, làm cho không người nào có thể lý giải nha. Không, hẳn là có thể hiểu được bởi vì có lao tặc thiên tại, hết thảy đều có khả năng. Quyền Đông đối với hiện tại nhân vật chính tới nói là phi thường vô cùng trọng yếu trợ lực, chí ít tại Ma Đô là như thế. Cho nên lão tặc thiên nếu là làm điểm tao thao tác, thật sự là có khả năng đem Quyền Đông tiếp tục đẩy lên Diệp Phàm bên người. Nói đơn giản điểm, Quyền Đông dạng này nhân vật phản diện, đối lao tặc thiên tới nói cũng không tính cái gì. Chỉ cần nhân vật chính có thể quật khởi, thế giới nội dung cốt truyện có thể trở lại quỹ đạo, lao tặc thiên làm cái gì tao thao tác cũng có thể lý giải. Xem ra bản thiếu gia cũng phải hành động, tìm một cơ hội lại đánh Quyền Đông một trận. Liên tưởng Ma Đô nội dung cốt truyện, kỳ thật đã tiến vào hồi cuối. Nhân vật chính đồng chí đến bây giờ đều không có thể phát triển lên cái gì, mặc kệ tại giới kinh doanh vẫn là cổ võ giới, đều là như thế. Như vậy Lao Tặc Thiên có khả năng hay không đống nhiên cho hắn một chút cơ duyên, sau đó trực tiếp để hắn tiến về đế đô phát triển đâu? Rất có thể. Quyền Đông dạng này Ma Đô thái tử, kỳ thật đã không có giữ lại tất yếu, tìm thích hợp thời gian liền đem nó diệt đi cũng có thể. Ngũ đại thế gia, ba đại môn trong phái, hiện tại cũng liền còn lại Linh Kiếm môn cùng Hỏa Đao môn còn không có chuẩn xác trả lời chắc chắn. Tin tưởng chỉ cần mình đi một chuyến, liền có thể để bọn hắn triệt để quy thuận, toàn bộ Ma Đô cổ võ giới đều đem nắm giữ trong tay hắn. Về phần giới kinh doanh. Ha ha, hiện nay Ma Đô giới kinh doanh cùng nắm giữ trong tay hắn khác nhau ở chỗ nào sao? Một khi Ma Đô sản nghiệp cho hấp thụ ánh sáng, giới kinh doanh tất cả mọi người đến quỷ trên mặt đất hô ba ba. Thản nhiên, bản thiếu gia ra ngoài đi dạo. Nghĩ đến muốn thu thập Quyền Đông một trận, hắn liền đứng dậy rời đi, lưu lại Tô Yên Nhiên còn tại quen thuộc bảo an hệ thống. Tô Yên Nhiên nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, âm thầm lắc đầu. Lao công hiện tại giống như rất tích cực, là bởi vì Ma Đô nội dung cốt truyện lập tức sẽ kết thúc rồi hả? Cũng đối, cổ võ giới cùng giới kinh doanh, còn có thế giới dưới đất cơ bản đều cầm xuống, lại dừng lại giống như cũng không có cái gì ý nghĩa. Vẫn là tiến về đế đô, cầm xuống đế đô cổ võ giới mới là đạo lý quyết định. Chỉ bất quá đế đô nội dung cốt truyện sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, nàng cũng nói không chính xác. Bởi vì nàng biết, đế đô cổ võ giới ngoại trừ cường đại thế gia cùng môn phái bên ngoài, còn có ẩn thế thế gia, ẩn thế môn phái, những cái kia mới thật sự là đại lão hổ. Trên đời này biết bọn hắn chân chính lực lượng có lẽ chỉ có Sở Huyền một người. Ta cũng phải nhanh lên tăng cao tu vi, không phải tại đế đô không cách nào đến giúp lão công. Tô Yên Nhiên hạ quyết tâm, cuối cùng chúa tể thế giới trung quy là cổ võ giả, tự thân tu vi tăng lên phi thường tất yếu. Chỉ có tự thân cường đại mới có thể để cho những người khác không dám khinh thường, tài năng chân chính đến giúp Sở Huyền. Sở Huyền nhưng không biết Tô Yên Nhiên ý nghĩ, tràn đầy phấn khởi chạy tới Diệp Phạm chỗ tiểu khu bên ngoài. Vừa dừng lại thời điểm liền thấy Quyền Đông đã đến tiểu khu, chính tiến vào Diệp Phạm chỗ lâu tòa nhà. Cuối cùng vẫn là chậm một chút xíu, không thể ở nửa đường chặn đường Quyền Đông, trực tiếp đánh cho hắn một trận, xác thực có ném một cái ném tiếp đối. Nhưng đã Quyền Đông đã đuổi tới, vậy liền xem hắn đến tột cùng cùng Diệp Phạm nói chuyện gì sự tình. Lao Tặc Thiên là dạng gì tao thao tác, cá nhân hắn vẫn là vô cùng mong đợi. Lúc này Quyền Đông âm trầm mặt đứng tại ngoài cửa phòng, tới lúc sau đã hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Diệp Phạm phân rõ giới hạn. Không sai, hắn sở dĩ sẽ tới, chủ yếu liền là cùng Diệp Phạm phân rõ giới hạn. Hắn thật sâu minh bạch, một khi cùng Diệp Phạm liên lụy quá nhiều, tất nhiên sẽ bị Sở Huyền nhắm vào. Sở Huyền như thế đỉnh tiêm đại thiếu, thực tình không phải hắn có thể đối phó. Coi như vận dụng đế đô những quan hệ kia lưới, chỉ sợ cũng rất khó bảo vệ hắn. Cho nên phân rõ giới hạn, hướng Sở Huyền cho thấy trung tâm, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Thùng thùng, đưa tay gõ cửa, Quyền Đông hít một hơi thật sâu. Cửa phòng rất mau đánh mở, là ạ kẻ mở cửa. Xuyên thấu qua mở ra môn, Quyền Đông có thể nhìn thấy ở bên trong Diệp Phạm. Băng vải đã giải ra, ngồi tại ghế salon sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn xem có chút thê thảm. Giờ khắc này, Quyền Đông trong lòng đống nhiên sinh ra một loại quỷ dị ý nghĩ, tất cả lời nói đến miệng bên cạnh đều nén trở về. Hắn vốn định mở cửa nhìn thấy Diệp Phạm về sau, liền trực tiếp cho hắn đến một bộ đánh chó thập bát trưởng, sau đó phân rõ giới hạn. Nhưng hắn hiện tại không nghĩ, bởi vì trong lòng hắn đống nhiên tràn đầy mãnh liệt tội ác cảm giác, ẩn ẩn còn xuất hiện một chút xúc động. Diệp Phạm giống như vô cùng cần trợ giúp của hắn, mà nếu như hắn không đi giúp Diệp Phạm, cảm giác kia chính mình là trên đời này lớn nhất ác nhân, là không thể tha thứ. Ta tới. Trầm mặc một lát sau, Quyền Đông chậm rãi nói ra. Diệp Phàm cũng chú ý tới hắn, đồng dạng khi nhìn đến đối phương trong nấy mắt, liền có một loại cảm giác mãnh liệt. Bất quá cũng không phải là tội ác cảm giác, mà là cảm thấy đối phương giống như thua thiệt mình rất nhiều, nhất định phải đem nó cột vào bên người, để hắn chậm rãi hòa lại. Tại loại cảm giác kỳ diệu này dưới, hắn từ tốn nói, vào đi. Nghe vậy, Quyền Đông đi vào, không nhìn Akes, ánh mắt một mực rơi vào Diệp Phàm trên thân. Bên ngoài, xuyên thấu qua Hoàng Kim Đồng chú ý tới một màn này, Sở Huyền kém chút cười sặc sụa. Ngoa tào, không hổ là Lão Tắc Thiên. Sẽ không phải là nhượng Quyền Đông đối với hiện tại nhân vật chính sinh ra loại kia đặc thù tình cảm a? Chơi alo, nhân vật chính thế nhưng là cái nam, sao có thể? Không đối, nhân vật chính hiện tại là cái thầy tướng số, cho nên cũng có thể. Khá lắm, Quyền gia muốn tuyệt hậu tiết đấu a? Quả nhiên vẫn phải là ngươi Lão Tắc Thiên, thủ đoạn một bộ. Sở Huyền chỗ đó còn có thể không minh bạch, Lão Tắc Thiên là âm thầm cải biến Quyền Đông tình cảm. Lại thêm hiện tại nhân vật chính xác thực dáng dấp rất âm nhu, thanh âm cũng hoàn toàn là giọng nữ, cho nên chật chẳng lẽ Lao Tặc Tiên cũng từ bỏ nhân vật chính hẳn là thân nam nhi nhận biết, vò đã mẹ không sợ rơi rồi. Chương 215, nhân vật chính muốn đem mẹ ruột tặng người. Hai chương 215, nhân vật chính muốn đem mẹ ruột tặng người. Hai nhân vật chính đồng chí đến khóc choáng tại nhà vệ sinh nha. Em đẹp lại bị Lao Tặc Tiên cho vứt bỏ, thật là sống lâu gặp. Hoặc giả thuyết Lao Tặc Tiên đã bỏ đi coi hắn là làm là yêu nhất để, mà là xem như yêu nhất cô nàng. Có thể, phi thường tương thế. Dưới mắt Quyền Đông cải biến, hắn không cần đi phỏng đoán đều biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt kia tâm tính bên trên biến hóa, đã có thể chứng minh quá nhiều chuyện. Như vậy tiếp xuống Diệp Phàm sẽ làm sao thao tác? Hoàng Kim Đồng tiếp tục chú ý, Quyền Đông chạy tới trong phòng, trực tiếp tại Diệp Phàm đối diện ngồi xuống, nhìn thẳng hắn hai mắt, cuối cùng đống nhiên thở dài. Diệp Phàm vẫn như cũ lánh lánh nhìn chăm chú lên hắn, hôm nay tìm đối phương tới, chủ yếu là hào hào thảo luận dưới phiêu miệu các phát sinh sự tình. Bất kể nói thế nào, giữa hai người vấn đề trước tiên cần phải đem thả xuống. Hắn tạm thời tới nói không thể bất Quyền Đông dạng này giúp đỡ, một khi mất đi như thế giúp đỡ, càng thêm không có khả năng tại Ma Đô lẫn vào. Nhưng nghĩ tới trước đó tại phiêu miệu các phát sinh sự tình, thật sự là kém chút bắt hắn cho đùa chơi chết, nhất là loại kia thương tự tôn trừng phạt, để hắn hiện tại đi ngủ cũng còn có thể bị làm tỉnh lại. Trong lòng của hắn vẫn là tức giận, nhưng lại không thể không đem phẫn nộ chạy đến một bên, thật sự là phi thường đâm tâm. Tại hắn túi đầu suy nghĩ làm như thế nào mở miệng hóa giải lúng túng thời điểm, Quyền Đông ngược lại là chủ động mở miệng. Thật xin lỗi. Hắn đứng người lên, thần thái phi thường nghiêm túc, phi thường chăm chú. Ân. Diệp Phàm cảm thấy hiếu kỳ, ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy đối phương thành khẩn sám hối ánh mắt, trong lòng run lên. Ngoa tào. Ánh mắt kia làm sao chuyện? Vậy mà, dĩ nhiên là chuẩn bị rất thành khẩn xin lỗi sao? Là vì phiêu miểu các sự tình. Quả nhiên, Quyền Đông nói tiếp, phiêu miểu các phát sinh sự tình ta rất xin lỗi, đối mặt tử vong nguy hiểm, ta lựa chọn lùi bước, để ngươi một người đối mặt nhiều chuyện như vậy, thật vạn phần có lỗi. Ta nguyện ý nỗ lực hết thể đến đền bù ngươi. Hắn mặt mũi tràn đầy áy náy, giống như thật sự là làm cái gì táng tận thiên lương sự tình, hiện tại chính cầu xin người tha thứ, liền phi thường mê hoặc. Diệp Phàm là thật không có nghĩ đến đối phương sẽ đến cái này vừa ra, quả thật làm cho hắn vô cùng ngoài ý muốn. Hắn chưa hề nghĩ tới đối phương sẽ chủ động xin lỗi, sẽ vì phiêu miểu các phát sinh sự tình nhận lầm. Hắn tìm đối phương tới, chỉ là muốn tạm thời cúi đầu, mang tính lựa chọn tha thứ đối phương, duy trì tốt quan hệ của song phương. Dù sao Quyền Đông thế nhưng là hắn một cái rất không tệ liếm chó, không thể lãng phí. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, hắn trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Giống như hết thể quá mức thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi, thậm chí để cho người ta hoài nghi trình độ. Ngươi, thật sự là cho rằng như vậy. Diệp Phàm mang theo hồng nghi, muốn từ đối phương ánh mắt bên trong nhìn ra một điểm dấu vết để lại. Nhưng hắn nhìn thấy ngoại trừ thành khẩn cùng sám hối, không còn cái khác. Tựa hồ đối phương thật sự là đến xin lỗi, đến nhận lầm với lại thái độ phi thường thành khẩn, để hắn cũng không biết nên thu xếp làm sao đối phương, có phải hay không muốn chân chính tha thứ đối phương. Khá lắm, cay con mắt. Cái này hàm tình mạch mạch ánh mắt, bên cạnh ạ kẻ đều sắp bị hầu chết ta. Thực nên cho. Quyền Đông đã đối nhân vật chính đồng chí sinh ra không nên có điểm tình cảm. A a a. Hiện tại nhân vật chính đồng chí bất lực phản kháng, cái kia có thể hay không bị hắn cho? Khá lắm, cảm giác hưng phấn lên là chuyện gì xảy ra? Ngoại trừ nữ trang đại lão bên ngoài, rốt cục lại phải có nam nhân chinh phục nhân vật chính sao? Chúng nữ chủ, vì sao ngươi hưng phấn như vậy? Rõ ràng là rất buồn nôn sự tình. Không, phải nói đối nhân vật chính mà nói là phi thường buồn nôn sự tình. Nhưng đối nhân vật chính địch nhân tới nói, đó là cỡ nào vui sướng tin tức. Quyền Đông hiện tại thân thể khỏe mạnh, Diệp Phàm thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nơi nào sẽ là đối thủ của hắn? May mà cũng không có phát sinh Sở Huyền chỗ mong đợi loại sự tình này, Quyền Đông tại biểu lộ mình thành khẩn về sau, Diệp Phàm rốt cục vẫn là một lần nữa công nhận hắn, quan hệ của song phương còn có thể tiếp tục duy trì. Đợi đến Quyền Đông từ nhỏ nhà trệt đi ra, đi ước chừng có một cái giờ đồng hồ thời điểm, Quyền Đông mới giật mình hiểu ra tới. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Hắn quá sợ hãi, cảm giác mình giống như làm chuyện kỳ quái gì. Cẩn thận hồi tưởng sau, mặt đều tái rồi. Hắn, vậy mà thật đối Diệp Phàm tên kia sinh ra loại kia tình cảm. Điên rồi, nhất định là điên rồi. Hắn ưa thích rõ ràng là nộn mô a. Không được, nhất định phải cạo chết tên kia. Hắn cắn răng quay người, muốn trở về hung hăng thu thập Diệp Phàm một trận. Nhưng đột nhiên hai mắt trở nên mông lung, lại trở nên trống trẹo, tựa hồ tại kịch liệt dãy rủa. Cuối cùng, hắn cúi đầu xuống, giống như thất hồn lạc phách bình thường hướng Quyền gia tiến đến. Hắn chỗ đó có thể là Lao Tặc Thiên đối thủ. Lao Tặc Thiên muốn chơi hắn, cái kia vài phút sự tình nhà. Đáng tiếc, Quyền Đông đồng chí vẫn là bị Lao Tặc Thiên hô ép. Làm a, điên cuồng làm a, bản thiếu gia trên tinh thần ủng hộ ngươi. Sở Huyền Lạc ha ha nhìn một tuần kịch, đang chuẩn bị muốn rời khỏi thời điểm, lại gặp được Diệp Phàm lấy ra điện thoại, đồng thời gọi thông một chiếc điện thoại. Nhược Băng. Đầu bên kia điện thoại kết nối, Diệp Phàm vội vàng hô một tiếng, ngữ khí cũng biến thành phi thường ôn nhu. Liên la một tiếng này, trực tiếp để Sở Huyền ngừng lại. Khá lắm, gọi điện thoại cho Trần Nhược Băng. Xem ra là có cái gì đặc sắc sự tình muốn phát sinh, sẽ không phải là chuẩn bị lần nữa cùng hắn thân ái nhất mụ mị tỏ tình a. Lần trước xuất hiện tỏ tình sự kiện, kém chút đem Trần Nhược Băng dọa đến tinh thần thất thường. Hiện tại là cảm thấy thời gian đã qua lâu như vậy, Trần Nhược Băng đã bắt đầu tiếp nhận hắn đến sao? Chỉ bất quá sự tình vẫn là vượt qua Sở Huyền đoán trước, tiếp xuống đối thoại, để Sở Huyền, bao quát Trần Nhược Băng đều cảm thấy mờ mịt. Nhược Băng, liên quan tới Trương Tiên Phong sự tình, ngươi có thể hay không giúp ta? Trương Tiên Phong, giúp ngươi? Trần Nhược Băng rất buồn bực, đại hiếu tử gọi điện thoại cho nàng, còn nói Trương Tiên Phong sự tình, rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Phàm nghiêm túc nói ra, đúng vậy, Trương Tiên Phong là cái cao thủ cường đại, với lại đến từ ẩn thế Trương gia, thế lực phi phàm. Hắn sở dĩ lưu tại bên cạnh ta, cũng là xem ở trên mặt của ngươi. Ta cảm thấy, hắn là bởi vì thích ngươi. Ta hiện tại phi thường cần ngươi cùng Trương Tiên Phong trợ giúp, cho nên, ta muốn mời ngươi cùng Trương Tiên Phong cùng một chỗ. Thứ độ gì? Trần Nhược Băng ngộng, cảm giác đầu vang ong ong. Cái gì? Tình huống như thế nào? Đại hiếu tử lại muốn bán nàng. Thật sự là vô cùng đâm tâm, Trần Nhược Băng trong lòng nhưng khó chịu. Tiếp vào đại hiếu tử điện thoại buồn đến hẳn là thật cao hứng mới đúng, nhưng bây giờ nàng thật một chút cũng cao hứng không nổi. Sở Huyền sắc mặt phi thường cổ quái, đột nhiên nhớ tới trước đó Diệp Phàm tiếng lòng. Chương 216, Trần Nhược Băng, vì đại hiếu tử, liều mạng. Ba chương 216, Trần Nhược Băng, vì đại hiếu tử, liều mạng. Ba trước đó Diệp Phàm tiếng lòng là thế nào nói? Để Trần Nhược Băng cùng Trương Tiên Phong cùng một chỗ, đó bất quá là muốn đối phương diễn một tuần kịch thôi. Cùng Trần Nhược Băng bọn qua lại giao hảo, trực tiếp diễn kịch, dùng cái này đến buộc lại Trương Tiên Phong. Ý nghĩ thật sự là phi thường xảo diệu. Nếu như đối tượng là người khác, cái kia thật rất có thể không cách nào thành công. Nhưng nếu như là Trương Tiên Phong, tỷ lệ thành công vẫn là vô cùng lớn vô cùng. Đối mặt Trần Nhược Băng ôn nhu thế công, Trương Tiên Phong có thể ngăn cản được, vậy liền thật có quỷ. Nhưng bây giờ Trần Nhược Băng nghe được Diệp Phàm lời nói, thật là vô cùng khó chịu. Đại hiếu tử vì có thể được đến Trương Tiên Phong ủng hộ, vậy mà liền muốn đem nàng giao cho đối phương sao? Quá phận. Mình vẫn là cái phụ nữ có chồng, nếu là cùng Trương Tiên Phong cùng một chỗ, về sau bên ngoài còn không biết sẽ truyền ra bao nhiêu lời khó nghe. Đến lúc đó, Cảnh gia, Trần gia, Diệp gia sẽ bỏ qua nàng sao? Chắc chắn sẽ không. Ba cái thế gia làm sao có thể ngồi nhìn bị nàng bại hoại thanh danh? Cho nên nàng đem đứng trước ba cái thế gia điên cuồng đuổi giết, trước đó tất cả cố gắng liền đem nước chảy về biển đông. Ngươi đang nói cái gì? Trần Nhược Băng rất khó tin tưởng đây là đại hiếu tử nói ra lời nói. Suy nghĩ lại một chút trước đó đại hiếu tử còn cùng với nàng tỏ tình qua đây. Mặc dù đó là không biết thân phận nàng tình huống dưới, nhưng đại hiếu tử khẳng định là ưa thích mình. Nhưng bây giờ lại muốn nàng cùng Trương Tiên Phong cùng một chỗ, cũng chỉ là vì đạt được Trương Tiên Phong cùng ẩn thế Trương gia ủng hộ. Cho nên, đại hiếu tử ngươi là như thế vô tình sao? Có chút bạo lộ cặn bã nam bản tính a. Một điểm nữa rất trọng yếu, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy mình nói về sau, ta liền sẽ cùng Trương Tiên Phong cùng một chỗ? Là bởi vì thời gian dài đều duy trì ngươi, cho nên ngươi cảm thấy đương nhiên sao? Trần Nhược Băng tức giận, đối đại hiếu tử sinh ra rất khó chịu cảm xúc. Diệp Phàm tựa hồ cũng biết chính mình lời nói bị hiểu lầm, vội vàng nói, ngươi hiểu lầm kỳ thật ta là muốn ngươi diễn một tuần kịch. Trương Tiên Phong thích ngươi, ta có thể nhìn ra đến. Cho nên ta muốn mời ngươi hỗ trợ diễn một tuần kịch, làm bộ cùng Trương Tiên Phong cùng một chỗ, dạng này hắn liền sẽ ít rất nhiều lo lắng, sẽ càng thêm thực tình trợ giúp ta. Thậm chí, ẩn thế Trương gia cũng có thể sẽ giúp ta. Sở Huyền tên kia thật rất khủng bố, không có ẩn thế Trương gia lực lượng, ta khả năng không cách nào chiến thắng hắn. Lần thứ nhất tại Trần Nhược Băng trước mặt biểu lộ ra khiếp đảm, Diệp Phàm thật sự là không có cách nào. Nếu như không làm như vậy, Trần Nhược Băng có thể sẽ không đáp ứng. Bây giờ vì để nàng đáp ứng, chỉ có thể trước như thế thao tác. Trần Nhược Băng trầm mặc, diễn một tuần kịch sao? Hai Tử Nha, ngươi cũng đã biết thật đóng kịch, đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì sao? Nhưng nghĩ lại, Sở Huyền sát thực rất cường đại, tên kia vô cùng yêu nghiệt. Lại thêm có cổ võ Sở gia làm chỗ dựa, Diệp Phàm muốn quật khởi, muốn chiến thắng hắn, độ khó vô cùng đại. Dù sao hiện nay Diệp Phàm còn không có biểu hiện ra cái gì chân chính lực lượng cường đại, cũng không có đủ chỗ dựa, Diệp gia, Trần gia, Cảnh gia quả quyết sẽ không đứng tại hắn trận doanh. Tương phản nếu như biết Diệp Phàm tồn tại, thậm chí sẽ vì duy trì bên trong gia tộc ổn định mà đối Diệp Phàm xuất thủ. Nhưng nếu có ẩn thế Trương gia hỗ trợ, vậy liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Trần Nhược Băng cân nhắc một lát, tình huống giống như phi thường nguy cấp, nàng nhất định phải trợ giúp đại hiếu tử. Đại hiếu tử chính là nàng toàn bộ, là nàng sinh mệnh bộ phận trọng yếu nhất. Nếu như Diệp Phàm không cách nào có khởi, thậm chí bị Sở Huyền giết chết, cái kia nàng sẽ hối hận cả đời. Ta đáp ứng ngươi. Trần Nhược Băng cuối cùng vẫn là đồng ý, chỉ là thanh âm rất trầm thấp, hiển nhiên cảm xúc cũng không cao. Nàng chuyện lo lắng nhất có thể sẽ phát sinh, cái kia chính là Trương Thiên Phong. Năm đó cùng Trương Thiên Phong quen biết, nhưng thật ra là phát sinh một chút ngoại nhân không biết tình huống. Cổ võ giới đã từng có tin tức đi ra, hai người nhận biết là bởi vì khi đó Trương Thiên Phong tẩu hỏa nhập ma, nàng trợ giúp Trương Thiên Phong, có thể nói là Trương Thiên Phong ân nhân cứu mạng. Cho nên Trương Thiên Phong đối nàng rất chiều theo, là xuất phát từ báo ân tâm tư. Nhưng chỉ có chính nàng mới biết được, năm đó phát sinh sự tình, thật sự là khó mà mở miệng. Hiện tại làm bộ cùng Trương Thiên Phong cùng một chỗ, nàng thật lo lắng đằng sau sẽ phát sinh vượt qua nàng trưởng khống sự tình, đến lúc đó cục diện sẽ triệt để hỗn loạn. Nhưng mà đại hiếu tử như thế thỉnh cầu nàng, nàng nhận tâm cự tuyệt sao? Đương nhiên không đành lòng. Vì đại hiếu tử, liều mạng. Làm bộ cùng Trương Thiên Phong cùng một chỗ, Trương Thiên Phong khẳng định sẽ rất cao hứng a. Đến lúc đó lại để cho Trương Thiên Phong đối phó Sở Huyền, cho Diệp Phàm sáng tạo đủ nhiều vật khởi cơ hội. Chỉ là nàng lại làm sao biết, Trương Thiên Phong hiện tại sợ hãi nhất chính là cái gì? Đương nhiên là Sở Huyền. Sở Huyền thể hiện ra tu vi, để Trương Thiên Phong cảm giác mình liền là cái tạt bã. Cùng Sở Huyền đối nghịch, đây không phải là đang tìm cái chết ta. Tạ ơn, tạ ơn. Yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất, ta dùng sinh mệnh làm cam đoan. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, ở phương diện này hắn nhưng là lão thủ. Chỉ cần nói lời nói đầy đủ phiến tình, liền có thể để nữ nhân cảm động đến nào nào, bán còn giúp mình kiếm tiền. Tại hải ngoại, hắn sẽ không tùy tiện vận dụng thủ đoạn như vậy, bởi vì căn bản không cần thiết. Những nữ nhân kia chỉ cần biết rõ thân phận của mình, tất cả đều như bị điên muốn tiếp cận hắn, muốn trở thành Long Vương Điện nữ chủ nhân. Cũng chỉ có đang phát sinh vượt qua hắn trưởng khống sự tình lúc, hắn mới có thể đối với nữ nhân vận dụng thủ đoạn như thế. Hiện tại, hắn đem thủ đoạn như vậy ôm vào Trần Nhược Băng trên thân. Nếu như về sau Diệp Phàm biết Trần Nhược Băng thân phận, vậy liệu rằng điên rồi đâu? Có ý tứ, có ý tứ, thật sự là muốn đem mẹ ruột bán nha. Vì đạt được Trương Thiên Phong ủng hộ. Ha ha, đã không biết Trương Thiên Phong tại bản thiếu gia trước mặt liền là cái cặn bã, bóng ma tâm lý có cay bao lớn. Trước đó đánh qua Trương Thiên Phong, làm cho đối phương minh bạch lẫn nhau ở giữa chênh lệch, Trương Thiên Phong làm sao có thể cùng hắn đối nghịch? Cho nên hoàn toàn không cần lo lắng điểm ấy, ngược lại là có thể chờ mong dưới Trương Thiên Phong tại biết sự tình sau, sẽ tới hay không thông báo mình đâu. Nếu như thông báo, vậy coi như thú vị nha. Nhưng nếu như chưa hề nói, mà là lựa chọn giấu giếm, đồng thời thật vận dụng ẩn thế Trương gia lực lượng đến cho mình chơi ngang chân, cái kia ẩn thế Trương gia cũng không có tồn tại tất yếu. Diễn đi một cái ẩn thế Trương gia, để cho những người khác minh bạch hắn Sở Huyền tính tình cũng không phải tốt như vậy. Đụng vào hắn danh giới cuối cùng, liền phải làm tốt bị diệt tộc chuẩn bị tâm lý. Thu hồi Hoàng Kim Đồng, Diệp Phàm chuyện bên này đã không cần lại đi chú ý, ngược lại đối phương động tác kế tiếp liền là để Hào Đột gia tộc điều động cao thủ tới. Ân, Hào Đột gia tộc xác suất lớn sẽ làm như vậy muốn hay không đem Hào Đột cao thủ của gia tộc cho chặn đường tại Hạ Quốc bên ngoài đâu? Sớm gõ một cái Hào Đột gia tộc. Chương 217, Sở gia Long vệ một cái khác tầng thân phận, giết chết bất luận tội. Bốn chương 217, Sở gia Long vệ một cái khác tầng thân phận, giết chết bất luận tội. Bốn là mặt trời không lặn quốc cổ lão quý tộc gia tộc, nó nắm giữ tài phú vô cùng kinh khủng, đồng thời còn lợi dụng trong tay tài phú, tài nguyên, lôi kéo đến không ít cổ võ cao thủ. Dạng này quý tộc gia tộc tư bản, tại phương Tây thế giới là phi thường cường thế. Dùng tư bản đạt được lực lượng, tại Hạ Quốc kỳ thật không làm được. Hạ Quốc tình huống cùng những cái kia thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, cổ võ giả đối tiền tài cũng không phải là coi trọng như vậy. Bọn hắn chân chính xem trọng, còn là tu luyện tài nguyên. Một chút thương nghiệp gia tộc coi như nắm giữ cổ võ giả tài nguyên tu luyện, nhưng đối với cổ võ giả tới nói, bọn hắn cũng chỉ là cặn bã, tùy tiện liền có thể hủy diệt. Dù sao đối cổ võ giả tới nói, loại này tài nguyên mà, chỉ cần bọn hắn xuất thủ, liền có thể cướp đoạt tới, vì sao muốn nghe lệnh của thương nghiệp thế gia, không duyên cơ kéo thấp mình mức cách. Long vệ, nhanh chóng tới gặp. Rời đi Diệp Phàm chỗ tiểu khu, trực tiếp điều khiển một đội long vệ tới. Rất nhanh, 12 người long vệ xuất hiện tại hắn trước người, tất cả đều mặc chế thức trang phục. Thiếu gia, có gì phân phó? Long vệ đội trưởng tất cung tất kính hỏi thăm, bởi vì trong khoảng thời gian này một mực đi theo Sở Huyền bên người, bọn họ cũng đều biết Sở Huyền thế nhưng là có được đại năng lực người. Ngoại giới truyền Sở Huyền là cái cặn bã, đối cổ võ lực lượng không có hứng thú. Nhưng bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt Sở Huyền biểu hiện ra tu vi cường đại, ngay cả đại tông sư đều bị hắn tùy tiện hành hạ đến chết. Dạ mạ củ chỉ rồ tử vong, liền có thể chứng minh Sở Huyền tu vi ít nhất cũng là đại tông sư, hơn nữa còn là đại tông sư bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Sở gia có được dạng này người thừa kế, thật sự là Sở gia đại hạnh. Nguyên bản những này long vệ đối Sở Huyền liền phi thường tôn kính, trung thành, hiện tại lại càng không cần phải nói, để bọn hắn xông pha khói lửa đều tại chỗ không chối tử. Sở Huyền nhìn trước mắt Long Vệ, bỉm cười nói, chú ý mặt trời không lặn nước hạ gia tộc, nếu là bọn họ cổ võ giả có đến đây hạ quốc ý đồ, đem bọn hắn đều chặn đường, tại ngoại cảnh chém giết. Là Long Vệ đội trưởng không có hỏi thăm vì cái gì, chỉ cần hoàn mỹ chấp hành Sở Huyền mệnh lệnh là được rồi. Rất nhanh Long Vệ biến mất trong tầm mắt, Sở Huyền biết tại bọn hắn sau khi rời đi, nhằm vào Hạ Bột gia tộc giám sát liền đã triển khai. Một khi Hạ Bột gia tộc có hành động, Long Vệ tất nhiên sẽ xuất động, cho bọn hắn lôi đỉnh một kích, đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước. Mãi mãi cũng đừng xem nhẹ Sở gia Long Vệ lực lượng, bọn hắn là Sở gia chân chính nội tình thứ nhất, là cực kỳ bạo lực cơ cấu, căn bản không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Sở Huyền càng thêm biết, Sở gia Long Vệ còn có mặt khác một tầng rất đặc thù thân phận, vẫn luôn không có đối ngoại công khai. Biết tầng này thân phận ngoại trừ Sở Tinh Hà, Hạ Minh Minh, cũng chỉ có Hạ Quốc tầng cao nhất mấy vị biết mà thôi. Cho nên tại biết Long Vệ mặt khác một tầng thân phận thời điểm, nội dung cốt truyện dây bên trong Sở gia vẫn là bị hủy diệt, Sở Huyền liền rất không minh bạch. Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu? Tác giả tắc máu nao được nhiều lợi hại, tài năng cho ra dạng này thiết lập. Vì cái gì? Liên vi thể hiện nhân vật chính cường đại sao? Thật sự là không thể nào hiểu được. Trong nháy mắt đi qua ba ngày này Sở Huyền như thường lệ chú ý nhân vật chính bên kia động thái, mặt khác liền là lưu tại đàn cung bên trong, cùng một đám nữ chủ chơi đến quên cả trời đất. Hiện tại hắn là phát hiện, nữ chủ đánh nhau mặt trược giống như phi thường có hứng thú. Mỗi ngày lôi kéo hắn chơi mặt trược. Nhưng hết lần này tới lần khác cũng chỉ là để hắn ở bên cạnh nhìn xem các nàng đánh, thuận tiện các nàng còn lẫn nhau ở giữa làm ra trừng phạt cái gì, trừng phạt tự nhiên cùng trước đó một dạng. Im lặng a. Đối với dạng này trừng phạt, Sở Huyền bất lực phản kháng, chỉ có thể lựa chọn ngồi phịch ở trên ghế salon, tùy ý các nàng làm ẩu. Về phân phòng giải trí mà, mặt trược bàn ngạnh sinh sinh ra tăng đến 5 tấm. 5 tấm mặt trược bàn, cảm tưởng sao? Liên trước mắt ở tại đàn cung nữ chủ có bao nhiêu cái? Chọn vẹn 21 nhà. Tô Yên Nhiên, Lý Nhan, Liễu Y Y Y, Ưu Ảnh, Giản Thanh, Tiêu Mục Tình, Ôn Tiểu Tiểu, Đồng Tâm, Đường Thu Đồng, Mục Tử Y Y, Trình Nguyên Nguyệt, Hàn Ninh Ninh, Nam Cung Điệp, Hoắc Sa Vi, Thu Vũ Tâm, Lục Ly, Huyền Sô Rốt Sở Tuổi Nhĩ Đức, Trắng Men, Lục Hoàng Nhi, Vương Manh Manh, Hách Liên Na. Mục Tử Y Y lúc đầu đã đi quay phim, nhưng biết được mạn trược sự tình, liền vô cùng lo lắng đuổi trở về, đoàn làm phim đều không đi, trực tiếp hóa thân không làm việc đàng hoàng nữ tinh. Cứ việc hiện tại đàn cung ở lại nữ chủ rất nhiều, nhưng hoàn toàn không lo lắng gian phòng không đủ dùng, còn lại phòng trống còn rất nhiều đâu. Mỗi ngày bên người đều là oanh oanh nghiến nghiến, không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. Nhưng Sở Huyền cũng không có cảm thấy nhẹ nhàng, bởi vì càng ngày càng cảm thấy những nữ nhân này không có hảo ý nam nhân nhà, mặc kệ đi ra ngoài bên ngoài hoặc là trong nhà, đều muốn bảo vệ tốt mình. Không phải không cẩn thận liền có thể thảm tao bôi độc, lao thảm rồi. Mỗi ngày câu kỳ tử nước không gián đoạn cung ứng, Thu Vũ Tâm thậm chí đều cho Sở Huyền mua cái to lớn giữ như chén, bên trong đổ đầy câu kỳ tử. Sở Huyền, chua xót nước mắt, thật sự là chua xót nước mắt. Cuộc sống như vậy thật sự là quá lười biếng, rất dễ dàng để cho người ta mê thất. Đều nói ôn nhu hương, mộ anh hùng, thật không có sai. Cũng may ngày thứ tư thời điểm, Long Vệ tin tức truyền đến rốt cục bên trong gãy mất dạng này lười biếng sinh hoạt, để hắn giữ vững tinh thần, chạy về trong phòng mở ra hệ thống theo dõi, bắp rang, phì trạch khoái hoạt nước cái gì đều chuẩn bị kỹ càng. Thiếu gia, Hạ Bột gia tộc điều động hơn 100 tên cổ võ giả, trong đó tu vi thấp nhất có cảnh giới tiên thiên, cao nhất có cảnh giới tông sư, đang tại đi Hạ Quốc, xin chỉ thị. Long Vệ đội trưởng tin tức để Sở Huyền tinh thần chấn động, rốt cục bắt đầu hành động sao? Không thể không nói, nhân vật chính quang hoàn thật sự là lưu xoa. À, cái vẹn vẹn chỉ là dùng Long Vương điện cái này manh lưới, liền để Hạ Bột gia tộc sai phái ra dạng này cao mũi nhọn cổ võ bộ đội đến đây, rất là không đơn giản. Dưới tình huống bình thường, sai phái ra như thế cổ võ bộ đội, rất dễ dàng liền sẽ gây nên quốc gia ở giữa ma sát. Rất đơn giản, quy mô to lớn như vậy cổ võ bộ đội có khả năng tạo thành lực sát thương, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Một khi bọn hắn tập trung đến Hạ Quốc cái nào đó thành thị, hoặc là phân tán ra, tại Hạ Quốc bốn phía quấy rối, ai chịu nổi? Cho nên dưới tình huống bình thường, tại hai nước ở giữa cũng không có cái gì đại mâu thuẫn điều kiện tiên quyết, cũng sẽ không xuất hiện dạng này cổ võ bộ đội. Dù là những thế lực kia muốn sai phái ra loại này quy mô nó chỗ quốc gia cũng sẽ cho đối phương phát ra nghiêm khắc cảnh cáo, để bọn hắn hủy bỏ bộ đội. Nhưng hiện tại Hạ Bột gia tộc vậy mà điều động loại này quy mô cổ võ bộ đội đến đây, để Sở Huyền đều cảm thấy nhân vật chính quang hoàn cường đại. Mệnh lệnh, đem Hạ Bột gia tộc chỗ điều động cổ võ bộ đội tại ngoại cảnh chặn đường, một khi nó tới gần Hạ Quốc cương vực, giết chết bất luận tội. Đối phó Hạ Bột gia tộc, Sở Huyền tuyệt đối sẽ không có nửa điểm thương hại. Không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, Hạ Bột gia tộc khẳng định là để mắt tới một ít lợi ích mới có thể điên cuồng như vậy. Chấp nhất tại cùng Diệp Phàm hợp tác, là muốn lợi dụng Long Vương Điện tại Hạ Quốc mở ra lỗ hổng, hay là tại hải ngoại có cái khác trọng đại hành động, cần Long Vương Điện hỗ trợ. Mặc kệ là cái gì, hắn đều phải chăm chú ứng đối. Bởi vì cổ võ bộ đội hành động, rất dễ dàng liền sẽ va chạm gây gổ, dẫn phát cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Chương 218, làm khung máy bay chiến đấu đến đi đường. Một chương 218, làm khung máy bay chiến đấu đến đi đường. Một tuần lệnh. Long Vệ đội trưởng quỳ một chân trên đất, nhận lấy mệnh lệnh. 12 người Long Vệ đội ngũ kỳ thật vẹn vẹn chỉ là đông đảo Long Vệ bên trong cực ít một bộ phận, Sở gia Long Vệ số lượng có bao nhiêu, liền là những cái kia lâu dài điều tra Sở gia thế lực đều không rõ ràng. Bởi vì chi đội ngũ này quá mức thần bí, nạp đại sở nhà, vẹn vẹn chỉ có Sở Tinh Hà cùng Sở Huyền hai người có thể điều động. Coi như Sở gia chủ mẫu Hạ Minh Minh, cũng căn bản không có điều động Long Vệ quyền lực. Có thể nghĩ, đây là cỡ nào thần bí cơ cấu. An bài tốt Long Vệ nhiệm vụ, Sở Huyền để hệ thống lão ca mở ra hệ thống theo dõi, cấp tốc xem xét Hụt gia tộc sai phái tới những cao thủ kia. Trên trăm tên cổ võ cao thủ từ mặt trời không lặn nước xuất phát, một đường thẳng đến Hạ Quốc. Đường xa xa xôi, tự nhiên không có khả năng ngồi thuyền hoặc là mình dùng khinh công chạy tới, cái kia được nhiều lãng phí thời gian. Cho nên Hụt gia tộc chuyên cơ lôi kéo bọn hắn đến đây, nhưng cũng không phải là đáp xuống Hạ Quốc cơ tràng, mà là tại Hạ Quốc hải vực bên ngoài một hòn đảo nhỏ. Không thuộc về bất kỳ quốc gia nào đảo nhỏ, phía trên có đường băng, có thể làm cho cỡ lớn máy bay hành khách hạ xuống. Lúc này những người kia còn đang bay trên máy, khoảng cách hạ xuống vẫn phải có 8 cái giờ đồng hồ. Thông qua hệ thống theo dõi, có thể rõ ràng nhìn thấy trong buồng phi cơ tình huống. Tất cả đều là người nước ngoài gương mặt, tóc vàng mắt xanh chiếm đa số. Tại không có động thủ tình huống dưới, không cách nào thông qua giám sát biết được bọn hắn đến cùng là tu vi gì. Nhưng cảm giác cảnh giới tông sư hẳn là sẽ không ít, dù sao đây chính là đến Hạ Quốc hành động, Hạ Quốc gia tộc khẳng định đến thận trọng cân nhắc, sai phái thêm một số cao thủ. Đối với Hạ Quốc gia tộc mục đích, hắn cơ bản có suy đoán. Nói trắng ra là, liền là muốn chiếm trước Hạ Quốc thị trường, thu hoạch được tài nguyên hoặc là tư kim các loại. Hạ Quốc đối rất nhiều hải ngoại quốc gia tới nói, là tài nguyên lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn hoàn mỹ quốc độ, không biết bao nhiêu người chằm chằm vào cục thịt béo này đâu. Nhìn một lúc sau, lấy điện thoại di động ra mở ra một cái nhóm. Long vệ nhóm. Không nói hai lời đem video theo dõi chia sẻ đến nhóm bên trên, Long vệ trước tiên liền quan sát. Nhớ lấy, không được để Hạ gia tộc cao thủ tiến vào Hạ Quốc cảnh nội, ngay cả hải vực đều không được vượt qua một tơ một hào. Sở Huyền thái độ rất kiên quyết, nhất định phải hung hăng thu thập Hạ gia tộc, để cho hải ngoại thế lực khác biết, Hạ Quốc cũng không phải bọn hắn có thể làm loạn địa phương. Đơn thuần cổ võ giả đến đây Hạ Quốc, xác thực không có thể nói bọn hắn cái gì. Nhưng trực tiếp điều động cổ võ bộ đội, cái kia chính là đang gây hấn mới. Hắn mặc dù là thế giới này trung cực đại phản phái, nhưng nội dung cốt truyện dây thiết lập bên trong còn không phải muốn hủy thiên diệt địa người, chẳng qua là nhằm vào nhân vật chính, cho nên trở thành trung cực đại phản phái mà thôi. Bất kể nói thế nào, hắn đều là Hạ Quốc người. Hạ Quốc là địa bàn của hắn, dung không được từ bên ngoài người dương ai. Tuân lệnh, tuân lệnh. Tiếp vào nhiệm vụ mệnh lệnh, Long vệ nhao nhao đáp lại, trật tự hiệu quả các nơi căn cứ, Long vệ hỏa tốc tụ tập, hướng phía cố định tọa độ mà đi. Bản thiếu gia cũng phải đi xem một chút, cũng không thể để Hạ Quốc gia tộc hố Long vệ. Mặt khác Hạ Quốc lão đầu, tìm thời gian đánh cho hắn một trận, thuận tiện đem Hạ Quốc gia tộc thánh địa đám kia lão già đánh chết mấy cái tính toán. Sở Huyền đã tại khảo lượng như thế nào thu thập Hạ Quốc gia tộc, nhân vật chính muốn có được Hạ Quốc gia tộc ủng hộ, vậy hắn trước hết đem Hạ Quốc gia tộc đánh cái nửa tàn. Hạ Quốc gia tộc chân chính nội tình liền là gia tộc thánh địa đám kia lão già, tất cả đều là cổ võ giới cao thủ, là tốn hao trọng kim thu mua. Hàng năm Hạ Quốc gia tộc lấy được tài nguyên, hơn phân nửa đều tiến vào những lão già này túi. Nếu không, những lão già kia sẽ lưu tại Hạ Quốc gia tộc. Tần thú, an bài chuyên cơ, bản thiếu gia muốn đi bằng thành căn cứ quân sự. Cái gì đồ chơi? Tiếp vào Sở Huyền chỉ thị Tần thú ngọc vòng nêm đẹp, hắn làm sao muốn đi bằng thành căn cứ quân sự rồi? Hắn mặc dù là cổ võ sở gia người thừa kế, nhưng căn cứ quân sự loại địa phương kia thật không phải có thể tùy tiện tiến. Sở thiếu, nếu như ngươi có khó khăn gì, kỳ thật hoàn toàn có thể nói với ta, Hạ Quốc gia tộc cổ võ bộ đội sắp đến Hạ Quốc, ngươi cảm thấy là ngươi có thể giải quyết vấn đề sao? Tần thú, Sở thiếu, ngươi lễ phép sao? Không phải liền là cái gì cổ võ bộ đội, hắn hắc đao bộ đội lúc nào? Tốt ta. Thật sự là không giải quyết được. Đơn thuần đối phó mấy cái cổ võ giả, Hắc Đao bộ đội không có áp lực gì, trực tiếp tập kích tiến công, lợi dụng hỏa lực nặng liền có thể áp chế. Khả cổ võ bộ đội loại vật này quá kinh khủng, Hắc Đao bộ đội rất khó chấn áp nha. Có thể chấn áp cổ võ bộ đội cũng chỉ có cổ võ bộ đội. Nếu như là cổ võ bộ đội, cái kia Sở thiếu trước chuyến này đi bằng thành căn cứ, có thể bị nguy hiểm hay không? Tần thú vẫn là lo lắng Sở Huyền xảy ra vấn đề gì, dù sao thế nhưng là biểu đội hắn phu, lại nói, hắn hiện tại thế nhưng là Sở Huyền chó săn, bởi vậy đã tấn thăng đến thiếu tướng. Tại lao ra từ trước mặt cũng bắt đầu có thể được sát, hết thảy đều quy công tại Sở Huyền, ôm bắp đùi cảm giác thật là thơm. Nghe lo lắng lời nói, Sở Huyền cười cười nói ra, Sở gia Long vệ đã chạy tới bằng thành căn cứ. Sở gia Long vệ, các loại bọn hắn sẽ không đánh đứng lên đi. Tần thú sắc mặt biến hóa, Sở gia Long vệ thế nhưng là Sở gia đứng đầu nhất thuộc hạ cơ cấu lực lượng, vô cùng bá đạo. Hiện tại Sở gia Long vệ chạy tới bằng thành căn cứ, sẽ không theo người ở đó làm a? Dù sao cổ võ thế gia người xâm nhập căn cứ quân sự, vài phút muốn xảy ra chuyện nhà. Bình tĩnh, Long vệ tự nhiên có biện pháp lưu tại bằng thành căn cứ, ngươi bây giờ cần phải làm là an bài chuyên cơ đưa bản thiếu gia qua khứ. Đừng nói nhảm, đến cùng có thể làm được hay không? Không thể làm đến, bản thiếu gia tìm người khác đi. Có chút phiền, tiểu tử ngươi phải kinh sợ, có thể hay không muộn một chút? Hiện tại thời gian không chờ người, lề mà lề mề xảy ra chuyện ngươi đảm đương nổi sao? Có thể, ta lập tức đến đàn cung đón ngài. Tần thú giật cả mình, lúc này chuẩn bị chuyên cơ. Hắn chuẩn bị chuyên cơ là cái gì? Nhất định phải là máy bay chiến đấu a. Muốn thời gian ngắn nhất đổi tới bằng thành bộ đội. Đương nhiên là máy bay chiến đấu tương đối dứt khoát. Khi một khung máy bay chiến đấu tại đàn cung trên không xoay quanh đồng thời chậm rãi hạ xuống thời điểm, quả thực để đàn cung vật nghiệp dọa phát sợ. Chơi à lỗ, máy bay chiến đấu xuất hiện tại đàn cung. Bất quá nhìn thấy Sở Huyền leo lên chiến cơ thời điểm, lại cảm thấy giống như phi thường bình thường. Nếu như là Sở thiếu lời nói, cái kia lại không bình thường sự tình cũng đều sẽ trở nên bình thường. Sở thiếu ngài nhìn xem đồ chơi tiểu gì? Đi đường lão nhanh. Máy bay chiến đấu bên trên, Tần thú Dương Dương đắc ý nói ra. Máy bay chiến đấu cái đồ chơi này cũng không phải tùy tiện đều có thể mở. Nhất là tiên tiến nhất máy bay chiến đấu, tại Hắc Đao bộ đội cũng cùng bảo bối giống như tùy tiện không khiến người ta đụng vào. Tốc độ vẫn được, các loại một đời mới động cơ đến ngươi sẽ biết cái gì gọi là hỏa tiễn tốc độ. Ừ, nhà chế tạo vũ khí bên kia cơ bản nhanh xong việc. Bất quá cái kia cổ võ bộ đội đến cùng là tình huống như thế nào? Chương 219, Hạ quốc cảnh nội, Man Di cấm đi. Hai chương 219, Hạ quốc cảnh nội, Man Di cấm đi. Hai tần thú lo lắng nhất vẫn là cổ võ bộ đội, đó là cùng hắc đao bộ đội hoàn toàn khác biệt khái niệm. Hắc đao bộ đội muốn đối phó cổ võ bộ đội, trừ phi vận dụng hỏa lực nặng, không phải căn bản không biện pháp ngăn cản bọn hắn. Nhưng hỏa lực nặng là có thể tùy tiện vận dụng sao? Hiển nhiên không có khả năng. Cho nên tổng hợp đến cân nhắc, hắc đao bộ đội không cách nào chiến thắng cổ võ bộ đội. Nhất làm cho người lo lắng, vẫn là cổ võ bộ đội quyết tán đến rộng lớn phạm vi, đen như vậy đao bộ đội liền sẽ mất đi ưu thế. Sở Huyền suy tư một lát, cuối cùng đem Hạo gia tộc sự tình nói ra, nghe được tần thú nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ nó, Hạo gia tộc đầu óc căng gần sao? Điều động cổ võ bộ đội đến đây, lại chính là vì một cái Diệp Phàm. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Phàm tên kia đến cùng có cái gì tốt, lại có nhiều người như vậy lựa chọn ủng hộ hắn. Thậm chí mấy ngày liền không rơi nước Hạo dạng này cổ lão quý tộc gia tộc, cũng đều đứng tại hắn bên kia. Từ gặp được Diệp Phàm đến nay, thật sự là rất xin lỗi, hoàn toàn không có để lại cho hắn bất luận cái gì ấn tượng tốt. Đối phương làm bất cứ chuyện gì, nhìn một cái liền là đầu óc không bình thường. Hạo đột ra tộc a, đầu óc có cô nha, vẫn là không cách nào lý giải a. Tần thú thẳng lắc đầu, chợt sát mặt nghiêm túc lên. Cổ võ bộ đội sự tình không thể sơ hốt chủ quan, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiến vào hạ quốc cảnh nội. Ta lập tức thông chi hắc đao bộ đội, để bọn hắn không cần, việc này để Long vệ xử lý chính là, hắc đao bộ đội không có cách nào đối phó bọn hắn. Thế nhưng là không cần thế nhưng là, cứ như vậy quyết định. Sở Huyền đưa tay ngăn lại hắn nói tiếp, hắc đao bộ đội dạng này tinh nhuệ, vẫn là giữ lại đối phó quốc gia khác bộ đội đặc chủng tương đối tốt. Cổ võ giả sự tình, bọn hắn thật không nên nhúng tay, cũng không có bao nhiêu năng lực nhúng tay. Thử hỏi, tại hạ quốc cảnh nội sử dụng hỏa lực nặng, cuối cùng thua thiệt là ai? Đương nhiên là hắc đao bộ đội, là hạ quốc bách tính. Đầu tiên hắc đao bộ đội khắp nơi bị quản chế, có thể sử dụng hỏa lực nặng địa phương rất có hạn. Thứ hai liền là bách tính. Nếu như bị hỏa lực nặng tác động đến, tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề, với lại sẽ tạo thành khủng hoảng. Cho nên tại hạ quốc cảnh nội, cho dù là hắc đao bộ đội, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, kiên quyết sẽ không sử dụng hỏa lực nặng. Tần thú trầm mặc, không còn nói cái gì. Rất nhanh hắn mở ra máy bay chiến đấu đến bằng thành căn cứ, rộng lớn trong căn cứ đã có một ít mặc đặc thù chế phục người đang đợi, tại bọn hắn phủ cận còn có rất nhiều bằng thành căn cứ binh sĩ, đồng thời còn có tư lệnh căn cứ cũng ở tại chỗ. Hai khung máy bay vận tải đã đợi chờ ở bên cạnh, tùy thời có thể cất cánh. Thấy cảnh này, tần thú không hiểu ra sao. Vậy mà không có đánh nhau sao? Những cái kia đặc thù chế phục người, khẳng định liền là sở gia Long vệ, nhưng bọn hắn là thế nào tiến vào bằng thành căn cứ? Các loại từ máy bay chiến đấu xuống thời điểm, sở gia Long vệ lúc này quay người, không mình hành lễ. Tham kiến thiếu gia. Miễn lễ, đều chuẩn bị xong. Báo cáo thiếu gia, đại đội thứ nhất thành viên 200 tên, toàn viên chuẩn bị sẵn sàng. Long vệ đại đội trưởng tiến lên đây báo cáo, lần này tham gia nhiệm vụ, liền là sở gia Long vệ bên trong đại đội thứ nhất. Sở gia Long vệ số lượng rất nhiều, cụ thể bao nhiêu, ngoại nhân mãi mãi cũng không biết. Sở Huyền khẽ gật đầu, lại hướng cái kia đã đi tới tư lệnh hỏi, Ngụy Ti lệnh, mượn dùng hai khung máy bay vận tải, không có ý kiến chớ. Cái kia Ngụy Ti lệnh chính là trung tướng đẳng cấp, lúc này nghe được Sở Huyền lời nói, lúc này nghiêm mặt nói, không có vấn đề. Trúc Khải Hoàn trở về. Đa tạ, xuất phát. Sở Huyền ra lệnh một tiếng, 200 tên sở gia Long vệ nhao nhao leo lên máy bay vận tải, hắn cũng đi theo quá khứ. Tần thú thấy rất mơ hồ, nhìn xem Sở Huyền sắp leo lên máy bay vận tải, liền vội vàng hỏi, Ngụy Ti lệnh, cái này sở gia Long vệ làm sao trực tiếp bên trên máy bay vận tải? Sở gia Long vệ. Ngụy Ti lệnh sắc mặt cổ quái, đánh giá hắn một lát, nói ra, sở gia Long vệ cũng không có đơn giản như vậy, vừa rồi ta tiếp vào phía trên mệnh lệnh, toàn lực phối hợp bọn hắn, cho nên bọn hắn có càng thêm thần bí thân phận. Nguyên lai, như thế. Tần thú tinh thần chấn động, Ngụy Ti lệnh nói tới phía trên sẽ không phải liền là Hạ Quốc Na cực kỳ chân chính đại lão a. Khá lắm, ghê gớm a. Sở gia Long vệ đến tột cùng có thần bí gì thân phận, ngay cả mấy vị kia đại lão cũng đều bị kinh động. Hắn vội vàng hướng máy bay vận tải tiến lên, muốn biết Sở gia Long vệ còn có cái gì thân phận, đi theo Sở Huyền chẳng phải có thể biết sao? Sở Huyền nhìn thấy hắn đi lên, tùy ý lướt qua, lại nhìn xem tấm phẳng, nói ra, ngồi xuống đi, nhớ kỹ, nhiệm vụ lần này giữ bí mật. Đảo nhỏ bên kia đã bị Hạo gia tộc thanh không, ngược lại là cho chúng ta cung cấp cơ hội tốt. Cái kia vốn là không phải rất nổi danh đảo nhỏ, cho nên Hạo gia tộc vận dụng các loại quan hệ, ngạnh sinh sinh đem nhân viên không quan hệ khu trục. Dù sao điều động cổ võ bộ đội tiến về Hạ quốc cảnh nội, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đến cho mình chữa chút đường lui. Nhiệm vụ lần này, toàn diện tất cả xâm phạm địch, quyết không thể để bọn hắn bước vào Hạ quốc cương vực nửa tấc. Hạ quốc cảnh nội, Man Di cấm đi. Sở Huyền ngẩng đầu, lãnh lãnh nói ra. Trên người tán phát ra lạnh lùng khí tức, càng làm cho ở đây tất cả mọi người tinh thần rung mạnh, long vệ nhóm nhau nhau hô, Hạ quốc cảnh nội, Man Di cấm đi. Hạ quốc cảnh nội, Man Di cấm đi. Máy bay vận tải bên trong tràn đầy thanh âm như vậy, thậm chí đều truyền đến phía ngoài căn cứ, để Ngụy Ti lệnh bị chấn động mạnh. Sở gia Long Uy, bá khí a. Tần thú cảm xúc là khắc sâu nhất cảm giác nhiệt huyết sôi trào, toàn thân đều nóng nảy. Tốt, lần này liền tiêu diệt tất cả xâm phạm địch. Lên đi. Hắn đứng người lên, siết quả đấm, nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà Sở Huyền rất kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, "Ân, là cái đại thông minh không sai. Ngươi một người bình thường, có thể cùng những cái kia cổ võ giả đánh nhau. Lại nói, bản thiếu gia hiện tại mới là quan chỉ huy, ngươi nhìn Long vệ có hay không chi ngươi?" Tựa hồ cảm giác được quỷ dị không khí, thần thú hậm hực tòa hạ, lúng túng cười, trong lòng cũng rất đắc ý nhìn, lao tử không phải cũng tại cổ võ giả trước mặt tú một đợt tồn tại cảm, kích thích. Sở Huyền vẫn như cũ nhìn xem tấm thẳng, giám thị Hào Bột gia tộc cổ võ giả động thái. Hào Bột gia tộc cổ võ bộ đội ước chừng sau 6 tiếng đến, chúng ta trước một bước khống chế sân bay đường băng. Một khi địch nhân ngoi đầu lên, tiêu diệt bọn hắn. Sở Huyền điều lấy vệ tinh cầu, quan sát đảo nhỏ sân bay đường băng, cùng cảnh vật xung quanh. Đã từng hòn đảo này là phải bị xinh đẹp nước biến thành căn cứ quân sự không nghỉ mát nước cực lực phản đối, cho nên liền không có trình thành, nhưng khi lúc sân bay đường băng vẫn là lưu lại, có thể thấy được xinh đẹp nước tiểu tâm tư, bọn hắn cũng không có từ bỏ nhà. Máy bay vận tải cất cánh, tại Ngụy Ti lệnh bọn người đưa mắt nhìn dưới, hỏa tốc chạy về phía vực ngoại đảo nhỏ. Chương 220, đào hố, chôn đám này Nhật Bất Lạc tiểu học đỏ lão ba. Chương 220, đào hố, chôn đám này Nhật Bất Lạc tiểu học đỏ lão ba. Hạ Quốc Hải vực bên ngoài bầu trời, khổng lồ giống như không trung cự vô phách máy bay vận tải xuyên qua tầng mây, hướng phía dưới hòn đảo nhỏ kia hạ xuống. Đảo nhỏ có một đầu rất dài đường băng, có thể cung cấp các loại máy bay vận tải, máy bay chiến đấu hạ xuống, cất cánh. Máy bay vận tải bên trên, xuyên đấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn thấy phía dưới đảo nhỏ, Sở Huyền khoe miệng tràn ngập cười lạnh. Xinh đẹp nước làm thủ đoạn thôi, giữ lại con đường chạy này là vì cái gì? Rất đơn giản, chính là vì uy hiếp Hạ Quốc. Sau đi nội dung cốt truyện dây bên trong, khi nhân vật chính đến hải ngoại chinh chiến thời điểm, cũng là có đi qua xinh đẹp nước, hơn nữa còn ở nơi đó lẫn vào phong sinh thủy khởi, có đề cập tới hòn đảo này. Xinh đẹp nước chính thức quả thực là bị nhân vật chính cái kia ngu dốt làm cho không có cách nào, đem hòn đảo nhỏ này đưa cho nhân vật chính, sau đó nhân vật chính ở đây kiến tạo lên một tòa quân sự cứ điểm, đơn giản tuyệt. Hiện tại mà, các loại sự tình sau khi kết thúc, sẽ phá hủy những này đường băng. Cam. Bản thiếu gia rõ ràng là trung cực đại phản phái, làm sao khiến cho giống như muốn cứu vớt quốc gia tại nguy nan bên trong anh hùng giống như. Thế cái này không phải là nhân vật chính phần diễn sao? Chơi à lỗ, bản thiếu gia lại đem nhân vật chính phần diễn cho đoạn. Sai lầm thật tốt, nhân vật chính đã làm thiên mệnh chi tử, lại là xuất thân Hạ Quốc, người tác giả kia khẳng định đến an bài một chút nội dung cốt truyện, cho thấy nhân vật chính cường đại, đồng thời để quốc gia không cách nào rời đi nhân vật chính. Hóa giải quốc gia nguy cơ cái gì, liền là thường dùng nhất thủ đoạn. Hiện tại mình đoạt nhân vật chính phần diễn, làm sao lại cảm thấy vui vẻ như vậy chứ? Bất quá mình thế nhưng là trung cực đại phản phái, sở dĩ xuất thủ, cũng vẹn vẹn chỉ là đem Hạ Quốc coi như mình địa bàn, không phải do ngoại cảnh người nhúng tay. Hán, kiên quyết sẽ không thừa nhận là bởi vì ái quốc. Thiếu gia, lập tức có thể hạ xuống. Đại đội thứ nhất giải để máy bay vận tải tại hòn đảo chung quanh xoay quanh, quan sát hòn đảo nội tình huống, xác nhận trên hòn đảo cũng không có bao nhiêu người tình huống dưới, đội vàng cùng Sở Huyền báo cáo. Hạ xuống a, lập tức khống chế hòn đảo này. Là. Đại đội thứ nhất trường mệnh lệnh hai khung máy bay vận tải hạ xuống, mà lúc này trên hòn đảo một số người chính nhìn xem hai khung máy bay vận tải, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tựa như là Hạ Quốc máy bay vận tải, chỉ là làm sao lại tới này tòa đảo phụ cận đâu? Dựa theo Hạ Quốc tính cách, chỉ cần bọn hắn không làm ra cái gì đại động tác, Hạ Quốc là sẽ không chủ động tới tìm phiền phải nha. Như vậy bọn hắn hiện tại là tới làm cái gì? Khi hai khung máy bay vận tải hạ xuống về sau, những người này rất nhanh liền minh bạch. Từ máy bay vận tải bên trong, 200 tên sở gia long vệ cấp tốc xung ra, trong nháy mắt liền khống chế trên hòn đảo tất cả mọi người, đồng thời hải đăng, đài quan sát các loại công trình cũng toàn bộ khống chế. Hòn đảo này bên trên vẹn vẹn chỉ có hơn 20 người, là một gia tộc sớm điều động tới nhân mã, chủ yếu là cam đoan hòn đảo nhỏ này sẽ không ra ngoài ý muốn, để bọn hắn có đường lui. Nhưng bây giờ mà, hơn 20 người toàn bộ bị cầm xuống. Thả ra chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi muốn gây nên quốc tế tranh chấp? Chúng ta đến từ Nhật Bất Lạc nước, lập tức cho chúng ta mở trói. Bị trói lên hơn 20 người cũng không có bất kỳ cái gì khiếp đảm, ngược lại còn phi thường phách lối. Đối mặt Hạ Quốc người, bọn hắn có trời sinh cảm giác ưu việt, tựa hồ Hạ Quốc người liền thấp bọn hắn rất chờ lâu. Bọn hắn từ trong lòng liền không có tán thành Hạ Quốc người, cho rằng Hạ Quốc người đều là dã man, là cấp thấp, thậm chí là bọn hắn người hầu. Năm đó chiến tranh, hoặc giả thuyết năm đó Nhật Bất Lạc nước rất cường đại, cho tới hiện tại suy bại sau, rất nhiều người còn tại làm lấy Nhật Bất Lạc đế quốc ngọc đẹp. Trên thực tế, Nhật Bất Lạc nước tại rất đều địa phương đều đã bị quốc gia khác siêu việt, toàn thế giới không biết bao nhiêu người xem thường Nhật Bất Lạc người trong nước, bởi vì bọn họ rất ưa thích nằm mơ, luôn luôn sống ở quá khứ, đến chỗ nào đều là tài trí hơn người sắc mặt, để cho người ta rất căm ghét. Sở Huyền nghe được thanh âm liền đi tới, nhiều hữu hương thú chằm chằm vào những người kia. Thiếu gia, bọn họ đều là người bình thường. Đại đội thứ nhất giải cao mày, cổ võ giới có quy củ, không thể đối với người bình thường ra tay. Hiện tại chỉ có thể đem bọn hắn trói lại, những biện pháp khác thật đúng là không có nha. A, người bình thường nha, vậy liền không thể dùng cổ võ giả thủ đoạn. Như vậy, đào hồ a, sâu một điểm, lớn một chút, chôn đám này Nhật Bất Lạc nước tiểu xích lão. Sở Huyền thuận miệng liền cho ra phương án, muốn đối phó những này tự cho là cao cao tại thượng Nhật Bất Lạc người trong nước, biện pháp thật sự là vô cùng đơn giản. Đã không thể dùng cổ võ giả thủ đoạn, vậy chỉ dùng người bình thường thủ đoạn nha. Đào hố mà thôi mà, có chút là biện pháp đem bọn hắn đuổi tới bên trong hố to. Dù sao, người ở chỗ này bên trong cũng không liền có một người bình thường. Tần Thú, thỏa thỏa công cụ người. Chú ý tới Sở Huyền nhìn qua ánh mắt, Tần Thú dùng mình một cái, luôn cảm thấy có cái gì chuyện không tốt sắp xảy ra. Lại hồi tưởng hắn lời mới vừa nói, không khỏi che mặt. Không thể nào, muốn để hắn động thủ. Đối phó bọn gia hỏa này, lương tâm sẽ có hay không có điểm băn khoăn. Không đối, bọn hắn là đến thai họa Hạ Quốc làm hắc đao bộ đội thành viên, hắn làm sao có thể nhân từ nương tay. Bảo gia vệ quốc, mới là thiên chức của hắn. Long vệ đã bắt đầu đào hố, dựa theo Sở Huyền yêu cầu, vận dụng chân khí về sau, đào hố thật sự là lại lớn lại thâm sâu, bốn phía còn rất thân mật bôi phi thường bóng loáng, con ruồi đứng lên trên đều phải ngã chết loại kia. Nhật Bất Lạc người trong nước nhìn xem cổ võ giả đào hố, đã hoàn toàn luôn uống, rất nhiều người kêu khóc nước mắt nước mũi đều chảy xuống, nơi nào còn có vừa rồi cái kia cao cao tại thượng tư thái. Buông tha chúng ta, van cầu ngươi thả qua chúng ta. Thật xin lỗi, xin tha thứ chúng ta vô lễ, xin ngài buông tha chúng ta a. Ta biết rất nhiều tình báo, đối, tha ta một mạng, ta đem tất cả biết đến tình báo nói cho ngươi. Đối mặt tử vong uy hiếp, Nhật Bất Lạc người trong nước giống như những người khác, cũng không có cái gì đặc thù. Vì có thể sống sót, bọn hắn thậm chí có thể bán rẻ nguyên tắc, bán rẻ bồi dưỡng mình nhiều năm thế lực. Nhưng mà Sở Huyền lại mắt điếc tai ngơ, tình báo. Bản thiếu gia chính là không bao giờ thiếu tình báo, chỉ bất quá lười đi giám sát toàn bộ thế giới, không phải hệ thống theo dõi hoàn toàn có thể làm đến. Chỉ cần đưa vào một chút dấu hiệu, hệ thống theo dõi liền sẽ tự hành tính toán, có cái gì tương quan thời gian, hệ thống theo dõi đều sẽ trước tiên phản hồi. Lại nói, không phải liền là hợp gia tộc a. Một cái đi xuống dốc cái gọi là quý tộc gia tộc, còn có cái gì bí mật là hắn không biết. Rất nhanh hố to liền đã đào xong, trọn vẹn 10 mét sâu, Sở Huyền nhìn xem Tần Thú, vẻ mặt tươi cười. Tần Thú nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, đừng nhìn ta như vậy, ta biết nên làm như thế nào. Ai thật sự là nghiệp chướng kỳ thật ta rất hiền lành. Đang lúc nói chuyện đã nhấc lên bên trong một cái người, trực tiếp ném tới bên trong hố to. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, cũng không biết người ở bên trong quẳng xuống về sau có thể hay không chết, hoặc là tàn phế. Sở Huyền mỉm cười, Thiện Lương. Con mắt đều không nháy mắt một cái liền đem người ném xuống, ngươi quả thật là rất hiền lành. Bất quá mà, đối nguy hại an toàn quốc gia người, ngươi vẫn là rất tàn nhẫn. Thiện Lương, phải xem dùng tại địa phương nào, dùng tại người nào trên thân. Chương 221, cơ trưởng, vừa hạ xuống, đường băng sở. 4 chương 221, cơ trưởng, vừa hạ xuống, đường băng sở. 420 mấy người toàn bộ bị Tần Thú ném đi xuống dưới, trận long vệ bắt đầu lấp lại hổ. Bên trong hố to người kêu thê lương thảm thiết, long vệ động tác lại không chậm, ngược lại càng nhanh, bởi vì bọn họ còn có không ít sự tình phải làm đâu. Sở Huyền kỳ thật đã sớm biết những người này thân phận, bọn hắn cũng không phải là hợp gia tộc người, mà là Nhật Bất Lạc nước chính thức người, giết bọn hắn sẽ có không ít phiền phức. Nhưng cũng chính vì bọn họ ngày hôm đó không rơi nước chính thức người, mới khiến cho Sở Huyền lên sát tâm, nhất định phải bọn hắn mạng nhỏ. Nhật Bất Lạc nước đến bây giờ đều tặc tâm bất tử, hạ hợp gia tộc sở dĩ dám sai phái ra cổ võ bộ đội, cũng là bởi vì đạt được Nhật Bất Lạc nước chính thức ủng hộ. Nếu như không phải như vậy, Hạ Bột gia tộc thực có can đảm trực tiếp điều động cổ võ bộ đội đến đây Hạ Quốc. Đừng nói giỡn. Cứ việc Hạ Bột rất ngông cuồng, nhưng cũng còn không có cuồng vọng đến có thể cùng một cái cường đại quốc độ chống lại. Cho nên nhất định phải là có quốc gia ở sau lưng ủng hộ, Hạ Bột gia tộc mới dám kiêu ngạo như vậy. Lúc này lựa chọn đem cái này 20 mấy người giết, chính là muốn cho Nhật Bất Lạc nước chính thức sắc mặt nhìn. Không cần biết ngươi là cái gì người, dám đem móng đuốt vươn đến Hạ Quốc lai, liền phải làm tốt bị đánh gãy tay chuẩn bị tâm lý. Về phần nói cái gì khiển trách các loại lời nói, ha ha, đắt chờ các ngươi tìm tới thi thể lại nói, hoặc là xuất ra đầy đủ chứng cứ đến. Lại nói, hòn đảo nhỏ này thế nhưng là ở vào vùng biển quốc tế, có bản lĩnh ngươi liền đến nha bắt chuẩn điểm ấy, Sở Huyền giết bọn hắn, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Lấp lại hố thật là lớn về sau, long vệ nhóm sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, chờ đợi Sở Huyền ra lệnh. Sở Huyền phân rõ địa phương tốt hướng, nói ra, Hạ Bột gia tộc chuyên cơ sẽ từ hướng tây bắc hạ xuống, như vậy thì ở bên kia bố trí tốt. Chuyên cơ hạ xuống lúc cần khoảng cách nhất định tiến hành giám sóc, từ điểm đó bắt tay vào làm a. Đang lúc nói chuyện mang theo long vệ nhóm chạy tới, đến địa điểm chỉ định sau, nhìn xem rộng lớn đường băng, trong lòng toát ra ác thú vị. Tại đường băng phía dưới đào cái hố to, thuận tiện đem đường băng bê tông làm mỏng một điểm, lập tức hành động. Sở Huyền mệnh lệnh rất cổ quái, nhưng long vệ tuyệt đối trung thành chấp hành, lúc này liền có người tại đường băng hai bên hành động, từ khía cạnh bắt đầu hướng xuống đào. Bởi vì đều là cổ võ cao thủ duyên cớ, vận dụng chân khí đào hàng, đơn giản liền là hình người máy xúc. Trong chốc lát bùn đất tung bay, ở bên cạnh chất lên một toàn núi nhỏ. Bất quá những này bùn đất rất nhanh liền bị cái khác long vệ kéo đi, nếu như là từ trên cao nhìn xuống, căn bản là nhìn không ra sơ hở gì đến. Tại đường băng phía dưới đào hang khẳng định sẽ khá hao phí thời gian, nhưng cũng may long vệ số lượng đông đảo, rất nhanh liền đã đào cái hố to đi ra. Dọc theo đường băng phương hướng, trực tiếp hướng phía trước đẩy vào hơn 100 mét. Sở Huyền đứng tại trên đường chạy phương, không ngừng quan sát xung quanh, trong đầu tiến hành suy tính, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra, không tệ không tệ, khoảng cách này không sai biệt lắm, hẳn là không vấn đề gì. Long vệ đại đội trưởng đã biết Sở Huyền là có ý gì, chán rủ xuống hát tuyến. Trước có đào hố chôn Nhật Bất Lạc tiểu học đỏ lão, sau lại đào hố chôn Nhật Bất Lạc nước chuyên cơ. Không hổ là thiếu gia, thủ đoạn thật sự là một bộ, căn bản không cho người ta đường sống nha. Suy nghĩ một chút, lúc đầu tại chuyên cơ phía trên thật tốt, chờ đợi hạ xuống sau đi ra đại triển quyền cước. Lại tại hạ xuống trong nháy mắt kịch liệt sốc này, chợt trong nháy mắt bị vùi sâu vào dưới mặt đất, chính là đến tạo thành bao lớn bóng ma tâm lý, về sau còn dám đi máy bay. Tần Thú Tiêu mê mê đi xem phía dưới hố to, trở về thời điểm mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Sở thiếu, ngươi cái này quá độc các nha. Hoàn toàn không thể tin được, cái này một đợt xuống dưới, Nhật Bất Lạc nước những cái kia cổ võ giả còn có thể sao? Sở Huyền nhỏ, tại cái kia bên trong hố to, hắn nhưng là chuyên môn chuẩn bị một chút nham thạch trụ. Vì làm đến những này nham thạch trụ, hắn còn chuyên môn tại trên hòn đảo đi một vòng lớn, sau đó dùng tiên thiên chân khí đem nham thạch trẻ thành bén nhọn dạng kim, kéo tới hố to phía dưới. Thật chớ mong chuyển cơ hạ xuống sau chẳng cảnh. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, đều ẩn tàng tốt. Sở Huyền nhìn xem thời gian, hạ bột gia tộc chuyên cơ không sai biệt lắm nên đến vội vàng để long vệ ẩn tàng tốt, miễn cho lộ ra sơ hở gì. Về phần máy bay vận tải, Sở Huyền trực tiếp hạ lệnh tạm thời trở về bằng thành căn cứ, đợi ngày mai sáng sớm lại đến đón bọn hắn. Lúc này đã là ban đêm, hắn cấp tốc đi vào đài quan sát phòng điều khiển, kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng nửa giờ sau, Một khung chuyên cơ xuất hiện tại đảo nhỏ phụ cận, đồng thời đài quan sát cũng chuyển tới cơ trưởng thanh âm. Rốt cuộc đã đến nha, nhất định phải để cho các ngươi hạ xuống. Cơ trưởng hỏi thăm có thể hay không hạ xuống, cũng không có cái gì ám hiệu loại hình, có lẽ là đối với Nhật Bất Lạc nước chính thức quá mức tự tin, cho rằng không thể lại ra cái gì chỗ sơ suất. Sở Huyền Ngụy trang thanh âm, mở miệng liền ngày hôm đó không rơi nước giọng điệu, hoàn mỹ lừa qua ngu ngơ cơ trưởng. Lúc này cơ trưởng đạt được có thể hạ xuống chỉ lệnh, liền thao tác máy bay chuẩn bị hạ xuống, đồng thời xinh đẹp thừa vụ trưởng thanh âm cũng tại trong buồng phi cơ xuất hiện. Tôn kính các vị tiên sinh, lần này chuyến bay sắp đổ, hạ xuống quá trình sẽ có chút hứa sốc này, xin ngài không nên kinh hoàng, kiên nhẫn chờ đợi máy bay đổ. Tạ ơn thanh âm lặp lại 3 lần, buồn ngủ cổ võ giả lập tức tinh thần tỉnh táo. Rốt cục muốn hạ xuống a. Chuyến này thật đúng là đủ xa eo đều nhanh phế đi. Nếu không phải Hạ Bột gia tộc rất thông minh, cho bọn hắn an bài không ít mỹ nữ tiếp viên hàng không tại chuyên cơ dân cũng bọn hắn vui đùa, chỉ sợ bọn họ đều phải bực. Đối Hạ Bột gia tộc tới nói, chỉ cần có thể ổn định gia tộc cung cấp nuôi dưỡng cổ võ giả, không dùng được thủ đoạn gì cũng có thể. Mỹ nhân kế là đơn giản nhất, cũng là tiêu hao ít nhất nhiều kế thứ nhất. Nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian hạ xuống, lão tử đã mài xong đao. Ha ha, sốc này 300m nhảy cầu tùy tiện chơi, điểm ấy sốc này tính sự tình. Cổ võ giả khịt mũi coi thường, không phải liền là một chút xíu sốc này mà, là cái lông dây. Rất nhanh, chuyển cơ chậm rãi đáp xuống trên đường chạy, lốp xe sau khi hạ xuống cấp tốc hướng về phía trước lướt đi. Mà hạ xuống trong nháy mắt, chuyên cơ xác thực bắt đầu chấn động kịch liệt. Thừa vụ trưởng thanh âm xuất hiện lần nữa, cổ võ giả vẫn như cũ rất bình tĩnh. Mặc dù lần này hạ xuống sốc này có chút lợi hại, nhưng hoàn toàn không sợ được chứ. Đều đã hạ xuống, còn có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là nổ bánh xe sao? Ha ha, mà khoang điều khiển bên trong, cơ trưởng rất nghi hoặc, luôn cảm thấy có cái gì không thích hợp dáng vẻ. Bộ này chuyên cơ hắn quá quen thuộc, theo đạo lý tới nói hạ xuống thời điểm không có khả năng kịch liệt như thế sốc này, nhiều nhất liền là nho nhỏ chấn động một cái mà thôi. Nhưng bây giờ, làm sao cảm giác cùng động đất một dạng đâu? Bên ngoài, chuyên cơ còn tại hướng phía trước lướt đi, nhưng đường băng cũng đã xuất hiện đại lượng vết dạng. Chợt, ầm băng đổ sụp. Không tốt, đường băng giống như sập. Địa chấn, động đất. Cơ trưởng cảm nhận được chuyên cơ kịch liệt lắc lư, đồng thời phía trước mặt đất nhào nhào sụp đổ. Hắn trong nháy mắt liền tuyệt vọng, cái này mẹ nó vừa hạ xuống liền gặp được địa chấn, với lại đường băng lại còn lún. Cái này mẹ nó là cái gì bã đậu công trình? Quả nhiên xinh đẹp nước công trình khối lượng cùng cả di nước kiến trúc một dạng, cũng là không thể tín nhiệm quá cặn bã. Chương 222, ruột đều làm ra tới, đoạt băng a. Một chương 222, ruột đều làm ra tới, đoạt băng a. Một hơn 100m đường băng ẩm băng ở giữa đổ sụp, dù là cơ trưởng kinh nghiệm phong phú, lúc này cũng ngộp bức. Chân ga hoành đến cùng, động cơ phát ra kinh khủng tiếng gầm gừ, nhưng như cũng không cách nào kéo lên, khổng lồ chuyên cơ theo đổ sụp đường băng hạ xuống. Phanh! Phanh! 100m đường băng triệt để sụp đổ, bụi mù tràn ngập, theo gió cuốn lên, căn bản là không có cách thấy rõ bên trong là tình huống như thế nào, chỉ có từ cái kia từng tiếng tiếng băng có thể phán đoán ra, bên trong tình huống khẳng định thật không tốt. Một lát sau, mơ hồ có thể nhìn thấy có ánh lửa tại trong bụi mù xuất hiện. Đài quan sát phòng điều khiển, Sở Huyền thấy cảnh này, liền dẫn long vệ nhóm liền xông ra ngoài, đi vào hố to chung quanh. Thiếu gia, cần xuống dưới kiểm tra sao? Đại đội thứ nhất giải thận trọng hỏi thăm, hiện tại bên trong tình huống không rõ, đến điều tra đến cùng còn có bao nhiêu người còn sống. Vừa rồi động tĩnh rất có thể là chuyên cơ bình sang bạo tạc, hiện tại xuống dưới quả thật có chút nguy hiểm. Không cần. Sở Huyền từ tốn nói, chợt vươn tay nhắm ngay hố to, tiên thiên chân khí điên cuồng điều động. Hô. Màu trắng tiên thiên chân khí trong tay lan tràn, giống như cuồng phong gầm thét, đại đội thứ nhất giải tâm thần rung mạnh, vội vàng hướng lui về sau một chút. Ngay sau đó liền nhìn thấy kinh khủng tiên thiên chân khí từ Sở Huyền trong tay bay ra, hình thành vòi rồng, đem cái kia vô tận bụi mù đều cho cuốn vào trong đó, đưa đến trong trời cao tiêu tán không thấy. Cái này, đây là tiên thiên chân khí. Không đối, hẳn là tiên thiên hộ thể cương khí, nhưng lại chuyển hóa thành bên ngoài cơ thể, hình thành vòi rồng. Thiếu gia đối chân khí khống chế đã đạt đến viên mãn cảnh giới. Thiếu gia tu vi đến tột cùng đến cảnh giới gì? Đại đội thứ nhất giải tu vi cao thầm, có thể nhìn ra trong đó một chút mánh khỏe. Còn lại mấy cái bên kia long vệ chỉ cảm thấy có bá đạo chân khí đảo qua, đem tất cả bụi mù đều cho thổi tan. Sở Huyền tu vi đối long vệ tới nói là phi thường không thể tưởng tượng nổi, bọn họ cũng đều biết Sở Huyền hiện tại bất quá 25 tuổi, nhưng tu vi có vẻ như phi thường cao thâm, căn bản là thường nhân không cách nào lý giải. Bụi mù tán đi sau, liền có thể nhìn thấy bên trong hố to tình huống, tại cái kia sâu đạt 10 mét trong hố lớn, khổng lồ chuyên cơ đã chia 5 xẻ 7. Đem cái kia chuyên cơ xé rách chính là cái kia từng cây cứng rắn nham thạch trụ, thân máy bay triệt để bà so quy còn có hỏa diễm không ngừng tại thân máy bay trùng quanh tiêu đốt, hiển nhiên là bình xăng tiết lộ, đã dẫn phát đại hỏa. Đến lúc này, mới có thể nghe được bên trong có tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tổ máy thành viên đều là người bình thường, tại dạng này trong nguy cơ căn bản là không có cách bảo vệ mình. Về phần những cái kia cổ võ giả, bọn hắn có tiên thiên chân khí hộ thể, cũng là không cần lo lắng quá mức hỏa diễm tiêu đốt. Nhưng bọn hắn cũng không dám ngoi đầu lên, bởi vì tổ máy đã báo cáo là đường băng đổ sụp. Bọn hắn vừa mới đến liền phát sinh đường băng đổ sụp sự tình, không khỏi quá mức trùng hợp. Với lại càng quỷ dị hơn chính là, tại hố to dưới lại có bén nhọn nham thạch trụ, trực tiếp xuyên qua thân máy bay. Vừa rồi liền có mấy cái cổ võ giả ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp bị cái kia nham thạch trụ xuyên qua thân thể, từ trạng thế thảm. Ruột đều bị làm ra tới rồi, thậm chí còn có hai cái từ phía dưới bị xuyên thấu, biểu lộ phi thường cổ quái. Bởi vậy để phán đoán, khẳng định là có người tại nhắm vào bọn họ. Vừa mới xuất hiện cái kia cỗ chân khí đã nói rõ vấn đề, địch nhân ngay tại bên ngoài, chờ lấy bọn hắn ngoi đầu lên trong nháy mắt liền muốn khởi xướng tiến công. cho nên một đám cổ võ cao thủ tất cả đều ốn tại không trọn vẹn trong máy bay, căn bản vốn không dám tùy ý hiện thân. Tổ máy thành viên toàn bộ tử vong, cổ võ giả còn lại 33 người hoàn hảo không chút tổn hại, 56 người thụ khác biệt trình độ thương, mặt khác có 11 cái tử vong. Sở Huyền không cần mở ra hoàng kim đồng đều có thể biết, bởi vì cổ võ giả trên người chân khí ba động là tuyệt đối chạy không thoát cảm giác của hắn. Khoảng cách gần như vậy tình huống dưới, lại là vận dụng tiên thiên chân khí hộ thể, tự nhiên có thể tùy tiện đoán được. Đại đội thứ nhất giải lúc này nói ra, thiếu gia, chúng ta bây giờ đi vào đem bọn hắn giết đi. Hiện tại đi vào. Sở Huyền cười, loại thời điểm này đi vào, cái kia rất không ý tứ a, địch nhân ngay tại máy bay hải cốt bên trong không dám ló đầu, cái kia không được buộc bọn họ hiện thân. Phòng điều khiển nơi đó có lựu đạn, đạn hỏa tiễn, làm tới, đánh chết bọn hắn. Có hỏa lực nặng tình huống dưới, vì sao còn muốn cho Long vệ bước lên nguy hiểm tính mạng xuống dưới? Làm hợp cách quan chỉ huy, ngoại trừ chỉ huy tác chiến, tiêu diệt địch nhân bên ngoài, còn có nghĩa vụ bảo vệ tốt bộ hạ. Sở ra Long vệ là hao phí vô số nhân lực vật lực bồi dưỡng ra được tinh anh, hao tổn một cái đều để tâm hắn đau. Tại có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, để Long vệ không duyên cớ tử vong, đó là ngu xuẩn nhất hành vi. Hắn cùng nhân vật chính cũng không đồng dạng, sẽ không một mực tại tối hậu quan đầu mới hiện thân, xuất thủ các loại. Rất nhiều nội dung cốt truyện dây bên trong, nhân vật chính rõ rệt đã phát hiện địch nhân sơ hở, hoặc là có nắm chắc diệt sát địch nhân, nhưng vì trang bức, ngạnh sinh sinh đè ép không xuất thủ, để cho thủ hạ người đi xung phong. Các loại thủ hạ tổn thất nặng nề về sau lại ra tay, lửa giận ngập trời, ngăn cơn sóng dữ, thoạt nhìn huyễn khốc cuồng chảnh điêu tạc tiên, thế giới thiếu hắn liền không bằng go. Cuối cùng sống sót thủ hạ cảm động đến lệ rơi đầy mặt, thề sống chết thuần phục các loại. Nhân vật chính tại hoàn thành một đợt trang bức đánh mặt tình huống dưới, còn để cho thủ hạ người càng thêm trung tâm. Nhưng nói cho cùng, nhân vật chính cũng là vì trang bức mà thôi. Cho nên Sở Huyền liền không minh bạch, vì trang bức, về phần để cho thủ hạ đi không duyên cớ tử vong à? Có lẽ nhân vật chính não mạch kín là hắn mãi mãi cũng nghĩ không hiểu. Giờ này khắc này, địch nhân ngay tại hố to giết hại bên trong trốn tránh, thời gian ngắn hẳn là sẽ không ngoi đầu lên. Như vậy thì dùng trọng hỏa lực a. Bởi vì đây là xinh đẹp nước lưu lại hòn đảo, cho nên tại phòng điều khiển bên trong liền có đã từng xinh đẹp nước lưu lại súng ống đạn dược, hiện tại vừa vặn lấy ra dùng. Đại đội thứ nhất giải không có do dự, để cho thủ hạ người cấp tốc đem bên trong súng ống đạn dược chuyển tới. Đồ vật thật đúng là không ít, lưu đạn, đạn hỏa tiễn, súng tiểu liên, da đặc lâm các loại, nhiều vô cùng. Thậm chí còn mở ra ba cái hổ thức xe tăng. Khá lắm, gọi thẳng khá lắm. Lên đi. Không có cái gì là một phát đạn pháo không giải quyết được, nếu có, liền đến 100 phát. Sở Huyền ra lệnh một tiếng, tan ra thành từng mảnh hổ thức xe tăng phát sạng, ba tiếng tiếng vang, họng pháo toát ra kinh khủng ánh lửa, ba cái đạn pháo đã đánh phía máy bay hải cốt. Rầm rầm rầm. Máy bay hải cốt bên trong, đang thương lượng đối sách cổ võ giả bỗng nhiên cảm thấy bất an mãnh liệt. Cảm giác khá là quái dị. Muốn hay không đi ra xem một chút? Ra ngoài. Ha ha, ra ngoài là không thể nào đi ra, trốn ở chỗ này là an toàn nhất. Một chút cổ võ giả cười lạnh, hiện tại ra ngoài đây không phải là muốn chết ta. Địch tối ta sáng, trước tiên cần phải thăm dò rõ ràng lại nói nha. Nhưng theo ba tiếng tiếng vang, máy bay hải cốt ầm vang nổ tung. Cổ võ giả, cái này ba đánh mặt tới có chút nhanh. Theo ba cái đạn pháo vang tạc, máy bay đỉnh chóp đều bị tung bay, cảm giác ánh mắt một cái liền thông thấu có thể nhìn thấy phía trên tình huống. Ngoa tạo, cái này tình huống như thế nào? A mua nụ cũng cặc cặc, cái kia, đó là xe tăng. Không nói võ đức. Cái này đoạt mang a. Phạm quy, quá phạm quy. Nhìn thấy xe tăng trong nháy mắt, cổ võ giả không bình tĩnh. Ngay sau đó, từng mai lựu đạn đống nhiên từ trên không rơi xuống. Chương 223, bầu trời hạ xuống hỏa tiễn mưa 2. Chương 223, bầu trời hạ xuống hỏa tiễn mưa 2. Hố to bên dưới, mỗi cái long vệ bên người đều có một cái to lớn cái dương. Trong dương không phải hoàng kim châu báu, cũng không phải đáng yêu tiền trinh tiền, nhưng cái đồ chơi này nhưng so sánh tiền trinh tiền đáng tiền nhiều. Từng quả lựu đạn chất đống ở bên trong, long vệ đang có đầu không lộn xộn giơ tay lên lựu đạn, kéo ra bảo hiểm, hướng phía dưới máy bay hải cốt ném tới. Một viên tiếp nối một viên, đơn giản liền là vô tình đi ạ sủ tờ. Đối bọn hắn tới nói, hôm nay hẳn là đặc biệt nhất trải nghiệm thứ nhất. Dĩ vãng bọn hắn xuất thủ thời điểm, đều là dùng cổ võ lực lượng đối phó cổ võ giả, nghĩ hết các loại biện pháp tìm kiếm địch nhân sơ hở, tìm kiếm nhất kích tất sát cơ hội. Cho nên cổ võ giả ở giữa chiến đấu, kinh nghiệm là phi thường vô cùng trọng yếu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hoàn toàn không cần cân nhắc nhiều như vậy. Địch nhân cũng là cổ võ giả, nhưng bọn hắn chỉ cần tại hố to phía trên giơ tay lên lựu đạn, trực tiếp hướng phía dưới ném chính là. Ngược lại địch nhân là một đám ngu ngơ, đến bây giờ còn không dám ló đầu, cùng ngu rốt giống như trực tiếp cho bọn hắn xem như miếng ngắm. Lần thứ nhất cảm nhận được hỏa lực nặng oanh tạc cổ võ giả, trải nghiệm thật sự là không phải bình thường thoải mái. Bọn hắn bên này là dễ chịu, nhưng đối với phía dưới những cái kia cổ võ giả tới nói, vậy đơn giản liền là phát rồ. Trời mưa. Cái này, đây là lựu đạn mưa. Bầu trời hạ xuống mưa, lớn nhỏ cỡ nắm tay, còn biết bạo tạc. Cổ võ giả mộng bức lần thứ nhất nhìn thấy điên cuồng như vậy sự tình. Bọn hắn ở phi cơ hải cốt bên trong, căn bản cũng không có bao nhiêu có thể né tránh không gian. Lúc này lựu đạn rơi xuống, bọn hắn chỉ có thể thi triển tiên tiên chân khí. Ầm ầm. Lít nha lít nhít lựu đạn rơi xuống sau liền bạo tạc, mãnh liệt sóng xung kích xông đến cổ võ giả ngã trái ngã phải, mảnh đạn cùng hỏa diễm càng là không ngừng muốn xông ra bọn hắn tiên tiên cương khí vòng bảo hộ. Né tránh, mau tránh ra. Tu vi cao thâm cổ võ giả sầm mặt lại, số lượng nhiều như thế lựu đạn, bọn hắn một dạng rất nguy hiểm. Nếu như là tại khoáng đạt khu vực, vậy bọn hắn căn bản vốn không dùng hoảng, nơi tay lựu đạn rơi xuống trước đó liền đã có thể chạy đi. Nhưng bây giờ, căn bản trốn không thoát nha. bọn hắn tiên thiên chân khí ngăn cản chút ít lựu đạn vẫn không được vấn đề, nhưng vấn đề là hiện tại lựu đạn cùng dưới tàu tử, không đối, cùng dưới sủi cảo giống như điên cuồng rơi xuống, trời mới biết địch nhân còn có bao nhiêu. Nếu là liên tục không ngừng ném đến, bọn hắn tiên thiên chân khí không cần một hồi liền tiêu hao hầu như không còn. Nhất định phải lao ra, không lao ra, ai cũng đừng nghĩ mạng sống. Cái khác cổ võ giả có lẽ cũng đã minh bạch đạo lý này, muốn liên hợp lại giết ra một đường máu. Nhưng mà cũng không có người dẫn đầu, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Cuối cùng vẫn tu vi cao thâm nhất tông sư cường giả giống giận đi tại phía trước, vận dụng cường hãn tiên thiên chân khí đem cái kia rơi xuống tay lựu đạn tại giữa không đánh nát. Còn lại cổ võ giả thấy thế, lập tức cảm thấy hy vọng ánh dạng đông đã giáng lâm, lúc này đi theo vào tới. Ngay tại lúc này, từng tiếng tiếng vang lần nữa truyền đến, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trải rộng mỗi cái cổ võ giả trong lòng. Đó là ngoa tạo, đạn hỏa tiễn. Mẹ nó, ở đâu ra đạn hỏa tiễn? Tông sư cường giả nhìn thấy cái kia bay vụt mà đến đạn hỏa tiễn, cả kinh tóc gáy dựng lên. Bọn hắn bèn bèn chỉ là cảnh giới tông sư, không phải đại tông sư, căn bản là không có cách ngăn cản uy lực mạnh mẽ đạn hỏa tiễn. Dưới tình huống bình thường, ứng đối đạn hỏa tiễn bọn hắn cho áp dụng phương thức liền là nửa đường ngăn cản hoặc là tránh đi. Nhưng bây giờ không gian nhỏ hẹp, bọn hắn căn bản liền không có cơ hội né tránh, vậy cũng chỉ có thể nửa đường ngăn cản. Nhưng mà lên làm phương dày đặc đạn hỏa tiễn hướng hố to phát xạ thời điểm, tông sư cường giả chân đều mềm nhũn. Lít nha lít nhít đạn hỏa tiễn kéo lấy hỏa diễm cái đuôi, cấp tốc hướng bọn họ vị trí hạ xuống. Chạy, chạy! Tông sư cường giả thảm thiết hô to, đồng thời tất cả chân khí hóa thành tiên tiên hộ thể cương khí, ý đồ ngăn cản một cái kia kinh khủng đạn hỏa tiễn. Cái khác cổ võ giả có đã bị hù đến co quắp trên mặt đất, đại não hoàn toàn trống không, đánh mất năng lực suy tính. Cái kia đạn hỏa tiễn dày đặc cùng hạt mưa giống như cùng trước đó lựu đạn một lồng một dạng, cái này ai bị được? Phía trên nghe được không ngừng truyền đến tiếng vang, Sở Huyền hài lòng gật đầu, Long vệ nhóm cũng đã làm kình mười phần. Cơ hội khó được nha, có thể dạng này hoành tạc cổ võ cao thủ, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng. Thậm chí Tần Thú thấy đều ngửa tay, khiến một khung súng phóng tên lửa liền điên cuồng hoành tạc, trên mặt nụ cười kia nha, dần dần phát rồ. Không tệ không tệ, xem ra hiệu quả rất tốt. Những này thuộc gia tộc cổ võ bộ đội cũng đã tổn thất đến không sai biệt lắm, còn lại mấy cái cặn bã, không đáng để lo. Xuyên thấu qua khí tức cảm ứng, có thể biết rất nhiều cổ võ giả tại đạn hỏa tiễn hoành tạc dưới đã chết oan chết uổng. Còn lại tự nhiên là tu vi cao thâm nhất cảnh giới tông sư cường giả, lại có 5 cái. Điều động 5 cái cảnh giới tông sư đến đây, Hạ Đột gia tộc thật đúng là tài đại khí thô. Cũng có thể nhìn ra Hạ Đột gia tộc dã tâm không nhỏ, quyết tâm muốn tại Hạ Quốc đứng vững gốc chân, thậm chí là xâm lấn Hạ Quốc cổ võ người. Đương nhiên, đây cũng là vì cùng Long Vương Điện tiến hành hợp tác. Hạ Đột gia tộc biểu diễn ra thực lực càng mạnh, cùng Long Vương Điện hợp tác liền sẽ càng sâu. Hiện nay Hạ Đột gia tộc rất cần Long Vương Điện tại Hạ Quốc thế lực, nhưng mà bọn hắn cũng không biết Diệp Phàm tại Hạ Quốc thật sự là không có cái gì địa vị, đến bây giờ cũng còn không có cách nào quật khởi. Nếu như lão Hạo biết, có thể hay không tức hộc máu đâu. Sở Huyền rất ngạc nhiên lão Hạo tên kia sau khi biết chân tướng biểu hiện. Lão giả kia nha, 10 phần lao hồ ly, mặc kệ sự tình gì đều tính toán rất tinh. Đáng tiếc luôn có hắn tính sai thời điểm, cùng Long Vương Điện hợp tác, liền là hắn đời này sai lầm lớn nhất. Trong chốc lát sau, Sở Huyền để Long vệ đình chỉ hành tạc, bởi vì đã không có bao nhiêu ý nghĩa. Phía dưới 5 cái tông sư đã đứng chung một chỗ, liên thủ tổ kiến thành tiên tiên cương khí vòng bảo hộ rất cường hãn, cơ hồ đã có đại tông sư cấp bậc lực phòng ngự, đạn hỏa tiễn rất khó trực tiếp phá bỡ. Lại tiếp tục hành tạc, cũng mẹn mẹn chỉ là lãng phí đạn dược, lãng phí thời gian mà thôi. Long vệ đình chỉ hành tạc, phía dưới 5 cái tông sư cũng không dám lập tức chạy đến, mà là đợi đến bụi mù dần dần tan đi, ánh lửa tiêu tán thời điểm, lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, trực tiếp ngây mẩn cả người. Tại hố to trung quanh, 200 tên long vệ đứng được rất thẳng tắp, trong đó một chút long vệ phát ra khí tức, để bọn hắn đều cảm thấy khó giải quyết. Chẳng lẽ bọn họ đều là cảnh giới tông sư? Cực kỳ đặc biệt là cái kia siêu cấp đẹp trai bức người trẻ tuổi, vậy mà không thể từ trên người hắn cảm ứng được bất luận cái gì cổ võ giả khí tức. Chẳng lẽ hắn là người bình thường? Không không không, tuyệt đối không phải. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích, đối phương tu vi tại phía xa bọn hắn phía trên. Rất có thể. Đại tông sư,